Chương 302, đoán đường lập binh. Chương 302, đoán đường lập binh. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đây mà đã qua cái ngày Thu Phong suýt nữa bỏ mạng dưới tay Giang Nam được một tuần rồi. Tuần trước, hắn bị ám sát. Hẳn ra là bị ám sát bởi chính quyền của ở Mễ Cạn Đạ Chỉ vì cái thằng Quốc Phong kia là thiên tài chỉ huy quân sự. Có phải hắn là thiên tài chó đầu trời ơi? Nam Truyền gia ở nhà suốt mấy ngày trời chỉ để luyện công. Mấy ngày qua khá là nhiều biến động đối với Thu Phong nhà ta. Thứ nhất, sau cái ngày hôm đó quân đội kịp thời đưa người đến cứu hắn bằng đúng một phát súng. Mà hẳn ra cũng chẳng phải cứu nữa, nếu như hắn không né tránh được cái hắc đao con mẹ gì đấy của Giang Nam thì hắn cũng tạch con bà nó rồi. Nói đến mà tức, hắn chẳng làm cái quái gì suốt cả thời gian qua ngoại trừ việc hoạt động hắc đạo. Ấy thế mà chuyện hắn xuất hiện trở lại dù bị mất trí nhớ nhưng cũng nằm trong tầm nhắm của các hai cường quốc kia. Từ lúc nào quân đội đã bãi bỏ cái chế độ bảo vệ cho hắn, điển hình là Thu Phong không còn nghe thấy bố già hay Đình Thu nhắc đến việc còn dị năng giả theo dõi hắn nữa. Dẫu thế thì càng tốt đối với cá nhân Thu Phong. Nhưng cứ nghĩ không bị quân đội theo dõi thì sẽ xong. Nhưng đê ho, hắn bị ám sát, nhắc lại là ám sát, lại bị ám sát bởi người quen thế mới càng cay đắng. Tên Giang Nam kia thừa biết hắn không phải là Quốc Phong, vậy mà hắn ta nỡ lòng nào nhận cái nhiệm vụ chết tiệt đó và giờ hắn lại xuất hiện trong căn phòng của Thu Phong, đánh ngất Linh Đan và Mạnh Dũng. Trong căn phòng Thu Phong ngồi thiền ngay tại đó, nằm bên cạnh hắn là con mực đang êm đềm trong giấc mộng của mình chẳng hề hay biết rằng Giang Nam là sát thủ đã từng ám sát chủ nhân của nó hay không. Giang Nam ngồi đó, thân thể cường tráng của hắn ngồi trên cái ghế xoay tại bàn máy tính của Thu Phong. Hắn bắt chéo chân lại híp mắt nhìn Thu Phong. Chẳng biết híp mắt hay do mắt hắn hí săn nữa. Thôi cứ coi như hắn nhìn Thu Phong bằng ánh mắt cá chết. Dẫu thế Thu Phong chẳng cảm nhận thấy chút địch ý gì của thằng này cả. Nó mang gương mặt giống hoàn toàn Giang Nam sư huynh của Thu Phong ở thế giới bên kia. Nhưng tính cách thì trái ngược, chẳng hề thiện lành như người anh em Giang Nam của Thu Phong. Tính giết tôi nữa sao? Ngồi đó Thu Phong vẫn nhắm mắt định thần. Một tuần này hắn cố gắng kích hoạt hết 108 huyệt đạo của mình nhưng vẫn còn một huyệt cuối cùng. Quả thật như Tô Lâm nói, dù ban đầu dễ dàng nhưng càng về sau, những huyệt đạo cuối cùng càng khó để mà kích hoạt. Do trận chiến với Giang Nam lần trước, có thể về cận chiến, đấu bằng kỹ năng thuần với nhau Thu Phong có thể ngang cơ Giang Nam bằng một cách nào đó. Nhưng đến khi Giang Nam sử dụng cái thứ võ kỹ chết tiệt từ đâu đó thì Thu Phong ngậm một nùi hành trong mồm. Thật sự, dù hắn có luyện thể bao nhiêu đi nữa thì sức con người vẫn có giới hạn, hắn vẫn không thể nào mà có thể thân không đấu lại võ kỹ công pháp được. Do đó Thu Phong quyết định dừng việc luyện thể và tập trung kích hoạt huyệt vị như bây giờ. Nhưng chỉ còn đúng một cái huyệt vị cuối cùng đang được khai thông thì thằng Ôn Thần tuần trước sống chết đòi lấy mạng hắn xuất hiện. Không, vì nhiệm vụ rồi. Đơn giản và lạnh lùng, Giang Nam đáp lại lời Thu Phong. Vậy đến đây làm gì? Tôi với anh có liên quan à? Tuy rằng suýt chết dưới tay Giang Nam nhưng miệng mồm Thu Phong cũng chẳng phải dạng vừa. Nghe thế Giang Nam chỉ dùng cái giọng không cảm xúc của mình mà nói, tôi cần thông tin của Quốc Phong làm thế chó nào mà tôi biết được. Tôi còn đang mắc kẹt ở đây đây này. Thu Phong thật sự tức giận. Hắn đến đây chỉ để hỏi cái thằng vốn không còn ở đây mà làm hắn suýt chết ư? Chỉ vậy thôi ư? Đã thực sự nỗ lực tìm kiếm chưa? Chưa có thời gian bao giờ? Không biết. Ngươi sẽ chết nếu như còn giữ cái thái độ như vậy. Thử xem. Một lần nữa Thu Phong và Giang Nam bật dậy. Họ đứng đó đối diện nhau, đang đặt sát khí. Tuy nhiên mọi chuyện đều chấm dứt sau vài giây khi con mực nằm trên giường, mở mắt và nhìn chăm chăm vào Giang Nam. Thu lại sát khí của mình, đơn giản Giang Nam ngồi lại trên ghế. Thu Phong cũng vậy, hắn thả lỏng người nhưng vẫn còn một chút đề phòng với tên này. Từ khi nào Giang Nam lại trở thành kẻ lắm mồm như vậy? Đến Giang Nam cũng chẳng rõ, nhưng có một điều mà hắn có thể chắc chắn rằng trước sau kẻ tên Thu Phong này cũng phải chết. Chết vì để làm ngồi nổ cho một cuộc thế chiến nếu hắn cứ như vậy. Và rồi làm sao? Thu Phong không quản được việc này, do đó bây giờ hắn đang điên cuồng luyện tập đây. Bọn họ muốn gì ở hắn nữa, muốn hắn chết ư? Có giỏi đến đây mà lấy. Thu Phong thật không ngờ ngày hôm đó Giang Nam lại là sát thủ giết mình. Hơn cả chục dị năng giả cấp 4 được tập hợp lại để giết một mình hắn, cuối cùng cũng lòi ra là do chính phủ ở Mễ Cạn Đạ ạ. Nhưng liệu sự thật đã như thế? Thu Phong nhìn chăm chăm vào Giang Nam như muốn hỏi rằng liệu tương lai còn ai đến giết hắn nữa hay không? Mặc dù hắn biết chắc chắn câu trả lời là có. Không sớm thì muộn. Chiến tranh sẽ xảy ra nếu cứ giữ cái danh phận này, mày sẽ chết thế thằng đó một cách ngu xuẩn. Dứt câu Giang Nam từ từ đi ra cửa sổ của căn phòng. Rồi nhảy xuống đó để lại một câu nói liệu mà sống xong hắn như mất hút vào không gian dưới kia. Thu Phong cũng lười chạy ra ngó coi nó có té chết không, chuyện đó dường như là quá vô lý đối với thằng Giang Nam này. Chẳng bận tâm đến lời của Giang Nam. Đối với Thu Phong bây giờ thời gian gấp lắm rồi, gấp về mọi mặt. Quân đội chết tiệt đúng cái hôm mà chúng xuất hiện chúng lại yêu cầu hắn trở về doanh trại đặc công mà làm việc. Không được phép ở bên ngoài nữa. Phải nói khi đó dù đang bị thương Thu Phong rất muốn chửi thề một tiếng. Cái gì mà chiến tranh sắp xảy ra, tụ tập binh linh cái máu chó. Thân là phó tổng tư lệnh của bộ đội đặc công như hắn mà đến cái thông tin sắp nổ ra chiến tranh quân đội lại là những kẻ thông báo sau cùng cho hắn. Người đầu tiên cho Thu Phong thông tin này chính là Huỳnh Đạt bạn hắn. Tha Huỳnh Đạt là đứa tương lai sẽ tạo ra chiến tranh đi, không nói, còn về sau mới đây Nhất Minh Viễn cũng cho hắn biết chiến tranh gần lắm rồi. Đến mai khi tuần trước hắn xem chết thì quân đội mới ló cái mặt ra và thông báo hắn sắp có chiến tranh. Tức mình Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho Minh Quân. Lao giả đại tướng tổng tư lệnh quân đội xích quỷ. Ta nghe đây Phong. Đầu dây bên kia lập tức buốt máy sau ba nhịp chờ điện thoại. Cháu muốn từ chức. Không được. Sắp xảy ra chiến tranh, cháu phải tham gia quân đội bảo vệ đất nước. Với sức của cháu thôi khỏi. Tôi muốn bảo vệ gia đình tôi. Ta sẽ cho quân đội bảo vệ gia đình cháu. Được bao nhiêu dị năng giả cấp 4 cử đến bảo vệ gia đình cháu? ta sẽ cho đội bao gồm 10 dị năng giả cấp 4 đặc biệt bảo vệ gia đình cháu khi xảy ra chiến tranh. Ta cam kết. Giọng nói như đinh đóng cột của Minh Quân Kiến Thu Phong im lặng một vài giây. Khiến Lao ta cứ nghĩ rằng nhiều đó quân lực đủ để bảo vệ gia đình Thu Phong, một cái ra ngang tầm với sức mạnh của Thu Phong đã thể hiện trước đó vào tuần trước. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, Thu Phong im lặng một hồi lâu khiến Minh Quân cảm thấy khó hiểu, ông ta liền lên tiếng, "Phong, cháu nghe, ý cháu thế nào?" Thu Phong đang suy tính trong đầu, nếu như hắn rời khỏi quân đội lúc này sẽ mang đến bao nhiêu hệ lụy. Nửa tiếng sau cháu sẽ gọi lại. Nói xong Thu Phong không nể nang gì trực tiếp cúp máy, hắn đang rất là bực bội nhưng phải cố làm cho cái đầu mình lạnh để suy nghĩ một cách thấu đáo nhất. Nhắc lại lần nữa, nếu như hắn rời quân đội thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Thu Phong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ phòng hắn mà suy nghĩ. Thứ nhất, hắn đang hoạt động hắc đạo. Nếu hắn rời khỏi quân đội sẽ gặp rất nhiều rắc rối từ bờ giờ tờ hoặc từ chính quân đội, họ sẽ không ủng hộ hắn nữa. Mặc dù khoảng thời gian qua họ bỏ mặc hắn sống chết, chỉ để tên và chức danh trong quân đội như một con bù nhìn mà thôi. Thế cũng tốt, vậy sao hắn lại bực mình? Hắn bực vì chuyện gì? Bực vì quân đội không trọng dụng à? Đúng một phần là như vậy, à không đúng cả 10 phần, nhưng hắn lại muốn được tự do làm việc. Quả thật đàn ông là thứ tham lam nhất trên đời. Nghĩ thông được vấn đề thứ nhất, Thu Phong quyết định không rời quân đội nữa. Nhưng cái vấn đề thứ hai mới là cái quan trọng. Quân đội yêu cầu tập kết hắn về doanh trại của đặc công, không cho phép hắn hoạt động bên ngoài nữa. Như thế chẳng khác nào Hắc Long Bang bức không đấy cho chó gặm. Bao nhiêu công sức hắn mới có thể khiến Hắc Long Bang được như ngày hôm nay? Nếu như hắn bỏ đi giữa chừng thì họ phải làm sao? Suy đi tính lại một hồi sau cuối cùng Thu Phong cũng nghĩ ra được. Bản thân hắn bây giờ thực chất ở trong Hắc Long Bang cũng không còn nhiều vấn đề khiến hắn phải đứng ra giải quyết. Ngoại trừ đội dòng binh và đội ám sát của hắn. Nếu hắn bỏ đi sẽ chẳng có gì đảm bảo những người này có thể phát triển đúng theo ý muốn của Thu Phong cả. Nhưng hắn sẽ bị hạn chế trong quân đội thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ đưa hết cả lũ nhập ngũ à? Được không? Nếu làm vậy phải để một ít lại để trấn thủ bang hội nữa chứ. Nếu hắn đưa chúng đi theo kỳ hoặc lập một quân đoàn đặc công tại chính quận Bình Phúc này sẽ như thế nào? Mấu chốt rằng quân đội có cho phép hắn lập doanh trại ở đây không mới là chuyện. Nhưng lấy binh lính ở đâu ra? Chương 303, 108 huyệt vị. Khai. Chương 303, 108 huyệt vị. Khai. Thu Phong rất muốn lập quân đội cho riêng mình. Mục đích của hắn khi thành lập ra Hắc Long Bang và huấn luyện binh chính là vì thế. Tuy nhiên hắn muốn làm một cách hợp pháp kia. Đám người quân đội sẽ chẳng ngu ngốc đến mức mà tin tưởng giao cho hắn một kẻ mất trí nhớ, một hai sống chết đòi rời khỏi quân đội đâu. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Thu Phong phải tìm mọi cách để có thể vừa ở trong quân đội lại vừa có thể quản lý Hắc Long Bang. Quả thật rất là nhức đầu, không phải là hắn không tin tưởng giao cho người khác mà chính là vì hắn đi rồi đám người hắn đang huấn luyện dở dang kia sẽ làm sao. Tôi thay vì suy nghĩ hay cứ gọi cho Lão Minh Quân cái đã. Chứ bây giờ hắn ngồi suy tính cũng bằng thừa mà thôi. Nếu như được hãy tính tiếp, còn không thì thôi tính đường khác sau. Nghĩ là làm, Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho Đại tướng Minh Quân, Bát Quân. Ta nghe. Đầu dây bên kia Minh Quân nghe giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn phần nào của Quốc Phong khiến Lao ta bớt buộc chột hơn đôi chút. Cháu muốn lập một trung đoàn tại đây à không? Ở Cổ Thành. Đột nhiên trong đầu Thu Phong nảy ra một ý tưởng. Nếu như bảo hắn lập quân đội ở Quảng Phúc chắc chắn sẽ không có đủ đất để thành lập một trung đoàn. Chưa kể đến việc đây là một thành phố đang phát triển, vùng ngoại ô cũng là nơi ngư dân đánh cá. Ngoài nhà dân ra chẳng có bất cứ chỗ nào đủ chống trải cả. Nhưng có một nơi ngoại thành, nơi đó vừa hay lại vô chủ. Tất nhiên Thu Phong đã nói ở trước rồi. Cổ Thành vô chủ là vô chủ hắc đạo. Nếu như hắn lập một trung đoàn ở đó, vừa kiểm soát hắc đạo đường đường chính chính bằng quân đội, vừa huấn luyện binh chủng thì còn gì bằng. Cái gì? Minh Quân ngạc nhiên hô lên một tiếng trong điện thoại. Sau đó Thu Phong mất vài phút để giải thích cái suy nghĩ trong đầu của hắn hiện giờ ra cho Minh Quân nghe. Nhưng là một hướng đi khác. Cơ bản lão già Minh Quân này cũng là một vị tướng giỏi, nhưng ông khá bất lực trước ý kiến số đông trong chính phủ đương thời này. Do đó Thu Phong sẽ cải biến câu chuyện của mình lại đôi chút, hắn lợi dụng chính cái lòng thương xót của Minh Quân dành cho hắn mà than vãn. Thứ nhất, hắn bây giờ đã là kẻ nửa bạch nửa hắc. Chiến tranh thì chiến tranh chứ, hắn không thể bỏ được Hắc Long Bang, hắn nói thẳng với Minh Quân điều đó. Ít nhiều hắn đảm bảo rằng sau này khi lỡ không may Xích Quỷ thất thủ, Quảng Phúc là một nơi để giặc cập tàu đến, Thu Phong xin đứng ra kêu gọi anh em trong bang hội chiến đấu bảo vệ đất nước. Do đó không thể nào kêu hắn bỏ lại Hắc Long Bang mà tham gia hoàn toàn vào quân đội được. Chính quân đội ban đầu cũng phê duyệt cho hắn trở thành tay trong xã hội đen và ủng hộ hắn phát triển lên. Thứ hai, Cổ Thành giống như một thành phố hoang vậy. Mang tên thành phố mà chẳng khác nào khu tự trị, không luật pháp, không nhận được hỗ trợ từ nhà nước. Chưa kể ở đó có một băng đảng gở gì ở Phật đánh thuê vừa bị Thu Phong dẹp cho không còn một ngống. Ở Cổ Thành tuy loạn nhưng đó là một nguồn lực lớn cần được quân đội khai thác cho chiến tranh. Trẻ em ở đó, người lớn ở đó thiếu ăn thiếu mặc, thiếu uống. Hàng ngày họ chỉ có thu gom rác phế thải còn tái chế được đem bán ở cái tỉnh nhỏ lẻ để kiếm cái ăn sống qua ngày. Nếu như ta chu cấp đồ ăn thức uống cho họ làm việc cho quân đội và chiến đấu vì đất nước, ít nhất cho họ cái lý do để sống. Từ đó nếu như sau chiến tranh xảy ra ta sẽ có được thêm một thành phố được tái thiết. Thứ ba là về hắc đạo. Vợ gì ở Phật vừa xuống ngã, sẽ chẳng ai bảo vệ người dân ở đấy. Mặc dù từ trước đến nay vợ gì ở Phật không bảo vệ bất cứ ai, nhưng ít nhất đó cũng là địa bàn của họ, không khỏi khiến các tay bóc cóc trẻ em buôn ra nước ngoài e ngại. Thứ tư, nếu như thành công lập được một quân đoàn ở đó, ngoài nguồn lực là người dân, chính thân Thu Phong sẽ đào tạo binh lính để họ trở thành một trong những đặc công giỏi nhất đất nước trong vòng một năm trước chiến tranh. Thu Phong cam đoan điều đó với Minh Quân. Nghe xong bốn điều Thu Phong muốn nói, Minh Quân im lặng. ông từ chối đưa ra ý kiến bây giờ và cúp máy, hẹn rằng sẽ trả lời sau vào thời điểm thích hợp. Nhưng bắt buộc vào tuần sau Thu Phong phải có mặt ở thủ đô để họp mặt với các cấp cao trong Bộ Quốc phòng. Hết cách, Thu Phong nói ra hết những gì mình muốn và thậm chí những điều đó mang lợi về cho cả quân đội. Nhưng họ chưa đồng ý thì Thu Phong không thể đưa ra điều kiện của mình được. Thế là quay trở lại với căn phòng yên ắng. Thu Phong tiếp tục kích hoạt cái huyệt đạo thứ 108 của mình. Đây là huyệt đạo cuối cùng và cực kỳ quan trọng, nằm ở giữa trái tim. Nếu như huyệt đạo này được khai sáng thì cái mức năng lượng mà nó có thể chứa là ngang bằng với đan điền hiện tại của Thu Phong. Trở về lại với tâm thức của bản thân, xác định xung quanh không còn ai làm phiền mình nữa, Thu Phong tiếp tục công cuộc kích hoạt cái huyệt vị cuối cùng. Từ cái ngày hôm đó, cái hôm mà bản thân hắn bị thương đến mức phải nhập viện quân đội xích quỷ khoảng một ngày. Khi tỉnh dậy, Thu Phong lập tức gọi cho Lục Nương và Thành Chân đến đón mình. Quả thật cái bệnh viện quân đội ở đây không đủ hiện đại để chữa cái vết thương trên hai cánh tay hắn, hắn phải trở về bồn chứa tại bản doanh của mình. Khi ấy Thu Phong với một thân sắc băng bó bắt buộc phải chuyển viện vào lúc giữa đêm để tránh cho các thành viên bang hội cảm thấy lo lắng. Đúng hai ngày sau hắn hồi phục hoàn toàn thì bỏ hẳn luyện thể mà lao vào luyện công, kích hoạt huyệt vị như bây giờ. Tuy nhiên cả tuần trôi qua mỗi ngày hắn chỉ kích được mấy huyệt đạo. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một cái này ngốn gần cả ngày của hắn lại bị Giang Nam làm phiền đi mất. Về phía Cốt Thiên, thằng bé cũng theo anh trai mình, bỏ luyện thể để tập trung luyện nội. Khai huyệt đạo là thứ quan trọng cần phải làm trước tiên cái đã. Ban đầu còn nhiều thời gian, có thể chậm rãi, nhưng từ khi Thu Phong bị ám sát cho đến nay, không chỉ riêng bản thân Thu Phong mà cả Cốt Thiên, Tô Lâm, Lý Đại đều cảm thấy gấp gáp mà chăm chỉ luyện tập. À, trừ Tô Lâm ra nhé, Tô Lâm chỉ gấp gáp truyền dạy cho thằng cháu mình mà thôi. Do đó suốt cả tuần ra Cốt Thiên bộc lộ được cái thiên phú của mình. Dù thua Thu Phong tới một nửa số lượng huyệt đạo vào tuần trước, nhưng ngay lúc này đây nó đã đuổi kịp Thu Phong và đang cùng lúc kích hoạt huyệt đạo thứ 108 cùng với người anh trai của mình. À, quên nhắc đến Tô Lâm. Nếu như không nhờ Tô Lâm, chưa chắc ngày hôm đó Thu Phong đã phải chật vật đối phó với Giang Nam như vậy đâu. Chắc hẳn không ít người còn nhớ đến lời hứa của Tô Lâm khi mà Giang Nam tha chết cho đám lính lắc của Tô Lâm chứ nhỉ. Hơn một tháng sau cuộc vượt ngục của Giang Nam, bằng cách nào đó trong kỳ đình chỉ công tác của mình, Tô Lâm bắt gặp Giang Nam đứng trong nhà riêng của ông ta. Và hiển nhiên để giữ an toàn cũng như giữ lời hứa của một võ năng giả, Tô Lâm dạy cho Giang Nam cách sử dụng nội công đúng cách. Như đã nói, võ năng giả trên thế giới này cực kỳ hiếm. Bản thân Giang Nam là vô tình tìm được cách luyện nội công qua con đường luyện khí công mà thôi, chứ chẳng ai chỉ bảo gì hắn cả. Sau đó Tô Lâm đơn giản chỉ là dạy Giang Nam thế nào là nội công là gì theo cách như ông ta chỉ bảo cho Quốc Thiên và Thu Phong. Ngoài ra ông ấy còn dạy cả cách kích hoạt 108 huyệt đạo cho Giang Nam và một số cách phát tiết nội lực hay định hình nội lực đơn giản. Nhưng tuyệt nhiên ông ấy không hề chỉ dạy Giang Nam bất cứ võ kỹ nào cả, bởi theo như lời hứa, ông chỉ hứa rằng sẽ chỉ hắn cách đẩy nội lực ra ngoài mà thôi. Nhưng không ngờ chỉ đúng một tháng đấy mà Giang Nam đã có thể sáng tạo ra một loại võ kỹ cho riêng mình bằng cách tìm hiểu sâu về 108 đường kinh mạch. Hắn không hề hỏi Tô Lâm về võ kỹ, hắn chỉ hỏi võ kỹ được sử dụng như thế nào. Và khi ông nói đến sự liên kết của 108 đường kinh mạch, cộng thêm nguồn tài lực của mình, bản thân Giang Nam tìm tòi được vô số thông tin về võ kỹ. Dù sở hữu trong tay một số võ kỹ nhất định nhưng Giang Nam lại không học theo đó, mà hắn cải biến lại chiêu thức và đặt sai tên cho một số võ kỹ của chính hắn. Tiểu như gột mật tịch lại mà cộng dồn vậy. Có thể nói võ kỹ chính tay Giang Nam sáng tạo ra là võ kỹ giết người được dành riêng cho chính bản thân hắn mà thôi. Chuyện này chỉ riêng một mình Tô Lâm và Giang Nam biết. Nếu ai đó thứ ba mà biết chuyện này, có lẽ tội trạng của Tô Lâm có nhảy xuống biển cũng rửa không sạch. Bởi vì nhờ ông mà sau này Giang Nam trở thành một hung thần khét tiếng còn hơn cả bây giờ trong cái thời đại thế chiến tư ấy. Thành công rồi. Xong. Trong hai căn phòng, hai con người, một kẻ có cặp mắt xanh rực sáng Thu Phong, một kẻ có gương mặt điển trai Quốc Thiên, cả hai đồng thanh cùng lúc lên tiếng. Đúng là xong rồi. Cả hai người họ đã kích hoạt thành công huyệt vị thứ 108 cùng một lúc sau 12 tiếng đồng hồ. Và bây giờ trời đã sắp tối. Thu Phong bước từ trong phòng ra ngoài gian bếp, đúng lúc ấy hắn gặp em trai mình bước ra. Thiên. Con mắt xanh của Thu Phong dường như được nâng cấp vậy, chỉ cần liếc nhẹ một cái hắn có thể thấy 108 huyệt vị của Quốc Thiên đã sáng màu, tất cả đều được dòng nội lực màu trắng thuần khiết chạy quanh trên dưới như có sự sống vậy. Còn Quốc Thiên tuy không có con mắt thần thánh như anh trai mình, nhưng hắn lại có giác quan nhạy bén, thấy dường như anh trai hắn bước ra với phong thái đi như không đi. Rất giống Tô Lâm, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Anh hai cũng vậy hả? Nhận lại được cái gật đầu xác nhận của Thu Phong, Quốc Thiên trở nên vui mừng bước tới đứng đối diện với người anh của nó với một ánh mắt hừng hực chiến ý muốn thử không, lần này đến Thu Phong lên tiếng. Thật sự hắn muốn thử xem kích hoạt hết 108 huyệt vị khác gì so với bình thường, hay chí ít cái sự khác biệt nó nằm ở ngưỡng mức như thế nào. Chương 304, tập hợp. Chương 304, tập hợp. Trời bốn đã khuya. Bốn đây là giờ mà đa số con người chúng ta thường say giấc mộng đồng trên chiếc giường nệm êm. Nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người vẫn còn ngồi lê lết trên đường, hay đơn giản tham gia những cuộc vui náo nhiệt trong các câu lạc bộ đêm thứ ba. Thành phố về đêm nhộn nhịp vì có điện, điện là nguồn năng lượng cung cấp sự sống cho cả cái thành phố này. Tuy đối với con người không có điện vẫn có thể sống được nhưng lại cực kỳ bất tiện. Sẽ ra sao nếu không có điện nhỉ? À thôi dẹp đi, ta quay lại với hai anh em nhà Thu Phong kia. Giờ này trời đã khuya, hai anh em Thu Phong và Quốc Thiên đang trên đường tới bản doanh của Hắc Long Bang. Nơi đó có phòng tập thực tế ảo, nơi đó đủ mạnh để chịu đựng được dư chấn của những dị năng giả cấp độ 5 chiến đấu ở nơi này. Sức mạnh của hai anh em nhà Thu Phong không biết nằm ở mức độ nào. Nhưng nếu đánh nhau ở bên ngoài thành phố, thì cái sự tang hoang đổ nát như ta đã thấy rồi đấy. Cả một khu phố tang hoang, giao thông thì bị tê liệt, người sống, kẻ chết, kẻ bị thương vô số kể chỉ vì những kẻ ám sát Thu Phong vào tuần trước. Nhắc về vụ ám sát, lúc này hai anh em Thu Phong và Quốc Tiên đang chạy bộ như bay đến tổng hành dinh Hắc Long Bang. Vốn kích hoạt xong 108 đường kinh mạch khiến hai người họ bị thừa năng lượng. Với lại đã mấy ngày rồi chỉ ngồi lì trong nhà mà luyện công, không hoạt động thân thể là bao. Chứ lúc ăn ra thì đa phần hai người họ đều ngồi trong phòng mình thôi. Lục Nương mấy ngày nay cũng có ghé qua, mua đồ ăn nhanh để trong tủ lạnh cho hắn. Sau đó lại lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện. Kính chào đại thiếu gia, nhị thiếu gia quay trở lại. Bước vào trong tòa nhà, một thanh âm máy móc vang lên. Là giọng nói của Bùn, cô nàng ai được phát triển bởi các nhà khoa học của bố già Nhất Phương. Chào Bùn, khởi động phòng tập thực tế ảo cho tôi đi. Lúc này đang bước vào trong thang máy. Tòa nhà vốn tối đen như mực cho đến khi hai anh em nhà Thu Phong đến đây, đèn điện đã tự động bật sáng lên nhờ Bùn. Phòng tập đã mở sẵn rồi thưa thiếu gia hả? Có người sử dụng sao? Vâng thưa thiếu gia, hiện tại có 10 người đang sử dụng phòng tập. Cái gì? Thu Phong ngạc nhiên hô lên một tiếng. Quốc Thiên bên cạnh cũng khó hiểu nhìn vào cái đồng hồ cơ trên tay mình. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Chẳng lẽ còn có thành viên nào của Hắc Long Bang luyện tập hay sao? Một tuần luyện công, Thu Phong cũng không chú ý đến thời gian biểu luyện tập của chiến binh dưới trướng hắn. Hắn chỉ dặn cố gắng hoàn thành các bài tập vượt mức có thể. Tuần sau hắn sẽ quay lại kiểm tra. Thời gian đó hắn có nói với họ là hắn sẽ đi luyện công một thời gian. Nhưng thế này hình như có hơi quá. Mà 10 người. 10 người là những ai? Đoán giả đoán non một hồi vài giây sau, Thu Phong có mặt trong căn phòng quan sát của phòng tập thực tế ảo. Ở dưới đó hiện tại đang là môi trường sông núi gập ghềnh. Xa xa Thu Phong chỉ thấy có một tụ người đang liên tục chạy nhảy linh hoạt ở phía dưới với tốc độ không mấy là nhanh. Cho đến khi hắn để ý đến mức trọng lực được hiển thị lên gấp 3 lần trọng lực trái đất. Cái này, Thu Phong nhìn vào màn hình mà suy nghĩ. Trước khi hắn bị ám sát, theo hắn biết, mất cả tháng trời để đám người Á Bịt và Bạch Vân, hai cơ thậm chí là Lý Đại mới có thể thích nghi được với trọng lực gấp 2 lần. Nhưng mới qua một tuần, không. Nói đúng hơn là từ khi nào mà họ có thể chịu được ngưỡng mức gấp 3 lần trọng lực vậy? Nên nhớ rằng không chỉ riêng trọng lượng của cả toàn thân tăng lên mà chính cả nội tạng bên trong cơ thể nữa. Nếu như nói Thu Phong rằng tại sao hắn có thể chịu được ngưỡng mức gấp mấy chục lần trọng lực trái đất thì xin thưa câu trả lời ở đây chính là huyền đạo. Không đơn giản mà lục phủ ngũ tạng có thể chịu nổi trọng lực trái đất. Nếu cứ đẩy nhanh tiến trình như thế, nội tạng của họ sẽ bị lệch đi vị trí vốn có ban đầu của nó. Nên ở đây hệ thống ai buồn mới có cái chức năng quét toàn trạng thái, nhưng buồn để cho họ sử dụng mức độ gấp 3 kia chứng tỏ họ đã được quét qua một lần rồi mới được phép sử dụng. Nhưng máy móc chẳng có gì là tuyệt đối cả. Thu Phong kêu buồn một tiếng, buồn. Cho tôi xem thông tin của những người đang tập. Thông tin về tất cả luôn. Vâng thưa thiếu gia. Vài giây sau trên màn hình trước mặt Thu Phong hiện thị ra 10 gương mặt bao gồm hàng đống chữ chú thích bên dưới. A Bịt, Bạch Vân, Tiger, Lý Đại, Hứa Tử Lệ, Hứa Liên Hạo, Hứa Tiêu, Dinh Trọng, Khoa Hạo Nguyên, Trung Nghĩa. Khoan, có cái gì hơi sai ở đây? Đám người Hứa Tử Lệ là Trọng Khoa đâu phải là người của Hắc Long Bang. Đó là việc của tuần trước thôi. Trong khoảng thời gian mà Thu Phong dưỡng thương, họ đã đến sống chết xin gia nhập bởi vì cái lý do cực kỳ táo bạo. Họ muốn trở thành một kẻ quái thai như Thu Phong. Vì sao lại muốn như Thu Phong trong khi Quốc Thiên luôn là người thể hiện ra rằng bản thân mình vượt trội trong cuộc chiến với GZ ở Phật, thậm chí là cả đấu trường ngầm lần trước? Quay lại đúng vào cái thời điểm mà Thu Phong bị ám sát. Đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa đang có một buổi tụ họp tại một quán ăn nhỏ gần với khu phố mà Thu Phong bị ám sát. Sau khi cả đám vừa gặp nhau tại cửa quán ăn thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ, rồi họ thấy rất nhiều người chạy về tiếng vụ để quan sát nhiều chuyện. Nói đúng hơn là mấy người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa cũng cảm thấy tò mò. Thời buổi này còn có cả khủng bố ư? Thế là họ chạy tới nơi, thấy chiếc xe của Thu Phong bị nổ tanh mảnh. Và đặc biệt ngã người dị năng giả của Thu Phong hóa khổng lồ như một con quái thú hất văng tất cả xe ô tô trên đường lao đến cái xe bị nổ. Đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa thấy chẳng lành liền bám theo hắn. Kết quả càng lại gần họ càng thấy rõ chiếc xe bị nổ tanh bành kia chính là chiếc bán tải của Thu Phong mà họ đã thấy hắn lái qua vài lần tại bản doanh của Hắc Long Bang. Sau đấy như những gì đã diễn ra, bọn họ thấy Mạnh Dũng và một cô gái nào đó cũng là người dị năng giả chiến đấu với đám người dị năng giả lạ mặt kia, và rồi tất cả bọn họ lôi nhau xuống cống ngầm chiến đấu. Lát sau cả mặt đất rung chuyển dữ dội, nhưng với bản tính gan lì của những người này, họ quyết định đứng ở một nơi được cho là an toàn để quan sát trận chiến. Không chỉ riêng đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa thôi đâu, còn rất nhiều người dân khác cũng tò mò đặt tính mạng của mình ra để thỏa cái lòng tò mò ấy. Một trận chiến giữa dị năng giả với nhau, chẳng bao giờ mà ta có thể thấy được ngoài những lời đồn và sự xuất hiện hiếm hoi của họ trên TV. Sau đấy một lúc, đám người Hứa Tử Lệ, Trọng Khoa lại thấy Thu Phong tưởng chừng như đã chết thì lại lao lên trên mặt đất chiến đấu với kẻ lạ mặt to con nào đấy. Thu Phong và kẻ đó chiến đấu với nhau như phim viễn tưởng trong mắt của đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa. Thậm chí Thu Phong còn né được cả một phát đạn bắn từ đâu đó trong lúc chiến đấu với kẻ địch, điều đấy làm bọn họ hít một hơi lạnh thật sâu vào lồng ngực. Đây thực sự là con người hay sao? Nghe Bạch Vân và Á Bịt có nói qua, Thu Phong vốn không phải là dị năng giả, thậm chí cả Quốc Thiên cũng vậy. Cơ bản họ chỉ luyện cái gì gọi là khí công và nội công rồi có được sức mạnh chiến đấu cả với người dị năng giả như thế kia. Tại sao cũng là người với người, Thu Phong và Quốc Thiên lại làm được điều đó mà họ cũng là người lại không thể? Vốn tất cả bọn họ đinh ninh muốn gộp băng lại cùng gia nhập với Hắc Long Bang. Thứ nhất là để bảo vệ gia đình của họ, bảo vệ nơi họ sinh sống, thứ hai cũng như để trả ơn cho Thu Phong. Chẳng có điều gì có thể đảm bảo sau này sẽ có một băng đảng ngoại lai nào khác đến và giành miếng đất nơi họ sinh sống không nữa. Dù cứng đầu nhưng ai trong số họ cũng đều biết một điều là, có tài có lực mới có tất cả. Trọng Khoa thì không nói làm gì, Hứa Tử Lệ biết Thừa Thu Phong đang âm thầm giúp hắn tìm ra người đã sát hại bố mẹ hắn. Nhưng Hứa Tử Lệ vốn không phải là một kẻ không biết điều, với phục vụ một kẻ mạnh như Thu Phong chẳng có gì là thiệt thòi. Hắn cũng không phải như Huệ Nhan hay những tay cụm cán âm binh khác. Đã như vậy rồi, khi chứng kiến cái khả năng bá đạo của Thu Phong càng khiến họ trở nên phấn khích hơn nữa. Thế giới này đối với bọn họ, họ chỉ là người thường so với những kẻ như Thu Phong mà thôi. Cả địa vị, danh vọng, tiền tài, thậm chí sức mạnh đều thua xa Thu Phong một trời một vực. Nhưng hãy nhìn Bạch Vân mà xem, vốn trước kia Bạch Vân dù hồ báo, nhưng chẳng thể nào bao giờ có cửa đánh lại Trọng Khoa, mà ả ta trong khoảng thời gian ngắn khi theo chân Thu Phong đã làm được gì? Khoan nói đến lợi ích, chỉ bàn về mặt nhân tình họ đã mắc nợ Thu Phong quá nhiều. Cái họ biết Thu Phong cần ở họ là họ phải đầu quân cho hắn, ngoài ra hắn chẳng thiếu cái quái gì để đám người này đủ khả năng trả ơn cả. Và rồi vào mấy ngày trước, tất cả mọi người đều đến gặp Thu Phong tại căn hộ bé xíu của hắn. Hơn chục mạng người bước vào xin gia nhập. Thu Phong đồng ý, nhưng hắn đang mắc luyện công nên chuyện gột băng để sau. Và sau đấy họ cũng có xin Thu Phong rằng cho họ sử dụng phòng tập. Thu Phong đồng ý, hắn gọi bổn gia cho phép bổn thu thập dữ liệu của những người này. Từ đó trở đi đám người này ngày nào cũng lao vào đây luyện tập. Rất nhiều thành viên của liên minh ổ sủ mạ và xét bợ rụt vào đây để tập luyện cùng với các đội chiến binh của Hắc Long Bang. Và rồi đến tận đêm khuya khi mà Thu Phong nghĩ rằng chắc chẳng còn ai đâu, nên hắn với thằng em hắn mới đến đây, thì lại bắt gặp hàng chục kẻ còn đang điên cuồng chạy nhảy dưới kia. Thật hết nói nổi. Có lẽ Bạch Vân, A Bịt và Tiger cũng có máu hơn thua với đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoan nên cứ ở lại tập cho đến giờ này mà không thèm nghỉ ngơi. Này này, xong chưa, nghỉ ngơi sớm đi. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến chục nhân mạng dưới kia đứng ngược lại. Bụt, anh cả, Thu Phong. Này, kêu thẳng tên bột ra vậy hả? Thì sao? Thích sao không? Lúc này ở phía dưới Bạch Vân và tay Hứa Tử Lệ đang bắt đầu cà khịa nhau. Hệ thống thu âm lẫn hình ảnh của căn phòng thực tế ảo này rất đặc biệt. Camera luôn đặt ở khắp mọi nơi, xa hay gần đều có thể thu hình ảnh và giọng nói truyền về cho Thu Phong. Thấy tình thế như vậy hắn chỉ biết lắc đầu mà thôi, hắn chỉ mới không có mặt một tuần mà đã muốn loạn đến thế này. Thử nghĩ hắn ở lì trong quân đội luôn sẽ thành ra cái đống gì nữa. Lát sau Thu Phong xuất hiện trong căn phòng thực tế ảo. Dưới lệnh của Thu Phong, Bùn đã cho căn phòng trở về hiện trạng như ban đầu, và hắn đã yêu cầu Bùn quét dữ liệu sinh học trên cơ thể 10 người trước mặt hắn thêm một lần nữa. Kết quả đưa ra khiến Thu Phong lắc đầu. Đám người này tập như vậy chỉ đơn giản là điên cuồng mà tập 10 hiệu quả chỉ được có 3-4 phần mà thôi. Ai bày ra cái trò tập này tập đêm này vậy? Giọng nói âm trầm vang lên cửa miệng của Thu Phong. Hắn nói, khiến đám người trước mặt chỉ biết im lặng. Biết nói sao giờ, chẳng lẽ đi nói rằng vì hào thắng, ai cũng muốn thể hiện rồi tập đến khi nào kẻ gục trước thì người đó thua. Luyện tập chứ không phải là tranh đấu, hơn thua gì ở trong đây vậy? Tập như vậy làm sao có hiệu quả? À biết. Bạch Vân. Hai bữa nữa. Tôi nhớ là đã phân lịch tập đàng hoàng rồi mà. Chưa thấy đủ nhiệt hay sao? Càng nói cái lũ người này Thu Phong càng không biết nói gì. Muốn biết cái gì gọi là tập hiệu quả không? Nhìn vào thằng Thiên đi, trước đây đừng nói là Bạch Vân, đến cả Xuân Tiến nó đánh muốn còn không lại. Giờ muốn xem nó mạnh đến mức nào khi tập luyện hiệu quả không? Các người muốn thấy kết quả của bài tập tôi đưa ra không? Muốn. Bất ngờ ba người ạ bịt hô lên, đám người Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ thì lại im lặng. Được. Tập hợp lại đây. Thu Phong chỉ vào cái chỗ mình đang đứng kêu họ bước ra phía hắn, sau đấy hắn hô lên Bùn. Tạo một cái đài quan sát cho 10 người này, dùng khiên điện tử bảo vệ họ. Bùn đáp một tiếng. Ngay lúc ấy từ dưới chân của 10 người kia hiện lên một cái đài quan sát mái vòm, có cả bàn ghế cho họ ngồi. Dần dần đài quan sát đẩy trao lên chừng 10 mét thì dừng lại. Một tấm lưới điện bảo vệ được bọc quanh họ, tạo địa hình phố hoang. Vâng thưa đại thiếu gia. Chừng vài phút sau địa hình phố hoang quen thuộc nơi hai anh em thường dùng để bật đỡ cờ với nhau được hình thành. Chiến thôi anh hai. Quốc Thiên nở một nụ cười hừng hực. Chiến y. Chương 305, sức mạnh dị biến đó là gì? Chương 305, sức mạnh dị biến đó là gì? Đánh hết sức đi Thiên. Bên dưới thành phố đổ nát. Thu Phong nhẹ nhàng yêu cầu Quốc Thiên đứa em trai của hắn. Đơn giản Quốc Thiên gật đầu một cái. Từ từ hắn nhắm hai con mắt mình lại, đi sâu vào trong tiềm thức, tìm đòi đến đan điển và 108 huyệt vị và chừng. Bất chợt Quốc Thiên mở sáng hai con mắt ra, xung quanh Quốc Thiên giờ khắc này bốc lên các dây khí nóng. Dù bằng mắt thường Thu Phong cũng có thể nhìn rõ được nội lực dồi dào của Quốc Thiên đang lưu chuyển tỏa ra ngoài một cách bất thường. Cái số lượng nội lực kinh khủng gì thế này? Nó quá nhiều để Thu Phong có thể hình dung được, hay có thể đây vốn là mức nội lực cơ bản mà bất cứ võ năng giả nào cũng có thể tỏa ra. Ngoài Tô Lâm già, Thu Phong chưa bao giờ thử so tài với một võ năng giả thực thụ nên hắn cũng không rõ lắm về ngưỡng mức nội lực trung bình của một võ năng giả là bao nhiêu. Nhưng Thu Phong nở một nụ cười. Cả người hắn lúc này phập phồng lên một ngọn lửa xanh nhẹ nhàng và ấp áp bao quanh cái cơ thể vừa vặn kia của hắn. Đôi mắt ấy từ khi nào đã chuyển về màu xanh lam ngọc bích tuyệt đẹp. Khắp ngọn lửa xung quanh Thu Phong dần dần lại nổi lên một chút ánh cam đan xen vô như tuyến tuyến trôi nổi. Không có một lượng nội lực hùng hậu như Quốc Thiên, nhưng Thu Phong lại có một năng lượng không rõ tên có cái chất hơn hẳn biết bao nhiêu lần Quốc Thiên. Giờ khác này khi Thu Phong đang trong trạng thái ấy bỗng nhiên Quốc Thiên cảm thấy nhùn nhùn. Hẳn ra là hơi sợ. Chẳng biết tại sao lại sợ, nhưng hắn phải gạt bỏ cái suy nghĩ này qua một bên. Chiến đấu với anh trai mình và vượt qua anh trai mình, ít nhiều gì Thu Phong cũng là một nửa thầy của Quốc Thiên khi dạy thằng bé cách chiến đấu của triệt quyền. Nghĩ thế Quốc Thiên thở phào ra một hơi, có thua thầy thì cũng chẳng sao. Em đến đây. Khỏi nhắc. Đúng cái lúc Quốc Thiên vừa hô lên một tiếng định lao tới tấn công thì bất chợt Thu Phong biến mất. Bỏ lại hai chữ khỏi nhắc bình một đấm giọng thẳng vào ba sườn Quốc Thiên khiến thằng bé bay đi như một viên đạn lao thẳng vào tòa nhà bên cạnh. dầm dầm cả tòa nhà đổ sập xuống. Khi đám người trên đài quan sát kia khẽ hít một hơi lạnh, cái này còn là người sao? Thu Phong đấm một quyền đó liệu Quốc Thiên có sống nổi không? Để đánh tan sự nghi ngờ của đám người kia, từ trong đống đổ nát, Quốc Thiên hét lên một tiếng, hắn bận nội công khiến tường đá xung quanh bay đi hết. Có vài viên gạch bắn về phía Thu Phong, đơn giản hắn chỉ việc nghiêng nhẹ đầu để mà né. Chốc sau bụi mù tan đi đôi chút, Quốc Thiên hừng hực đứng đó với hai con mắt đầy chiến ý, hắn phải tấn công. Rầm. Đạp thẳng vào mặt đất, Quốc Thiên bắn đi như một viên đạn lao thẳng về phía Thu Phong có nắm tay lại. Vụ. Đấm tới Thu Phong chuyển hình nhẹ nhàng mà né được. Đúng cái lúc này Quốc Thiên tự khi nào đã có ngang cái đầu gối nhắm thẳng đầu Thu Phong. Vụt. Lại hụt. Quốc Thiên cảm nhận được Thu Phong đã hụt đầu xuống né tránh được cả hai đòn đó của nó. Nhưng chưa hết, trong một cái nháy mắt vì kinh ngạc, Quốc Thiên thấy nguyên một bàn chân đang hướng về phía hắn. Nhanh đến mức Quốc Thiên không kịp phản xạ khi đang ở trên không trung thế này. Bụt. An thẳng nguyên một đạp của Thu Phong, cả người Quốc Thiên bắn thẳng lên trời hơn chục mét rồi dần rơi xuống. Đứng vững dưới mặt đất, Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn thằng em mình mỉm cười. Nếu mạnh Quốc Thiên mạnh thật, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn nó lắm. Ở trên không, đồng tử mắt Quốc Thiên co lại. Não bộ hắn vận động trong khoảng thời gian vài khắc ấy để tìm ra cách thoát khỏi cái tình thế bái âm này. Nếu như hắn rơi xuống, chắc chắn sẽ ăn thêm một đạp nữa của Thu Phong. Đúng rồi. Như nghĩ ra được cái gì đó, đôi mắt Quốc Thiên sáng lên một cái. Tập trung vào. Bất chợt một lần nữa giọng nói người anh của hắn lại vang lên bên tai. Khi nhận ra được, Quốc Thiên không hề thấy Thu Phong đứng ở dưới nữa, mà là bên cạnh hắn. Anh ta nhảy lên. Chẳng kịp suy nghĩ, Thu Phong sút một phát Quốc Thiên lại như con diều đứt dây lao thẳng xuống dưới mặt đất. Đúng lúc đó Quốc Thiên chỉ kịp đan hai cánh tay lại với nhau để mà đỡ. Rầm. Một lần nữa Quốc Thiên lại bị sút bay đi. Nhóm 10 người phía trên chỉ biết suýt xoa thay cho thằng em trai xấu số của Thu Phong. Dẫu vậy họ vẫn rất kinh ngạc khi thấy Quốc Thiên đứng lên mà không hề hấn gì cả. Bạo không phải tốt, cái tốt là phải mềm dẻo và nhanh. Một lần nữa Thu Phong thoát ẩn thoát hiện sau những tòa nhà, lần nữa hắn lại đứng sát giạt kế bên Quốc Thiên với trạng thái tay đang co lại thành đấm. Đầu óc Quốc Thiên xoay chuyển, lần này nó đã đoán được hướng đi của Thu Phong, ngay tức thì thẳng bẽ hụt đầu xuống. Vụt. Biết mình đấm hụt không thể rút lại, Thu Phong liền giảm lực ở cánh tay, đúng lúc ấy hắn liền co gối lên thẳng vào mặt Quốc Thiên. Vụt. Hoàn hảo, Quốc Thiên sử dụng một trong những thế triệt của triệt quyền đạo, đưa một cù trỏ lên đỡ lấy cú lên gối ấy của Thu Phong. Cứ ngỡ anh trai mình sẽ bị chặn lại, nhưng không. Lực đạo của Thu Phong mạnh đến mức, lần nữa lại hất văng cả Quốc Thiên đi. Bình. Đập thẳng người vào miếng chắn bảo vệ của đài quan sát, Quốc Thiên bật ra. Hắn cố gắng định thần để nhìn xem anh trai mình ở đâu. Nhưng vài giây trôi qua chẳng thấy bất cứ động tĩnh nào cả. Thu Phong như hòa tan vào không khí vậy. Nếu đã không nghe không thấy thì cảm nhận. Nghĩ là làm, Quốc Thiên lập tức định thần cảm nhận sự hiện diện của Thu Phong. Hình như Quốc Thiên vừa bắt được sự hiện diện của anh trai mình, anh ta lại đang ở sau lưng hắn. Vô lý. Lưng hắn đang dựa vào tấm chắn cơ mà. Tuy vô lý nhưng Quốc Thiên bắt buộc quay đầu sang kiểm chứng. Hoàn hảo như hắn nghĩ, không thể nào anh trai hắn ở phía sau được. Đúng lúc này Quốc Thiên cảm thấy sai sai, hắn vừa quay mặt lại thì bốt. Bốt 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 bốt. Liên tục Thu Phong đấm vào mặt nó không trượt phát nào. Tuy bất ngờ, đồng thời lúc đó Quốc Thiên cũng rất bình tĩnh khi dồn đa phần nội công lên trên mặt mình để hao mòn sát thương gây ra từ Thu Phong. Đến cái đấm không biết bao nhiêu, Quốc Thiên vùng người thoát ra khỏi mư nắm đấm của anh trai hắn. Hộp hộp đường di chuyển kiểu đó nữa, chỉ hao tổn nội lực thôi. Di chuyển hiệu quả lên, nhẹ nhàng, ít mất sức, không gây tiếng động, đủ nhanh để tạo bất ngờ nhìn cho kỹ. Một lần nữa Thu Phong lại lao lên tấn công Quốc Thiên, vừa đánh hắn vừa nói chỉ dạy cho thằng em mình những sai lầm và thiếu sót của nó. Ví như Quốc Thiên có nội lực dồi dào hơn hẳn Thu Phong nhưng nó ỷ vào cái đó, dùng nội công công phá làm sức bật, sức chạy. Tuy nhanh như không mềm dẻo, rất dễ bị bắt bài và khó để bật mình khi đối phương tấn công. Vốn là một thiên tài, chẳng mấy chốc Quốc Thiên vừa nghe vừa hiểu vừa học được cách di chuyển chân mèo như của ông anh mình. Và bây giờ cuộc chiến không tiếng động xảy ra. Không tiếng động có nghĩa là không rầm rầm như trước nữa mà là bốt bốt bốt. Bạc 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 bốc chát. Quốc Thiên ăn nguyên một vả của Thu Phong vào mặt, thằng bé bị vả cắm đầu xuống đất. Cứ tưởng chừng sẽ cắm được cho đến khi nó chống tay lại và tung một đá kiểu trồng cây chuối vào Thu Phong. Liên tục hàng trăm cú đá được tung ra từ đôi chân Quốc Thiên trong tư thế chống hai tay dưới đất và hai chân dùng để đá, đặt, sút, giật ngược, móc, thậm chí là kẹp người. Bằng cách nào đó con mắt Thu Phong rực sáng lên, hắn thấy toàn bộ cước pháp tào lao của Quốc Thiên từ đó mà hóa giải không chật nhịp nào. Nửa phút sau Quốc Thiên bật ra, hắn lộn ngược người lại đứng đó mà thở hổn hển, làm sao anh đỡ được hay vậy? Thu Phong chịu, hắn sao mà dám nói được con mắt thấu thị tương lai của mình cho Quốc Thiên nghe? Như vậy khác quái nào ăn gian. Nhận lại cái nhún vai của Thu Phong, Quốc Thiên tức mình lao lên tiếp. Trong đầu hắn liên tục vận chuyển cách đối phó với người anh mình. Từ tốc độ, kỹ năng, lực đạo đến kinh nghiệm Thu Phong đều vượt qua nó một bậc. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nản lòng. Mới được bao lâu chứ? Từ cái lúc mà hắn hoàn toàn không động được đến cộng tóc của anh trai mình, thậm chí còn không chịu nổi vài đòn tấn công của ông, mà giờ đây nó thực sự ăn không biết bao nhiêu đòn mà vẫn có thể đứng vững. Lưu chuyển nội lực nhẹ nhàng, đúng điểm công phá thì dồn nội lực vào một điểm. Đừng dồn mù quáng khiến tốc độ của em bị đình trệ. Đúng rồi. Dồn vào. Vĩnh. Dầm. Vừa đánh Thu Phong vừa chỉ điểm cho Quốc Thiên, hắn dạy cách thằng bé điều chỉnh nội lực sao cho hợp lý trong trận chiến. Dần dần Quốc Thiên theo đúng như những gì Thu Phong chỉ dạy, và rồi khi thằng bé vừa điểm gần chúng hắn một quyền vào ngực, Thu Phong không né tránh mà hô lên. Lúc đó Quốc Thiên ngay lập tức dồn hết nội lực vào cánh tay, đỉnh điểm là đầu nắm đấm. Oanh tạc một quyền hết công suất thẳng vào ngực Thu Phong. Một đấm khiến thu phong bay theo một đường thẳng hơn chục mét, cho đến khi va vào một tòa nhà nào đó trên đường bay, khiến cả tòa nhà sập xuống. Quốc Thiên vui mừng nhìn vào thành quả của mình nhưng đồng thời cũng lo lắng. Đó là một quyền hết công lực của hắn, có khi nào khiến anh hai bị thương? Mang gương mặt hốt hoảng, Quốc Thiên vội vàng chạy đến đống đổ nát hô lên: Anh hai, trong trận chiến thật sự em sẽ chết nếu như lo lắng cho đối thủ đấy. Giọng nói hùng hồn của Thu Phong vang lên. Sâu trong thâm tâm Quốc Thiên lúc này bỗng hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi không phải vì câu nói, mà chính vì cái ánh sáng xanh kia đang phát ra từ đống đổ nát. Bụt. Không phá nổ, không mạnh bạo. Bằng cách nào đó Thu Phong xuất hiện trước mặt Quốc Thiên với cặp mắt xanh lam ngọc bích và ngọn lửa bốc quanh người. Hắn đứng đó, túi đầu hơi nhẹ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen kia của em trai mình, như đứng hình vài giây. Quốc Thiên chết lặng ở đó, hắn không thể nào nhúc nhích nổi, cả thân thể hắn run lên cầm cập. Ngày mai em tham gia đấu trường ngầm tại thủ đô đi. Dứt lời Thu Phong trở về trạng thái bình thường, đôi mắt trở lại màu đen, ngọn lửa được dập tắt thu hết vào trong người hắn. Theo đó cảm giác hoảng sợ không biết từ đâu cũng biến mất. Quốc Thiên như thở phào một hơi. Cái thứ sức mạnh đó của anh trai mình cuối cùng là gì? Không phải dị năng giả cũng chẳng phải võ năng giả. Rất là kỳ quái, không biết có gây hại gì đến cho anh trai mình không? Quốc Thiên lo lắng nhìn vào bóng lưng trống vắng của người anh mình. Về tâm trạng của Thu Phong lúc này, càng sử dụng sức mạnh của hắn, hắn càng cảm thấy bản thân như sắp mất kiểm soát vậy. Dù chỉ là linh cảm nhưng hắn không dám đánh cược trong trận chiến thử với em mình. Nếu như lỡ tay làm bị thương nó cũng mệt. Lúc này trên khán đài, Thu Phong đã ra lệnh cho bổn hạ bọn họ xuống. Gương mặt ngơ ngác của 10 con người đập vào mắt Thu Phong khiến hắn cảm thấy mắc cười. Và rồi hắn nói, ngày mai tôi đổi lịch tập lại cho anh chị. Khổ lắm, tập có mức độ thôi. Tập khoa học thì mới mạnh lên được. Thứ sức mạnh của anh là gì vậy Thu Phong? Bất chợt Trọng Khoa lên tiếng. Hắn dù đã chứng kiến được lần hai, nhưng lần này quá choáng ngợp đối với hắn. Thu Phong nằm ngoài phạm chủ hiểu biết của người thường như hắn mất rồi. Tôi không rõ, đại loại là một dạng dị biến của nội công và khí công mà thôi. Là sao? Hứa Tử Lệ đứng bên cạnh lại thắc mắc hỏi. Các anh luyện công đi rồi sẽ hiểu. Chí ít như Quốc Tiên không phải là dạng dị biết nội lực. Vừa nói Thu Phong vừa quay ra sau chỉ vào thằng cu em nhà mình nói. Chương 306, 10 đấm. Chương 306, 10 đấm. Ngày hôm sau Thu Phong đang trong quá trình kiểm tra lực lượng chiến đấu của hai đội chiến binh và sát thủ của hắn thì bất ngờ có một thành viên Hắc Long Bang tiến tới nói với hắn là đám người gờ gì ở Phật lại tìm đến. Thấy thế Thu Phong liền gọi chúng bảo. Vẫn là hai cái thằng đầu cức và thằng thích mặc áo trùm đầu lần trước Bạ Sĩ và Edith. Xin hãy cho phép chúng tôi gia nhập Hắc Long Bang thưa anh Phong. Đồng thanh lúc bấy giờ hai gã từng là kẻ thủ lại túi đầu cầu xin Thu Phong. Đã bảo nếu như đánh bại à quên. Thu Phong tính nói rằng ngày hôm đó nếu bọn chúng đánh bại được Ạ Bịt và Bạch Vân thì sẽ suy nghĩ lại. Nhưng giữa chừng chưa phân thắng bại lại bị Vĩ Kỳ kẻ bất tử xông vào và cho hai thằng này một trận tối tăm mặt mày. Dù đã trôi qua hơn một tuần nhưng Thu Phong vẫn thấy tụi nó cứ tội tội thế quái nào ấy. Mặt thì rõ ràng còn dán vài miếng băng keo cá nhân, kẻ thì tay chân bầm tím chưa khỏi. Người ngậm hôi hám không biết mấy ngày qua chúng đã đi đâu và làm gì để ra nông nổi này. Đưa bọn nó đi tắm đi rồi cho lên phòng tôi. Giả bộ bị mũi, Thu Phong quay sang nói với một thành viên của đội chiến binh một câu rồi bỏ lên trên tầng 7 phòng làm việc của hắn. Hai tên này mấy ngày qua hình như gặp vấn đề gì đó, nếu không chúng cũng không sống chết mà bỏ đi mặt mũi đòi gia nhập Hắc Long Bang thế này đâu. Bởi vì ánh mắt, Thu Phong nhìn người qua con mắt rất là giỏi. Lần trước hai thằng này đến với hừng hực chiến ý, xin gia nhập cũng chỉ để muốn được đọ sức với hắn. Nhưng lần này lại khác, lần này chúng xin gia nhập với ánh mắt khao khát sự sống. Chẳng lẽ chúng đang bị đe dọa đến tính mạng hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì vốn chúng nhận việc của Cựu Long Hội, không hoàn thành được chẳng khác với việc chết là bao. Có lẽ mấy ngày nay thằng đầu cất với thằng trùm đầu đã lẩn trốn sự truy đuổi của bọn người Cựu Long Hội nên mới ra nông nổi thế này. Cơ bản Thu Phong đang tính nói, nhà bọn chúng ở cổ thành sao lại không trở về đó. Và rồi hắn sực nhớ ra chính hắn đã cho diệt toàn bộ đám gờ gì ở Phọt. Có một điều khiến Thu Phong khá thắc mắc là Cựu Long Hội, cá nhân hơn thì Duy Bạch Hổ đã biết đến hắn là ai chưa? Sự việc lớn thế này, không thể nào mà Cựu Long Hội để yên cho qua được. Dạo gần đây hắn không tập trung vào bang hội cho lắm, việc này hắn giao hết cho Lục Nương và Thành Chân giải quyết. Thấy thế Thu Phong liền nhấc máy bàn lên gọi vào phòng làm việc của Thành Chân. Alo, tôi đây. Vâng thưa ông chủ, mấy ngày nay tôi vắng mặt, Cửu Long Hội có động tĩnh gì không? Để tôi qua phòng ông chủ. Nói xong vài chục giây sau Thành Chân gõ cửa phòng Thu Phong. Vào đi. Sau cánh cửa, Thành Chân đẩy cửa bước vào. Hắn bắt đầu thông báo riêng tình hình một tuần qua Thu Phong vắng mặt. Ngoài sự kiện liên minh ổ sủ mạ và xét bợ rụt muốn xác nhập còn chưa thực hiện ra thì quả thật có một kẻ tự xưng là người của Cựu Long Hội muốn gặp mặt thủ lĩnh của Hắc Long Bang. Nhưng kết quả Lục Nương ra mặt, kẻ đó dường như biết Lục Nương là ai hắn như hiểu chuyện rồi đi mất. Lúc này Thành Chân nghi ngờ nên không nói gì cả, Lục Nương không nói, Thành Chân không hỏi. Và giờ Thành Chân đến đây báo cáo chuyện này với Thu Phong, hắn đang nghi ngờ Lục Nương là tay trong, nhưng cũng không phải, nếu như Lục Nương là tay trong thì cô ta không ngu ngốc đến mức làm mọi chuyện lộ như vậy. Thế là vài phút sau Thu Phong cho gọi Lục Nương đến phòng làm việc của hắn. Hắn cũng không tin rằng Lục Nương lại có mối quan hệ gì với Duy Bạch Hổ, dù trước đó cô ta có nói là lợi dụng Duy Bạch Hổ để làm mỏ. Lát sau Lục Nương đến, cô giải thích với Thu Phong rằng khi ấy cô ra mặt cốt yếu là để Cửu Long Hội không biết Thu Phong là ai. Nếu như hắn biết sẽ làm khó dễ Hắc Long Bang rất nhiều, thay vào đó Lục Nương tự nhận Hắc Long Bang là chính tay cô thành lập. Gã Duy Bạch Hổ cũng gọi điện tới, hắn không trách móc gì cả mà xin lỗi cô rốt rít vì đã gây rắc rối trên địa bàn Lục Nương. Và hắn sẵn sàng buông bỏ hai mảnh đất lớn kia vì Lục Nương, chỉ đổi lấy một lần gặp gỡ ăn uống tại Hồng Phận Nhan lâu ngoài Bắc vào tuần sau mà thôi. Cả Thu Phong và Thành Chân đều không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế. Cả hai người họ trố mắt ra nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Lục Nương một lượt. "Này, hai người có liêm sỉ không thế? Tôi sinh ra để mấy người dò xét như tội phạm vậy à?" Nói như tiểu trêu đùa khiến cả Thu Phong và Thành Chân cười phá lên một tiếng. "Liêm sỉ gì tầm này?" Theo đó Thu Phong cũng nói đùa một câu với Lục Nương. Vài giây sau đôi mắt Thu Phong đông nghiêm lại. Hắn nói, "Tuần sau tôi đi với cô." "Cái gì?" "Hả?" Cả Lục Nương và Thành Chân đều quay sang hả một tiếng với Thu Phong. "Đùa gì vậy, khó khăn lắm, dùng mỹ nhân kế mới khiến cho Duy Bạch Hổ không chú ý đến Hắc Long Bang, vậy mà giờ Thu Phong nói là đi cùng là đi thế nào? Chẳng lẽ muốn bại lộ danh phận cho Duy Bạch Hổ biết ư?" "À không, tuần sau tôi cũng ra thủ đô để họp quốc phòng sẵn tiện đi chung luôn cho đỡ chán." Thu Phong nhún vai như thể hắn chẳng có liên quan gì. Hắn đang suy nghĩ là có nên cho Duy Bạch Hổ biết thân phận thủ lĩnh Hắc Long Bang hay là không. Cái đó để sau vậy, hắn cần phải giải quyết chuyện của quân đội. Nếu như quyết định lập trung đoàn của hắn được thông qua, dù có 10 thằng cựu Long hội Thu Phong cũng chẳng sợ. Quân đội được sử dụng súng công khai, lén phén bố bắn cho vỡ sọ. Cô gặp hắn vào thứ mấy tuần sau? Chủ nhật cuối tuần. Tốt. Vậy thứ 6 tôi và cô đi thủ đô. Nếu mọi chuyện thuận tiện chủ nhật tôi sẽ cùng cô đi gặp hắn. Cái gì? Lần này Thành Chân lại hạ thêm phát nữa. Hắn không ngờ Thu Phong vẫn giữ cái ý định đó, nhưng thuận tiện là thuận tiện chuyện gì? Đây là chuyện của quân đội tôi không tiện nói ra. Để sau khi xong xuôi tôi kể hai người nghe. Thu Phong nói qua loa cho qua chuyện. Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc vào đi. Sau đó Thu Phong quay sang nói với hai người Lục Nương, "Thôi được rồi, hai người trở về làm việc tiếp đi, tôi có chút chuyện với hai thằng này." Nghe thế Lục Nương và Thành Chân đều gật đầu lui xuống. Họ đi ngang qua hai thằng thủ lĩnh cũ của G.G. ở Ford. Bỏ qua hai người Lục Nương đi. Lúc này Edith và bà Sỉ đang đứng trước mặt Thu Phong với bộ dạng đỡ dơ giấy hơn lần trước, tuy nhiên vẫn bộ đồ rách nát trông như ăn mày kia vẫn khiến chúng thảm không chịu được. "Hai người muốn gia nhập Hắc Long Bang sao?" Ngồi trên bàn làm việc, Thu Phong tiêu sái chống cằm híp mắt nhìn hai kẻ bại trận trước mắt mình. Hai tên này cũng có dòng máu chiến đấu, chúng đánh nhau rất cừ, dù không qua đào tạo giống như đám người trọ khoa, nhưng dù vậy về nhân cách sống lại thối không chịu được. Vì tiền mà có thể làm mọi thứ, loại này rất dễ phản chủ, nên cho tới giờ Thu Phong không tin tưởng gì bọn chúng là vậy. Hai người bọn họ nghe Thu Phong nói thế liền gật đầu thật mạnh một cái. Theo con mắt đánh giá của Thu Phong lúc này, hình như hai người bọn họ đã trải qua một tuần đầy biến động, khiến chúng không còn nhốn nháo, không còn tự tin như lúc ban đầu Thu Phong chứng kiến nữa nhỉ. Hắn muốn biết lý do, nhìn bộ dạng của hai thằng mày, có vẻ một tuần vừa rồi gặp nhiều chuyện lắm phải không? Lý do tại sao muốn gia nhập Hắc Long Bang? Quên những chuyện mình gây ra rồi hả? Thu Phong nói khiến hai bọn họ im lặng, tuy Thu Phong không tự nhận mình là người tốt, ít nhất hắn vẫn không làm hại người không liên can hay người vô tội. Nhưng hai thằng này thì có, bằng bất cứ lý do nào, hai thằng này phải gánh lấy tội lỗi của chúng, điển hình là phải gánh chịu sự truy sát của Cửu Long hội suốt cả tuần lễ trời. Lý do sao? Điều này khiến cả hai người phải ngồi lại suy nghĩ. Cơ bản chúng tham gia gỡ gì ở Phật không phải vì tiền, mà là vì muốn đánh nhau. Lý thuyết là thế, nhưng những chuyện chúng làm quả thật không thể nào tha thứ được. Cả tuần qua quả thật Cửu Long hội đang cho người truy sát bọn họ khắp thành phố Quảng Phúc này. Số tiền chúng kiếm được cũng đã tiêu xài hết trong sòng bài của Cửu Long hội vào tuần trước khi xảy ra cuộc chiến. Cuối cùng chúng cũng hiểu là tính mạng bị đe dọa nó khó chịu như thế nào. Nếu như mục đích ban đầu gia nhập Hắc Long Bang chỉ để so tài với Thu Phong cũng không phải, mà là muốn được thỏa mãn cái nguyện vọng đánh nhau, chiến đấu trong một bang đẳng mạnh. Ngoài Hắc Long Bang ra, hầu hết các bang hội ở thành phố khác đều nằm dưới sự kiểm soát của Cửu Long hội, chúng gia nhập vào nơi khác đồng nghĩa với việc tự nộp mình. Hắc Long Bang là sự lựa chọn cuối cùng, chúng cũng không thể trốn tránh để trở thành những kẻ bình thường, làm việc sống an nhàn qua ngày. Hai người họ không chấp nhận chuyện đó, vì muốn sống, vì muốn thỏa mãn đam mê được đánh đấm, chúng mới liên tục đến gặp Thu Phong để xin gia nhập Hắc Long Bang. Nhưng lấy cái gì để mà được nhận sau những lỗi lầm chúng gây ra? Chẳng lẽ bây giờ chịu chấp nhận số phận để trở thành kẻ bình thường sao? Tôi muốn được đánh nhau. Tôi cũng vậy. Tôi không muốn làm kẻ tầm thường. Ánh mắt bọn chúng trở nên kiên định nhìn chăm chăm vào Thu Phong. Này, đây không phải cái chợ, thích đến là đến, thích đi là đi. Thích đánh nhau hả? Muốn bị dập cho một trận nữa chứ gì? Gương mặt Thu Phong tự lúc nào trở nên dữ tợn, trừng trừng mắt với hai kẻ trước mặt hắn. Bằng một cách nào đó chúng lại gật đầu. Hắc. Thu Phong hỏi chấm. Thật sự là muốn bị đánh? Lắc cái đầu nặng nề của mình, Thu Phong thấy hai thằng này cùng si đánh đấm đến điên rồi. Giỏi như vậy sao không tự đánh trả Cửu Long hội đi chứ? Được. Gật đầu mạnh một cái, bất chợt Thu Phong xuất hiện trước mặt bọn chúng với khoảng cách chưa đến một thước. Bụp bụp. Chuẩn xác hai cú đấm được tung ra cùng lúc thẳng vào bụng bà Si và Edith. Cú đấm mạnh đến mức khiến con mắt của cả hai người muốn lòi cả ra ngoài. Bịch bịch như những kẻ không xương, chúng ngã quỵ xuống dưới nền đất. Nước miếng không tự chủ được mà chảy ròng ra. Nếu thích đánh đấm đến vậy, hai thằng mày chịu đủ 10 đấm với lực như vậy, tao cho gia nhập. Thu Phong đang nói đùa cái gì vậy? Chịu 10 đấm như thế này, có mà bị điên à? Chỉ một đấm của Thu Phong thôi đã khiến hai người bọn họ gần như mất cả ý thức, nếu lanh cả 10 cú như thế liệu còn sống để mà trở ra hay không? Nhanh quyết định, không thì cút. Giọng nói lạnh lùng chạy thẳng vào lỗ tai hai kẻ đồ tể đầy dây tội đồ. Nếu như chúng chịu 10 đấm này, Thu Phong sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho chúng. Mỗi một quyền vừa rồi Thu Phong đều dùng cái ngưỡng mức tối đa mà người thường có thể chịu đựng, chỉ cần một đấm thôi có thể đấm ngất những tay đặc công giỏi nhất của Xích Quỷ, chứ đừng nói là hai gã côn đồ đây. Tiếp đi còn 9 đấm nữa đúng không? Bà Sỉ cố gắng gượng dậy với một mắt nhắm, một mắt mở. Gương mặt co nhúm lại vì đau đớn. Ờ, đến đây đi. Ezip ở một cái rồi hắn hét lên với vẻ mặt đầy thách thức. Thu Phong nở nụ cười. Tốt, nếu can đảm như vậy thì tốt. Và rồi. Bụng. Bụng này còn chưa xong đấm thứ năm đâu, đứng dậy nổi không? Vừa nắm cái quả đầu tức vàng của bà Si, Thu Phong nở nụ cười tàn ác mà nói. Bên cạnh đó Ezip vừa lãnh được một cú đấm thứ năm với lực đạo không khác là bao nhiêu. Nhưng hắn đã nằm xuống, chẳng biết sống chết thế nào. Quá đau đớn, quá tàn nhẫn. Nếu như soi được bên trong nội tạng của chúng, à không chỉ cần soi được da của chúng thôi, ta đã thấy vùng da ở bụng nơi Thu Phong tung quyền đã tím ngắt cả lại. Bút. Tốt. Xong được một nửa. Vừa thúc một quyền vào bụng bà Si, Thu Phong buông tay ra. Bà Si ngã lăn ra xuống sàn bất động như một con sứa mắc cạn. Thằng trùng đầu. Chết rồi à? Thu Phong bước một bước về phía Ezip, dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói. Cha à à à à à à à à à. Bất ngờ Thu Phong thấy hắn ta hét lên, từ từ hắn chống tay lên mặt đất gượng mình đứng dậy. Cơ thể hắn loạn choạng, mang một cái mồm đầy máu và nước miếng pha chung với nhau. Hắn nở một nụ cười quái đản với Thu Phong. Nụ cười thật xấu a. Bút. Chẳng nói chẳng rằng Thu Phong lại thuộc cho một đấm lực đạo y hệt ban nãy. Bịch. Một lần nữa Ezip ngã quỵ xuống, hắn ôm bụng mình. Mồm liên tục cứa máu cả ra sàn nhà, chúng đặc sệt lại với nhau, pha lẫn cả đồ ăn từ khi nào chưa được tiêu hóa hết. Rất tanh tưởi. Quyền thứ 6. Lúc này Thu Phong quay đầu ra sau, hắn thấy Ezip đã đứng tự lúc nào. Cái thứ 9 hự bụng. Cố lên nào sau khi lần lượt đấm cái thứ 9 vào cả Ezip và Basi. Toàn căn phòng chỉ độc một mùi tanh của máu và thức ăn. Nhìn hai gã đổ tể nằm bất động đã hơn nửa phút. Thu Phong khẽ lắc đầu. Chịu được tới đấm thứ 3 đã là tài lắm rồi. Không ngờ hai thằng này, vì ý chí mà có thể chịu đựng được đến đấm thứ 9 của hắn. Thu Phong biết với bấy nhiêu lực đạo, và cái số lượng như vậy, không chỉ bên ngoài, mà cả vùng bụng có chứa nội tạng đã bị hắn đấm cho dập cả rồi. Ruột gan đảm bảo không dập không lấy tiền. Lắc đầu Thu Phong bước chân ra ngoài cửa. Hắn không phải kẻ thương người đối với những đứa như thế này. Nếu như chịu được 10 quyền thì ok. Còn không? Sống chết mà bay, hắn không nhân từ đến như thế. Đúng cái lúc hắn khẽ tay vặn cánh cửa thì sau lưng hắn hai kẻ đồ tể kia đã đứng dậy từ lúc nào. Quay đầu lại, đập vào mắt Thu Phong là hình ảnh hai thằng con rời tựa mình vào nhau để có thể đứng vững. Miệng Thu Phong khẽ cong lên. Hắn nở nụ cười đầy sự thưởng thức. Bụp, bụp. Họ gửi vào hai quyền cuối cùng, lần nữa chúng lại học máu ra bắn lên hết người Thu Phong. Nhưng chúng lại chẳng thể nào để ý chuyện đó. Xong rồi, kết thúc rồi. 10 đấm đã được tung ra. Trước khi ý thức của cả hai mất đi, chúng nở một nụ cười và ngã xuống đến lần thứ 10. Chương 307, khởi đầu từ sự kết thúc. Chương 307, khởi đầu từ sự kết thúc. Chương đặc biệt số 2, đây được coi là chương giải thích một phần nguồn gốc của thế giới và Thu Phong, 13,8 tỷ năm trước. Vụ nổ xảy ra, vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ lớn được gọi là Big Bang. Và 13,8 tỷ năm trước được gọi là thời gian của vũ trụ. Lúc này toàn bộ vũ trụ được tạo ra chẳng có một cấu trúc vật chất nào tồn tại cả, hay nói đúng hơn chẳng có một thực thể vật lý nào tồn tại ngoại từ bốn loại lực cơ bản: lực điện tử, lực hấp dẫn, tương tác hạt nhân yếu, tương tác hạt nhân mạnh. Như ta đã biết, vào khoảng 150 triệu năm sau thời kỳ xảy ra vụ nổ Big Bang thì cấu trúc cô đặc lớn tạo ra hành tinh, giải thiên hà xuất hiện. Nhưng sự thật chưa phải nằm ở mức nhiêu đó. Chính xác vào 157 triệu năm trước, những thực thể đầu tiên của vũ trụ được hình thành. Thực thể ở đây không phải là hành tinh, ngôi sao, hay những tảng đá vô tri vô giác, mà thực thể ở đây được gọi là thần. Vị thần đầu tiên của vũ trụ xuất hiện. Thần sáng tạo. Ông là ai thì không ai biết, chẳng có giới tính, chẳng có gương mặt. Tồn tại sau kỷ nguyên tợ lặn 157 triệu năm. Ông là vị thần sáng tạo dãy ngân hà, hành tinh, tiểu hành tinh, siêu hành tinh. Với con số chuẩn xác, vị thần ấy sáng tạo ra tận 6.342 hệ hành tinh. Trong đó có một hệ được gọi là hệ mặt trời, nơi mà chúng ta sinh sống. Mỗi một hệ hành tinh trung bình có khoảng 6-8 hành tinh cho mỗi một hệ. Cũng từ lúc đó các vị thần khác được sinh ra. Mỗi một vị thần tối cao, thực thể vũ trụ sau vị thần sáng tạo kia đều tồn tại một cách biệt lập. Không tranh giành, không đấu đá, không tức giận lẫn nhau. Họ tồn tại để cai quản sự sống của các hành tinh trên những hệ hành tinh mà họ được sáng tạo ra bởi vị thần sáng tạo. Cứ thế trong hàng tỷ năm, các vị thần được sáng tạo ra bởi vị thần sáng tạo. Họ chỉ biết thiết kế sự sống, lập lên tất cả định luật, tính toán, phản ứng hóa học và cấu trúc sinh vật sống. Chỉ làm những việc như thế thôi đã chiếm hết thời gian của các vị thần ấy đến cả hàng tỷ năm. Sau vài tỷ năm, các sinh vật bắt đầu nắm được cách tu luyện lên thành thần, họ có thể sánh ngang với cả thần sáng tạo ra chính họ. Và những sinh vật được gọi là thần đó vẫn chưa có thể được gọi là thực thể vũ trụ, mặc dù được gọi là thần. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong hàng triệu vạn năm, cho đến khi có một vài biến cố nhỏ xảy ra với chính các sinh vật tu luyện thành thần. Bởi vì từ sinh vật có bản ngã, không giống với các vị thần được sinh ra từ hư không vũ trụ, chính vì có bản ngã họ sinh ra xích mích, dẫn đến xung đột. Tính theo thời gian hiện tại, vào thời điểm 66 triệu năm trước chiến tranh giữa các vị thần diễn ra. Ngoài các hành tinh, còn có các không gian mà chính những vị thần đó sáng tạo ra được gọi là giới. Lúc ấy cuộc chiến chính diện xảy ra giữa một thế lực thần đồng cai quản 12 hệ hành tinh bao gồm hệ mặt trời trong đó. Cuộc chiến xảy ra giữa các vị thần dẫn đến sự sụp đổ của hàng chục hành tinh trong 12 hệ biến mất, xóa sạch mọi sinh vật sống trên bề mặt hành tinh của 12 hệ. Trong lịch sử của các vị thần đó được gọi là thanh chiến giữa nhị giới của thế lực thần ấy. Hai giới ấy được chia ra là thần giới và âm giới. Thần giới được cho là nơi của thế lực vị thần cai quản sự sống của toàn bộ sinh vật trong 12 hệ hành tinh. Âm giới là nơi thế lực đối lập của thần giới. Tại âm giới, nơi này được gọi là nơi cai quản cái chết, cai quản bảy tội đồ của địa giới. Cuộc chiến diễn ra dẫn đến biến cố gây tuyệt chủng hàng tỷ sinh vật trên cả 12 hệ hành tinh. Sau đó cuộc chiến được chấm dứt, các sinh vật mới bắt đầu được tái thiết bởi thần giới, âm giới từ đó lui về ở ẩn cai quản số sinh vật chết tại địa giới. Sau này ngoài hai thế lực thần đó, còn có thế lực thần thứ ba xuất hiện. Thế lực này cai quản một nửa địa giới trên tổng thể 12 hệ hành tinh cùng với thần giới và âm giới. Thế này ấy tạo ra ngũ cõi, cộng với địa giới được cai quản một nửa, họ gọi tổng thể lại là lục cõi. Thế lực thần này không ganh đua, không sân si. Họ làm đúng với nguyện vọng của vị thần sáng tạo mà cai quản một nửa trong 12 hệ mình được giao. Đúng với nhiệm vụ của mình. Từ đó địa bàn của ba đại thế lực được chia ra đều nhau. Cai quản sự sống sinh vật đều nhau. Cho đến khi thần giới quyết muốn diệt trừ âm giới lần nữa. Họ quyết định truyền tri thức, sức mạnh của thần giới vào một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy là đứa con thứ 13 của quỷ vương, kẻ cai quản một nửa âm giới phía tây. Đứa trẻ ấy vẫn lớn lên tại âm giới, nhưng với tri thức, sức mạnh lại vượt bậc so với anh chị em của mình. Hắn được quỷ vương chỉ định là quỷ vương đời kế tiếp nếu như lao chết trong cuộc thánh chiến xảy ra vào thời gian tới. Nhưng không, đứa bé ấy vì quá kiệt xuất nên bị anh chị em của mình hãm hại. Quỷ vương biết điều đó nhưng ông mặc kệ, bởi vì giá trị của một đứa út đó không thể bằng giá trị của 12 đứa con kia của ông ta. Và sau đó đứa trẻ ấy bị phân tán hồn phách ra thành 7 phần, mỗi phần nắm một quyền năng của thần giới và cả âm giới. Lúc đó, tại âm giới trách là trách mày thể hiện quá nhiều thôi em trai ạ, lúc này trong một nơi tăm tối, thiếu hụt ánh sáng. Trong cái nơi tăm tối ấy, hàng ngàn con quỷ với gương mặt tướng mạo hung tợn đang bao vây lấy một nhóm người. Trong nhóm người đó có một kẻ mang gương mặt không xấu, không đẹp, cũng không tuấn tú. Ngoài dễ nhìn ra hắn có một đặc điểm là cặp mắt xanh lam ngọc bích, đôi mắt của hắn như sáng lên trong cái âm giới tăm tối này. Tên của hắn ta là Ổ Tú Nạ Vẹn Tổ, đứa con thứ 13 của quỷ vương. Kẻ được thiên giới ban phước lành, tri thức, sức mạnh. Ngoài sức mạnh được ban ra đó, hắn chính là kẻ có dòng máu quỷ quý tộc thuần túy nhất, sớm bộc phát tài năng. Chỉ được vài ngàn năm hắn đang phải đối mặt với sự truy sát của anh chị em nhà hắn. Ổ Tú Nạ Vẹn Tổ lúc này đang bị bao vây bởi quân đoàn địa ngục dưới trướng 12 anh chị em của hắn. Hắn cũng có quân đoàn của riêng mình, nhưng giờ đây quân đoàn của hắn chỉ còn lại vẹn vẹn vài kẻ đang trọng thương cùng với hắn. Một con chó quỷ ba đầu, một con rồng đen mang trên mình ngọn lửa xanh lam, một công thức quỷ dạng người mang gương mặt lạnh lùng dù hắn đang trọng thương, một con quỷ cao ngồng mang trên mình một cái đầu dê, một con bạch quỷ trắng tinh khiết mang trên mình hai cái sừng nhỏ và có gương mặt khá giống con người, một người khổng lồ cao hơn 40m, một con quỷ ổn ỉ đến từ âm giới phương đông. Và đó là bảy sinh vật dưới trướng Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ còn sống đến tận bây giờ khi đang đối mặt với vài chục sư đoàn quỷ của 12 người anh em ruột hắn. Trước mặt Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ lúc này là thằng anh thứ hai, hắn ta mang một hình người, đầu sư tử với hai chiếc sừng dê trên trán mọc ngược ra phía sau. Hắn chỉ thanh kiếm trên tay mình mà tiếp thương cho Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ. Lắm chuyện nếu như các ngươi không hợp sức lại, còn lâu mới có thể hạ được chủ nhân chúng ta. Đúng thế, ngon ra cắn nhau với bố này. Ba cái đầu của con chó quỷ liên tục mắng chửi người anh trai thứ hai của Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ. Lúc này một con chó quỷ ba đầu khác đứng bên cạnh người anh của Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ tức mình lao lên tấn công con chó quỷ ba đầu kia. Kết quả dù có thể chạm to hơn, con chó quỷ kia cùng một loại ấy vậy mà lại bị chó quỷ của Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ xé tan ra thành từng mảnh. Một miệng đầy máu đen, nó đứng đó, ba cái đầu, sáu con mắt trừng chằm chằm vào đoàn quân quỷ trước mặt. Chẳng ai dám lên. Bởi vì cuộc chiến này đã được diễn ra liên tục trong vòng một tháng trời không ngừng nghỉ rồi. Quân đoàn của Ổ Tú Nạ Vẹn Tổ từ cả trăm ngàn con quỷ chiến đấu dòng dã dưới sự bao vây của cả triệu con quỷ khác, một tháng sau chỉ còn lại vỏn vẹn 7 con quỷ, và cả hắn Ổ Tú Nạ Vẹn Tổ nữa là 8. Lúc này Ổ Tú Nạ Vẹn Tổ im lặng, gương mặt hắn không chút hoảng sợ, cũng chẳng chút lo lắng. Hắn ngẩng mặt lên trời, nhìn bầu trời tối tăm lúc nào cũng toàn là ánh trăng máu ghê rợn, nhưng hắn quen rồi, từ khi sinh ra hắn đã thích ngắm nhìn cái bầu trời chỉ có một buổi như thế này. Chẳng có ban ngày như thiên giới, cũng chẳng có hoàng hôn hay bình minh như địa giới. Ổ Tú Nạ Vẹn Tổ thở phào ra một tiếng, hắn nở nụ cười ma quái và nói: từng thằng trong số chúng mày vì sợ tao, vì ghê rợn tao, vì lo lắng rằng một ngày tao sẽ giết chết chúng mày. Và rồi chúng mày làm như thế này với tao. Binh lính của tao, hầu cận của tao, tất cả đều bị lũ chúng mày giết sạch, rồi sau đó sẽ tới tao đúng chứ? Hai con mắt xanh của Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ trừng lên, nó phát sáng cả một khu vực trước mặt hắn đến 10 mét. Khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy đều cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt đó, không phải đôi mắt quỷ, cũng chẳng phải đôi mắt của thiên giới. Chẳng ai biết con mắt mà Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ đang sở hữu là con mắt gì, nhưng nó cực kỳ mạnh, đôi nhãn ấy khiến cho cả âm giới này run sợ trước hắn biết bao nhiêu lâu. Và giờ hắn cũng sẽ đi theo đôi mắt kia của hắn mà tan biến vào hư không. Xin lỗi các ngươi, chủ nhân của các ngươi đã không bảo vệ được các ngươi nếu còn sức. Hãy cùng ta chiến đấu đến hơi thở cuối cùng nào. Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ hét lên với bảy sinh vật còn lại xung quanh mình. Tuân lệnh quân vương của tôi. Gu-o-o-o. Tôi sẽ chết cùng ngài. Và sau đó cuộc chiến cuối cùng được diễn ra 8 sinh vật còn sót lại của một thế lực chiến đấu với hàng triệu sinh vật quyền năng khác trong âm giới. Ha 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 ha, trước sau gì cũng chết. Tao sẽ kéo mày theo cùng. Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ cười sảng khoái lên một tiếng, hắn lao tới chụp lấy bả vai của người anh trai thứ hai ném thẳng lên trời. Vừa lúc đó con rồng đen dài đến hàng trăm mét bay lên đớp thẳng vào người gã đó. Đồng thời con rồng ấy cũng bị một con rồng đỏ khác lao đến cắn vào cổ, một con rồng khác nữa lại cắn vào bụng nó, và một con rồng khác nữa cắn vào đuôi nó. Tổng cộng một mình nó bị ba con rồng với kích thước, sức mạnh tương tự cấu xé, cắn nát cái thân thể bốc lửa xanh của nó ra. Chủ nhân tôi xin lỗi. Trước khi bị xé ra làm ba mảnh, con rồng ấy truyền một dòng suy nghĩ của nó vào trong đầu Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ. Tao theo mày sau Ổ Tù Nạ Vẹn Tổ đau lắm, nhưng hắn vẫn phải nhịn, hắn phải giết, giết không phải để sống, hắn chẳng tin được trong cái tình thế này mà hắn có thể sống. Suốt một tháng trời chiến đấu dòng dã không được nghỉ ngơi, cơ thể hắn cũng quá mỏi mệt lắm rồi. Quân đoàn của hắn bây giờ chỉ còn 6 sinh vật. Dầm gã người khổng lồ ngã xuống. Ổ tú nạ vẹn tổ vừa chém giết, vừa quay đầu sang nhìn hắn lần cuối. Đập vào mắt ổ tú nạ vẹn tổ là cảnh tượng người khổng lồ của hắn bị dẫm nát ra thành tường. Cánh tay của hắn trước khi chết cố gắng vươn về phía ổ tú nạ vẹn tổ, và rồi nó bị chém bay đi mất. Một lần nữa, cầm thanh gương màu đen, khoác trên mình bộ giáp màu đen tuyệt đẹp vốn đã vỡ vụn không còn hình giáp. Hắn lao đến đánh bay những kẻ dẫm đạp lên người khổng lồ, nhưng không kịp nữa rồi. Chủ nhân tôi hằng lẳng con chó ba đầu khi nãy của ạ bịt giờ bị hơn chục con quỷ dạng chó khác lao vào cấu xé từng mảnh, và rồi nó cũng chết, cũng tan biến vào hư không. Cứ thế từng giờ từng phút trôi qua, trên chiến trường chỉ còn lại ổ tù nạ vẹn tổ và công tước quỷ mặt lạnh còn sống. Họ đứng đó, dựa vào nhau mà mỉm cười. Tay công tước quỷ nói, quân vương của tôi xem ra tôi không thể đi cùng ngài được nữa rồi, ngài hay bảo trọng. Lời nói của công tước quỷ khiến ổ tù nạ vẹn tổ khó hiểu, hắn nói như vậy là sao? Tức thì ổ tù nạ vẹn tổ quay đầu lại thì ngay lập tức hắn thấy cả thân thể mình nhẹ bâng lên. Công tước quỷ ném ổ tù nạ vẹn tổ lên trời cao. Ổ tù nạ vẹn tổ ngạc nhiên đến mức hai đồng tử mắt hắn co lại. Phập. Lúc này ổ tù nạ vẹn tổ tung đôi cánh quỷ sau lưng mình ra, định bay xuống để cùng công tước quỷ chiến đấu đến chết. Nhưng không, hắn cảm nhận được cái gì đó, sự hiện diện cổ xưa của một cá thể cực kỳ mạnh mẽ. Thập diện chuyển luân vương. Ổ tù nạ vẹn tổ hô lên một tiếng, trên bầu trời, hắn thấy một người quen. Gã ta chính là một trong thập diện vương của phương Đông. Tại sao ông ta lại ở đây? Phía xa chân trời một bóng hình đang cưỡi một ngọn mây màu đen lao về phía ổ tù nạ vẹn tổ với tốc độ kinh hoàng. Chuyển Luân Vương, ông đến đây làm gì? Dưới mặt đất, một trong 12 người anh em của ổ tù nạ vẹn tổ lao lên bầu trời hô lên một tiếng. Tránh ra, ta phải giết thằng này. Vị Chuyển Luân Vương kia bỗng nhiên tỏa ra áp lực, tạm thời áp chế kẻ đang bay lên trời kia. Ông ta bay thẳng qua mặt kẻ đó, lao thẳng đến ổ tù nạ vẹn tổ. Chuyển Luân Vương truyền một dòng suy nghĩ vào trong đầu ổ tù nạ vẹn tổ, đừng chống cự, nếu muốn sống hay chuyển kiếp tôi sẽ chuyển sinh linh hồn của cậu. Ban đầu nghe Chuyển Luân Vương đến đòi mạng mình, ổ tù nạ vẹn tổ cảm thấy hơi bất ngờ, ít nhiều hắn và ông ta cũng giao hảo với nhau, không có tư thủ gì nằm đọc. Ngoài 12 anh chị em của hắn ra, chẳng có ai muốn lấy mạng hắn cả. Cho đến khi dòng suy nghĩ đó chạm vào đầu ổ tù nạ vẹn tổ, hắn hiểu rồi. Là ông ta muốn đến cứu hắn, trước sau gì cũng chết. Ổ tù nạ vẹn tổ cúi đầu xuống, hắn muốn xem công tước quỷ thuộc hạ của hắn còn sống không. Phập 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 hơn chục thanh kiếm đang cắm vào người công tước quỷ. Hắn ta lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình lần cuối. Hắn chuyển suy nghĩ vào trong đầu ổ tù nạ vẹn tổ, quân vương ngài đừng chống cự. Chuyển Luân Vương là do quỷ vương nhờ tới, hay chuyển kiếp và hồi sinh lại chúng tôi? Không. Ổ tù nạ vẹn tổ nhìn vào cơ thể đang tan biến đi của công tước quỷ, hắn hét lên một tiếng. Đúng lúc này Chuyển Luân Vương vừa tiếp cận được hắn, ông ta chạm vào đỉnh hắn nhẹ một cái. Cả thế giới như quay cuồng trong mắt ổ tù nạ vẹn tổ. Linh hồn của hắn đang bị rút ra, ổ tù nạ vẹn tổ chống cự. Vị Chuyển Luân Vương kia đầu đổ đầy mồ hôi, cố gắng truyền thông tin vào trong linh hồn ổ tù nạ vẹn tổ. Kiếp sau của cậu sẽ nằm ở 7 thế giới, hãy đi tìm 7 phần hồn của mình, cậu sẽ hoàn toàn thức tỉnh nghe tôi, hãy tiếp nhận chuyển sinh. Trong tâm thức ổ tù nạ vẹn tổ giờ khắc này hiện lên một cánh cổng. Sau đó hắn quay sang hai bên, hắn thấy mỗi bên hắn là có 3 người giống ý hắn. Tính luôn hắn là 7 người. Cả 7 ổ tù nạ vẹn tổ gật đầu với nhau, vài khắc sau cả 7 ổ tù nạ vẹn tổ bước vào trong cánh cửa kia. Chuyển sinh được thực hiện. Ngoài thực tế, lúc này cả thể xác lẫn linh hồn của ổ tù nạ vẹn tổ đang tan biến. Cuộc chiến phía dưới sau khi công tước quỷ chết cũng đã dừng lại, hàng triệu con quỷ đứng đó, ngẩng đầu lên chứng kiến sự ra đi của một hoàng tử thiên tài. Cả thân thể ổ tù nạ vẹn tổ đang dần tan biến, chỉ trừ lại 2 con mắt được gọi là Hoàng Lam Kim Nhãn vẫn trôi lềnh bềnh trên không trung. Hoàng Lam Kim Nhãn không tan biến. Của tao chết tiệt. Đúng lúc này toàn thể hàng triệu con quỷ phía dưới như phát điên lên, chúng bay lên bầu trời tranh nhau đôi mắt xanh đang trôi lềnh bềnh kia. Thế là bất chợt một cuộc nội chiến xảy ra. Thậm chí đến cả 12 anh chị em của ổ tù nạ vẹn tổ cũng lao lên để tranh giành đôi mắt, họ quên bén đi mất rằng ổ tù nạ vẹn tổ vừa mới chết. Chuyển Luân Vương lúc này gần đôi mắt nhất. Ông ấy không đả động gì đến nó, mà trực tiếp bay thẳng lên trên trời, mở một cánh cổng thời không ra và đi vào đó. Sao? Anh vẹn tổ chết rồi. Trong một tòa lâu đài u ám, nơi đó có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt biết to tròn, đôi môi mỏng đỏ mọng, cùng làn da trắng nuốt như da em bé và đường cong chữ S trên người. Cô gái ấy khoác trên mình một chiếc đấm đen tuyệt đẹp. Mọi thứ đều đẹp chỉ trừ một việc, một chân của cô ấy bị khóa lại bởi một sợi xích dài. Tiểu thư xin cô đừng quá thương xót một quỷ nhân xinh đẹp khác có làn da màu đỏ, mặc một trang phục người hầu đứng đó mang theo một nét đượm buồn khuyên can cô gái xinh đẹp mặc đầm màu đen kia. Thả tôi ra. Thay vì đau buồn như trong tưởng tượng của người hầu, cô gái xinh đẹp kia nghiêm mặt lại, mở miệng yêu cầu người hầu của mình tháo xích cho mình. Nhưng điều đó là không thể. Chẳng biết lý do vì sao mà cô gái này lại bị xích chân ở đây, gương mặt tuyệt sắc kia, tại sao lại bị nhốt ở đây. Chẳng ai biết điều đó, nhưng chắc chắn một điều rằng cô gái này rất yêu cái vị hoàng tử con trai thứ 13 của quỷ vương ổ tù nạ vẹn tổ. Tôi không có chìa khóa thưa tiểu thư. Cô đừng manh động, tôi sẽ kiếm cách dường như cô nàng người hầu có làn da màu đỏ kia như hiểu được nỗi lòng của cô gái xinh đẹp bị xích chân. Cô ấy vừa nói, vừa hối hả chạy ra ngoài để kiếm chìa khóa. Tuy nhiên khi vừa đưa tay ra mở cánh cửa căn phòng, bất ngờ hàng chục con quỷ mặc quân phục đạp cửa xông vào. Nhị hoàng tử giá lâm. Phật cô nàng người hầu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, đồng thời lúc đó cô cảm nhận được một dòng nước ấm đặc sệt bắn trên lưng. Quay đầu lại, cô nàng hầu hét lên một tiếng thất thanh, cô ta hoảng sợ đến mức đứng không vững. bởi vì trong mắt cô ta lúc bấy giờ không thấy tiểu tư của mình đâu cả, chỉ còn lại một cái chân trắng non đã bị chặt đứt. Soàng tiểu thư, nàng hầu thất kinh hô lên một tiếng. Cửa sổ căn phòng bị vỡ tung ra, là cô gái xinh đẹp bị xích ban nãy, cô ta đã tự dùng tay chặt chân mình để thoát ra ngoài. Sau khi lao ra cửa sổ, cô ấy tung cánh bay đi mất. Chẳng ai biết cô ấy bay đi đâu. Về sau các con quỷ ở biên giới có đồn rằng họ thấy một cô gái xinh đẹp cụt một chân bay trên bầu trời của họ về phương đông. Lúc này tại phương đông xa xôi ở âm giới, sau cái chết của ổ tù nạ vẹn tổ hơn một tuần, tại biệt phủ của một trong thập diện Diêm Vương thai quản cái chết của con người phương đông, Truyền Luân Vương đang ngồi trong căn phòng của mình. Ở trước mặt ông ta xuất hiện một người phụ nữ quỷ phương tây xinh đẹp. Cô gái ấy bị cụt một chân, từ lúc nào cái chân ấy đã đóng vảy lại, máu không còn chảy, nhưng nhìn vết thương có vẻ là mới đây. Trong trí nhớ của Truyền Luân Vương, cô gái này hình như là người tình của ổ tù nạ vẹn tổ kẻ bằng hữu mà ông đã chuyển thai hoàn khiếp cho hắn, che giấu hàng triệu con quỷ bằng chiêu trò của mình. Vấn đề là tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây? Truyền Luân Vương xin ngài hãy cho tôi theo anh vẹn tẩu cô gái xinh đẹp kia, giờ đây không còn xinh đẹp nữa. Gương mặt tiểu thụy, thiếu sắc, người ngậm thì dơ bẩn. Xin lỗi, cô là quỷ phương Tây, tôi không thể chuyển kiếp cho cô, hãy nhờ quỷ vương của cô đi. Truyền Luân Vương trực tiếp từ chối. Ngày hôm qua ông đã cưỡng chế chuyển kiếp cho ổ tù nạ vẹn tổ nên bây giờ cơ thể còn hơi mệt. Và lại ổ tù nạ vẹn tẩu cũng không muốn người phụ nữ này chết theo mình. Tôi biết anh vẹn tổ chưa chết mà là ngài đã cứu anh ấy đúng không? Tôi van xin ngài hãy cho tôi đi cùng anh ấy, nếu không tôi sẽ chết ở đây cho ngài xem, lúc đó gia đình tôi sẽ kéo đến đây hỏi tội ngài cái định lý gì đây. Cô nàng kia vừa năn nỉ vừa đe dọa Truyền Luân Vương tối cao như ông ư. Tuy nhiên ngày hôm qua trên danh nghĩa ông đã giết chết con trai của quỷ vương chứ không phải là mời anh người anh em của hắn. Được rồi, cũng giống như ổ tù nạ vẹn tổ, cô gái kia cũng yêu cầu bản thân được chia ra 7 phần hồn, phân ra 7 thế giới cùng thế giới của ổ tù nạ vẹn tổ. Cô ấy không muốn ở mỗi thế giới mà phần hồn của ổ tù nạ vẹn tổ bị cô đơn. Và sau đó Thu Phong được coi là một trong 7 phần hồn chuyển thế của ổ tù nạ vẹn tổ. Lục Nương thế giới thứ hai, hay được Y Lý ở thế giới thứ nhất được coi như là một trong 7 phần hồn chuyển thế của cô gái kia. 7 thế giới được luân chuyển, trong đó có một linh hồn nắm giữ toàn bộ tri thức và trí thông minh của ổ tù nạ vẹn tổ. Hắn ta tên Quốc Phong. Tuy nhiên dù là hắn hay 7 linh hồn thực thể khác vẫn không thể nào có lại ký ức nếu như không dung hợp lại với nhau và chọn ra một chủ thể. Dù cả 7 là một, nhưng cái này 7 luồng linh hồn, 7 ý thức khác nhau, 7 tính cách khác nhau. Có thiện, có ác, có dũng, có mưu, có cao cả cũng có ích kỷ, thậm chí có cả nhút nhát trong đó. Đáng ngại nhất là 2 linh hồn mang theo cái ác và linh hồn mang theo sự ích kỷ. Ai cũng muốn mình tồn tại là độc nhất, chẳng ai muốn mình trở thành một người khác. Kẻ yếu đuối có thể bị ức hiếp bởi kẻ ác, kẻ ích kỷ cũng có thể lợi dụng tay nhút nhát. Thiện dũng mưu cao cả, ác ích kỷ nhút nhát. Linh hồn nắm tri thức nhất từ tam giới lục cõi. Hắn ta mang tên Quốc Phong, kẻ thiện mang tên Thu Phong. Lý gia thế giới vẫn vận hành theo cách của nó, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của linh hồn Lý gia không nên tồn tại khiến cho bệnh mệnh thế giới cũng như sự cân bằng của tam giới lục cõi biến mất. Xuất phát từ cuộc đấu tranh của các con trai quỷ vương, vì quyền năng, vì địa vị, những việc mà chúng làm không biết đến hậu quả sau này sẽ như thế nào. Cái sự thay đổi đầu tiên chính là mặt thế. Đúng vậy, chính xác là mặt thế. Vũ trụ số 17 nơi này, trái đất vẫn còn trong giai đoạn phát triển, khi mà nền khoa học đang trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Cũng chính vì thế, hàng trăm ngàn thí nghiệm được thực hiện trong cái thời đại quái quỷ đó. Đến khi một trong 7 linh hồn của ổ tù nạ vẹn tổ trọng sinh tại vũ trụ đó, sinh ra một đứa bé có khả năng gần như bất tử, 4 thế giới này không tồn tại dị năng, chỉ tồn tại võ năng giả. Nhưng võ năng giả cũng chỉ tồn tại ở phương Đông là chính, ở phương Tây người ta gọi võ năng giả là phù thủy cùng với những kẻ khoa học điên liên tục làm thí nghiệm man dợ lên con người. Đứa trẻ mà linh hồn ổ tù nạ vẹn tổ trọng sinh vào, thằng bé sinh ra ở một làng mạc phương Tây bởi một gia đình người Việt đi thám hiểm gần đó rồi bị mắc kẹt không thể về nước. Họ sống cùng ngôi làng với người bản địa và hạ sinh một đứa bé mang tên Nhất Phong. Nhất Phong từ khi sinh ra tất cả đều bình thường, duy nhất chỉ có việc nó là người phương Đông, người châu Á nên có đôi phần khác với bạn bè cùng trang lứa. Chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến một ngày Nhất Phong vô tình nhặt về một con chim bị chết khô. Thằng bé tiếc thương cho con chim ấy nên đem về nhà hỏi ý kiến của mẹ mình. Đông dưng con chim đã bị chết khô trên tay Nhất Phong bắt đầu cử động. Những cử động nhỏ nhẹ, rồi dần dần con chim đứng dậy rồi cất cánh bay khỏi lòng bàn tay của Nhất Phong khiến cho mẹ của Nhất Phong hoảng hồn. Và đó chỉ mới là dấu hiệu. Họ chẳng thể nào lý giải được cái chuyện mà mình chưa bao giờ thấy cũng như chứng kiến đó. Họ không nghĩ gì nhiều về hiện tượng lạ đó nữa. Nhưng càng ngày Nhất Phong càng gặp nhiều xác động vật chết, khi thằng bé lại gần sờ vào chúng, sau đó bỏ đi. Bất cứ một con động vật nào được chính bàn tay của Nhất Phong chạm vào đều sống trở lại dưới dạng xác sống. Tuy nhiên chỉ một khoảng thời gian chúng lại ngừng hoạt động và tiếp tục tối rửa. Chuyện lên đến đỉnh điểm khiến người khác biết đến năng lực này của Nhất Phong chính là vào một hôm cậu cùng đám bạn của mình trốn vào trong rừng chơi cùng những đứa trẻ trong làng. Dù đi chơi chung với đám trẻ cùng trang lứa là vậy, nhưng vì chủng tộc, vì màu da mà Nhất Phong luôn bị bạn bè ăn hiếp. Chúng bày nhau rằng sẽ dụ dỗ Nhất Phong vào sâu trong rừng rồi bỏ mặc thằng bé ở trong đó. Này mọi người ơi, mọi người đi đâu hết rồi? Lúc này đã nửa tiếng trôi qua, Nhất Phong liên tục chạy loạn trong rừng để tìm bạn bè của mình, mà chẳng hề thấy bất cứ một ai. Họ dù nó chơi trò trốn tìm, họ đi trốn và nó đi tìm, nhưng trốn làm sao nó tìm đã nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy. Nhất Phong bây giờ chỉ mới 10 tuổi, một đứa bé cao chỉ tầm 1m30, làn da ngăm ngăm, cặp mắt một mí, dáng người gầy gò đang chạy trong cánh rừng tràn ngập tuyết. Thời gian giờ đây đã là 4:30 chiều. trời cũng đã sập tối do những ngọn mây trên bầu trời kéo đến. Tuyết bắt đầu rơi xuống, cơ thể Nhất Phong lạnh lẽo lê lết trong khu rừng tuyết. Cái áo khoác lông của nó đã nhường cho một bạn nữ ở trong làng mất rồi. Chỉ vì bạn ấy nghèo, không có áo để mặc. Cho nên vừa rồi khi chơi trốn tìm, Nhất Phong đã đưa cái áo khoác bố mẹ mua cho mình để cho đứa bé kia. Và rồi, cả đứa bé đó, cả bạn bè của nó đều đã bỏ rơi nó trong cánh rừng này. Mọi người ơi, mọi người đâu rồi, tớ không biết được ra. Hừ hừ, Nhất Phong vừa đi vừa hô lên, mong tìm được một ai đó nghe thấy giọng mình. Khói toát ra từ mũi và miệng Nhất Phong liên tục. Đầu thằng bé tự lúc nào đã bị phủi trắng bởi tuyết. Tuyết rơi ngày càng dày. Nếu là người bình thường chắc có lẽ đã bất tỉnh vì lạnh, nhưng Nhất Phong chẳng hiểu sao nó vẫn có thể trụ được. Tuy rằng rất lạnh, rất mệt mỏi, nhưng nó vẫn cứ đi mãi. Mà nó không biết rằng nó không hề đi ra ngoài rừng, mà càng đi càng tiến sâu vào trong rừng. Nhất Phong có một biệt tài, đó là lạc đường. Thằng bé mù đường, nhiều khi đường trong làng rất nhỏ, rất đơn giản. Đã sinh ra tại ngôi làng và sống đến 10 năm trời mà Nhất Phong vẫn còn có thể lạc được trong chính ngôi làng của mình. Bên ngoài cánh rừng lúc này, nơi đó có hơn chục đứa trẻ phương Tây, mắt xanh, da trắng, mũi đỏ hồng vì lạnh. Sao chưa thấy Phong ra nữa mọi người, chúng ta nên vào tìm cậu ấy thôi. Cho cậu ấy như vậy là đủ rồi. Đám trẻ đang lăn lộn trên mặt đất mà nghịch tuyết ngoài bìa rừng thì bỗng nhiên một bé gái trông có vẻ lấm lem bỗng lên tiếng. Thấy thế vài đứa trẻ ngừng nô đùa lại, nhìn cô bé đó với ánh mắt khó chịu và nói, mày lo cho cái thằng hạ đẳng đó làm gì hả con nhà nghèo? Có giỏi thì đi tìm nó đi. Nếu không phải nhà nó có chút tiền tuổi tao cũng không thèm chơi với nó đâu. Con mày chẳng qua chỉ là một con nghèo nàn còn dám lên tiếng. Nhưng trời sắp tối rồi, cậu ấy lại hay lạc đường, chúng ta nếu mày muốn thì đi mà tìm nó cho mày cái áo khoác mà. Thôi trễ giờ rồi, tụi tao phải về nhà. Không ra được thì ba mẹ nó đi tìm nó thôi. Dứt lời mấy đứa trẻ kia cũng đứng dậy, phủi tuyết dưới mông xuống rời khỏi. Thế giới này là vậy, nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn đó. Thế chiến cũng vừa xảy ra xong, không chỉ người da đen, thậm chí da vàng được cho là Đông Á bệnh phu cũng bị khinh thường. Dù trong làng mạc nghèo nàn này, nếu không phải bố mẹ của Nhất Phong có chút của cải, vàng bạc châu báu thì cũng chẳng thể sống ở đây đâu. Chẳng qua họ sống nơi này tạm bợ 10 năm trời, để ngày nào đó có thể tìm cách rời khỏi và về nước của mình. Chỉ khổ cho Nhất Phong, con bé mà phải sống trong ánh mắt miệt thị của mọi người. Nhưng dường như Nhất Phong lại chẳng quan tâm điều đó, thằng bé luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà chẳng màn đến việc người ta có trả ơn hay hại mình hay không. Cô bé nhà nghèo kia chứng kiến những đứa trẻ kia đi mất, cô bé khẽ cắn cào môi dưới của mình, tay run lên bần bật vì không biết phải làm như thế nào. Nếu cô đi vào trong rừng tìm Nhất Phong, chắc chắn sẽ bị đám trẻ kia nghỉ chơi. Nhưng Nhất Phong lại giúp đỡ cô rất nhiều, cô không thể để một người bạn tốt như vậy ở trong rừng. Lỡ may cậu ấy gặp chuyện không may thì sao? Chỉ vì màu da mà mọi người lại đối xử với Nhất Phong như một thằng hủi bệnh hoạn. Đó giờ Nhất Phong toàn bị ăn hiếp, bắt nạt nhưng không lúc nào là cậu ấy quan tâm đến điều đó. Chỉ cần bạn bè mình được vui, những việc thiệt về bản thân Nhất Phong luôn nhận hết vào người mình. Và rồi để giờ Nhất Phong phải lang thang một mình trong rừng. Lúc này, cô bé ấy dường như đưa ra một quyết định gì đó. Cô bé lập tức quay đầu hướng vào trong rừng tìm kiếm Nhất Phong. Vừa chạy cô bé vừa sợ hãi. Sợ lắm chứ, sợ cái cảnh trời tối rồi mà vẫn còn phải ở trong rừng rú nguy hiểm. Lúc này trời sang đông, những hung thú ăn thịt như hổ hay men theo cánh rừng mà kiếm ăn ở bên ngoài. Mọi người ơi, mình bị lạc đường, mọi người đừng bỏ mình lại đây, xin mọi người. Thức trong khu rừng tràn ngập tuyết ấy, Nhất Phong lê lết đôi chân của mình kéo dài trên nền tuyết, tạo thành những rãnh sâu. Chẳng mấy chốc sau, rãnh sâu do dấu chân của Nhất Phong bị vùi lấy bởi cơn mưa tuyết. Cứ thế, Nhất Phong vừa lạnh lẽo, vừa sợ hãi, vừa cô đơn bước đi một cách vô định. Bịch. Đột nhiên chân của Nhất Phong đụng trúng phải một vật gì đó nằm sâu dưới lớp tuyết. Vật đó mềm mềm, còn có chút hơi ấm nữa, cổ chân của Nhất Phong cảm nhận được sự ấm áp đó. Thấy lạ, Nhất Phong bèn túi người xuống phủi đi lớp tuyết dày phía trên. Một bộ lông trắng như tuyết có vài đường kẻ sọc hiện ra trước mắt. Màu lông của con vật này sao lạ quá. Đôi mắt của Nhất Phong sáng lên, nó thấy một bộ lông trắng tuyệt đẹp trộn lẫn dưới màu trắng tinh khôi của tuyết. Thậm chí cơ thể nó còn đang nhấp nhô lên xuống như đang thở. Thấy thế, Nhất Phương liền nhào người xuống phủi sạch toàn bộ lớp tuyết ra. Thân hình của một con hổ trắng hiện ra trước mắt Nhất Phong. Con hổ to lớn ấy, mang màu lông tuyệt đẹp trắng như nhung, kèm theo những vằn đen bao bọc quanh khắp từ đầu đến đuôi. Con hổ này dường như đang hấp hối, nó sắp sửa chết rồi. Dường như nó còn chẳng bận tâm đến Nhất Phong nữa. Nhất Phong không hề biết đây là con hổ, bởi nó chưa bao giờ thấy hổ cả. Nhưng trông nó có vẻ giống con mèo rừng ở nhà hay nuôi. Mày lạnh lắm hả? Tao cũng lạnh lắm. Tao ôm mày được không? Cơ thể của Nhất Phong bây giờ trở nên tím tái vì lạnh. Còn con hổ này tuy hấp hối gần chết, nhưng cơ thể nó vẫn còn rất ấm, ấm hơn cả thân thể của Nhất Phong nữa. Con hổ gần đến cuối đời của mình, nó chẳng biết vì sao lại thành ra như vậy. Nó nhìn thấy Nhất Phong nhìn thấy một con người nhỏ bé lại gần mình, nó chẳng còn tí sức nào để vùng dậy tấn công hay làm bất cứ thứ gì. Nó nằm đó, thở hổn hển, đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào Nhất Phong rồi thôi. Mặc kệ đúng sai, mặc kệ đây là sinh vật khó hiểu nào đó. Nhất Phong thả mình xuống cơ thể to lớn kia của con hổ. Thằng bé bắt đầu lăn lăn xuống bụng của con hổ, nhấc cái chi trước to còn hơn bản mặt Nhất Phong lên và ôm lấy nó. Cứ thế, một người một hổ nằm ôm nhau giữa cánh rừng tuyết. Dẫu thế, cơ thể của Nhất Phong vẫn không ngừng run lên, thằng bé dường như sắp đến coi chết cùng với con hổ to lớn kia. Vì lúc này con hổ thở ra một hơi dài rồi dừng hẳn. Nó đã chút hơi thở cuối cùng của mình và đã ra đi rồi. Cơ thể nó còn một chút hơi ấm cuối cùng sưởi ấm lấy cơ thể bé nhỏ kia của Nhất Phong. Nhất Phong không biết điều đó, thằng bé tự lúc nào đã ngất xỉu vì cái lạnh. Trời đã chuyển tối, chẳng còn một chút ánh sáng nào trong cánh rừng tăm tối ấy nữa. đứa bé gái vào rừng tìm kiếm Nhất Phong cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra được tung tích của Nhất Phong. Tuyết rơi quá dày che lấp đi toàn bộ dấu chân của Nhất Phong trước đó. Cô bé cũng tuyệt vọng, sợ hãi, tìm cách trở ra khỏi rừng. Đúng lúc này cô bé thấy vài ngọn đuốc lấp ló ở phía xa. Phong con ở đâu bị ổ nẹt con ơi? Vài tiếng gọi lớn vang vọng cả cánh rừng yên tĩnh. Là bố mẹ của cô bé và bố mẹ của Nhất Phong đến tìm. Thấy thế bị ổ nẹt hô lên thất thanh, con ở đây, con ở đây. Tiếng kêu của vị ổ nẹt dẫn dắt những người tìm kiếm chạy về phía này. Người chạy đến trước chính là hai ông bố, một ông bố của vị ổ nẹt và một ông bố của Nhất Phong. Vị ổ nẹt con. Ông bố của vị ổ nẹt bổ nhoài đến ôm chầm lấy con gái mình. Đúng như những gì mấy đứa trẻ kia nói, nhà của vị ổ nẹt rất nghèo, ông bố của cô bé thậm chí còn không có một cái áo khoác đàng hoàng để mặc. Nó rất nát tùm lum. Còn nhà của Nhất Phong thì khác, bố của Nhất Phong cũng chính là người mang gương mặt Nhất Phương. Một gương mặt già dặn, lạnh lùng khi thấy đứa bé gái kia mặc áo khoác lông thú của con trai mình, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy đứa con trai của mình đâu. Vị ổ nẹt. Phong đâu cháu? Nhất Phương lạnh lùng lên tiếng. Dù là người phương Đông đi chăng nữa, nhưng Nhất Phương chính là Nhất Phương, ông chưa bao giờ phải chịu thiệt dưới người khác. Con trai ông bị những đứa trẻ khác ức hiếp như thế nào ông biết, nhưng ông để cho nó trải nghiệm, con trai của ông mạnh mẽ đến mức có nhiều khi ưu đầu chảy máu mà về nhà chẳng than lấy một tiếng. Ấy vậy mấy đứa trẻ kia rủ nó đi chơi kiểu gì lại bỏ nó và vị ổ nẹt trong rừng. Nghe Nhất Phương hỏi thế, gương mặt của vị ổ nẹt trở nên căng thẳng, giọng nói run run mà nói ra vụ việc những đứa trẻ kia cố tình để Nhất Phong lại trong rừng. Họ không chịu tìm kiếm Nhất Phong thay vào đó. Cô bé một mình vào trong rừng này tìm kiếm Nhất Phong suốt cả tiếng đồng hồ qua đến khi trời tối vẫn không thấy tung tích của Nhất Phong đâu cả. Bịch 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 lúc này vài tiếng chân vang lên khi vị ổ nẹt vừa kết thúc lời nói của mình. Gương mặt của Nhất Phương âm trầm nhìn mấy người ở phía sau, ngoại trừ vợ hắn và mẹ của vị ổ nẹt ra, Nhất Phương chỉ muốn giết sạch mấy người này. Ta mắt nhắm mắt mở để cho lũ trẻ vui đùa, có vẻ như chúng đang cố tình hại chết con trai của ta. Thiết nghĩ bậc làm cha mẹ như các ngươi nên chịu trách nhiệm cho hành động đó. Mấy người vừa tới chính là người dân trong ngôi làng, họ gấp rút điều người tìm kiếm Nhất Phong con trai của kẻ ngoại quốc Nhất Phương kia. Thấy sát khí trong lời nói của Nhất Phương khiến cho những người dân kia cảm thấy lạnh tóc gáy, dù bây giờ trời đã lạnh lắm rồi, họ cảm thấy lời nói của Nhất Phương còn lạnh hơn cả như vậy. Một người thấy thế vội vàng xua tay nói, không, không chỉ là lũ trẻ không hiểu chuyện anh đừng trách chúng nó. Anh hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi giúp anh tìm con trai của anh. Con mắt phải của Nhất Phương giật giật lên đem đến điều chẳng lành. Nhất Phương nở một nụ cười lạnh lẽo với những người trước mặt mình, ta giúp các ngươi đánh đuổi lũ kỵ sĩ hoàng gia. Và đây là cách các ngươi đối xử với con trai của chúng ta, lũ người tự cho mình là thượng đẳng. Các ngươi chẳng khác nào một đám rác rưởi trong mắt ta. Dứt lời Nhất Phương ném ngọn đuốc xuống dưới mặt đất. Thân hình Nhất Phương chớp nhoáng lao đến túm lấy cổ kẻ vừa nói chuyện với mình và nhấc đồng hắn lên không trung. Xì xì ngọn đuốc rơi xuống mặt tuyết dày cuộn vang lên những tiếng xì xèo rồi bị tuyết dập tắt. Trong màn đêm, Nhất Phương như ác quỷ hiện thân vặn gãy cổ từng người một. Vài giây sau, hàng chục người ngã xuống vùi mình trong tuyết. Bố mẹ của vị ổ nẹt chạy lại ôm con gái mình mà run lên lẩy bẩy. Tất cả những người kia đều bị giết sạch, không có sức chống cự, không có thời gian chạy trốn. Mẹ của Nhất Phong đi đến bên cạnh Nhất Phương chồng mình. Bà và Nhất Phương im lặng tiến vào trong rừng sâu để tiếp tục tìm kiếm con trai. Bố sao bố của Phong lại làm vậy? Con sợ quá, giọng vị ổ nẹt run lên cầm cập, đôi mắt ứa nước nhìn bố của mình mà hỏi. Họ đáng bị như vậy cũng may con trai của người đó quý con cũng không ghét cậu ta, nếu không nhà mình có thể cũng chết rồi. Nói đến đây bố của vị ổ nẹt quay sang nhìn vợ mình, cả hai cùng nhau gật đầu rồi cùng nhau đưa vị ổ nẹt ra khỏi rừng. Trong đêm hôm đó, gia đình của vị ổ nẹt dọn ra khỏi làng mà chẳng ai hay biết. Cũng chính vì thế họ thoát được một kiếp tử vong. Nhưng đại họa thật sự không đến từ Nhất Phương, bởi Nhất Phương chỉ giết những người cần giết, ông không giết loạn. Thậm chí những đứa trẻ đưa con trai ông vào tuyệt cảnh ông cũng không động đến, trách là trách bố mẹ của chúng, thì Nhất Phương đã giết sạch bố mẹ của chúng. Đại họa bây giờ mới bắt đầu. Sâu thẳm trong cánh rừng tối tăm, Nhất Phong ngất lị bên cái xác của con hổ trắng đã chết từ bao giờ. Con hổ đích thị đã chết, không còn thở, tim cũng chẳng còn đập, thậm chí cơ thể nó đã trở nên lạnh như băng rồi. Nhưng chính vì vậy, lúc này, đột nhiên cơ thể của con hổ bắt đầu cử động. Nó cựa quậy một hồi, đôi mắt bốn trưng trưng ra vì cái lạnh đột nhiên cử động. Tuy nhiên đôi mắt của nó không có hồn. Nó bắt đầu bò lồm cồm dậy, nhìn Nhất Phong ở dưới chân mình. Con hổ ấy khẽ ngậm ấy cái áo của Nhất Phong rồi xách thằng bé đi như xách một món đồ vậy. Sau đó con hổ di chuyển, miệng nó ngậm Nhất Phong, chân vẫn cứ đi. Hồi lâu sau, con hổ tiến vào trong một cái hang, vốn cái hang này chính là hang động của nó, bên trong đó nồng nặc mùi tanh hôi từ xác động vật bị nó ăn thịt, những mẩu xương thậm chí còn nhuộm máu bị đông lạnh lại. Con hổ tha Nhất Phong lên một góc sâu nhất của hang động, sau đó con hổ nhẹ nhàng đặt Nhất Phong xuống dưới nền đất như thể sợ thằng bé sẽ thức giấc vậy. Dù rằng hang động rất hôi thối, nhưng còn đỡ hơn là phải chôn vùi ngoài băng tuyết lạnh lẽo kia. Nhiệt độ trên cơ thể của Nhất Phong qua hồi lâu bắt đầu ổn định trở lại. Con hổ tuy nó sống nhưng lại không sống, cơ thể nó vẫn lạnh ngắt, nó nằm gần Nhất Phong như thể đang canh chừng cho Nhất Phong vậy. Một hồi sau, trong ký ức của Nhất Phong vang lên cảnh tượng những đứa trẻ bỏ rơi nó ở trong này. Ký ức đó truyền thẳng vào trong bộ não của con hổ trắng theo một cách thức nào đó, con hổ như cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự bức bối của Nhất Phong. Nó bắt đầu trở nên hung dữ. Gương mặt cứng đơ của nó nhe răng ra, trong đầu con hổ bây giờ chỉ hiện lên một chữ, đó là chữ giết. Nó đứng dậy, nó lại gần Nhất Phong dùng mũi ngửi ngửi cơ thể của Nhất Phong thêm một lần nữa để xác định rằng Nhất Phong đã qua cơn nguy kịch. Sau đó con hổ bỏ Nhất Phong ở lại trong hang động, một mình nó bước ra khỏi hang. Gừ con hổ quay đầu lại nhìn thân thể bé nhỏ của Nhất Phong trong hang động thêm một lần nữa. Cuối cùng nó quyết định bỏ đi, lao vào trong cánh rừng bạt ngàn. Hướng nó đi, chính là đi ra khỏi cánh rừng, nơi mà nó chưa bao giờ đặt chân đến chỉ vì con người sống ở ngoài kia có thể đe dọa đến nó. Giờ đây con hổ chẳng còn cố kỵ gì nữa, bởi vì nó đã chết rồi, nó chỉ là một xác sống được giữ lại linh hồn, ký ức và sự trung thành đến kẻ hồi sinh nó. Nhất Phong chính là chủ nhân của nó. Cánh rừng bạc ngàn, một thân ảnh to lớn của loài dã thú bốn chân, nó chính là chúa tể sơn lâm. Chúa tể của cánh rừng này, sinh thời nó là cơn ác mộng cho tất cả sinh vật sống trong khu rừng. Chết đi nó trở thành cơn ác mộng cho thế giới này theo một cách nào đó. Ngôi làng cách cánh rừng khoảng vài trăm mét, lúc bấy giờ một thân hình trắng như tuyết, đi bằng bốn chân, kèm theo gương mặt dữ tợn. Con hổ trắng, bộ lông trắng mướt của nó đọng lại vài ba hạt bông tuyết. Nó đứng trước bìa rừng đã lâu, nó vừa chạy ngang qua mấy cái xác người ban nãy, nhưng nó lại chẳng hề thèm thuồn một chút mùi vị nào cả. Bởi giờ đây, ánh mắt vô hồn của nó như được trao cho sinh mệnh khi mà ký ức của Nhất Phong hòa quyện vào ký ức của nó. Con hổ trắng bắt đầu di chuyển, nó lao thẳng vào trong ngôi làng, nơi mà người già, trẻ em, người lớn đang tất bật nấu bữa tối cho riêng họ. Họ không hề biết rằng có con hổ to lớn đang đến đòi mạng họ. Có vài đứa trẻ vẫn còn ham vui rong chơi bên trong làng, người lớn tất bật nấu cơm và nghỉ ngơi. Lúc này đám trẻ vẫn còn hả hê vì người lớn đang tìm kiếm cái thằng da màu bị lạc trong rừng kia. Mày nói xem, sao bố mẹ cứ phải theo cái ông da vàng kia vào trong rừng kiếm thằng Phong làm gì? Chả lẽ người da trắng chúng ta lại phải hầu hạ cái gia đình đó sao? Ha 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 ha, đứa bé này chính là đứa bé bỏ mặc vì ồ nẹt tiến vào trong rừng tìm kiếm Nhất Phong một mình. Nó cười lên hả hê vì người khác gặp nạn. Đúng là con nít không biết không có tội, nhưng do cách giáo dục của người lớn khiến cho chúng có nhận thức sai lầm về hành vi của mình. Này tụi mày sao vậy? Sao đứng đơ mặt ra hết vậy? Đứa bé kia đang khoái chí bông thấy mấy đứa bạn của mình không ăn theo mà thay vào đó yên lặng, khiến nó khó hiểu nên bèn hỏi một câu. Lúc này đứa trẻ ở xa nhất, nó đưa một con tay lên run run mà chỉ về phía sau lưng của đứa trẻ vừa nói kia, sau lưng. Hả? Đứa trẻ cười khoái chí hạ lên một tiếng rồi quay lại phía sau mình, đập vào mắt nó là nguyên cái bộ hàm khổng lồ của con hổ đang đưa đến. Gào. Phập. A a a a a a a a a a a. Một phát đớp trọn cái đầu của đứa bé kia vào trong một mình. Con hổ nhai cái đầu của đứa trẻ đó rôm rốn rồi nuốt xuống dưới bụng. Nó mặc kệ cho mấy đứa trẻ kia hét toáng lên mà chạy. Nó đứng đó, cơ thể bắt đầu trùng xuống lấy đà. Rầm rầm rầm, chuyện gì vậy? Vài người dân gần đó nghe thấy tiếng thét của trẻ nhỏ, họ liền bật cửa ra thấy một con hổ khổng lồ đang dí theo đám trẻ, lập tức những người đó đóng chặt cửa lại. Mệnh ai nấy lo. Và cuộc săn bắt đầu. Tốc độ của mấy đứa trẻ sao có thể bằng một con hổ trưởng thành và to lớn được. Chẳng mấy chốc, khắp cái làng này, hơn chục đứa trẻ bị nhai mất đầu. Chưa dừng lại ở đó, người dân bắt đầu sợ hãi trốn ở trong nhà. Có vài người dũng cảm hơn, họ dùng vũ khí làm nòng chống trả lại con hổ. Nhưng vô ích, dù là lửa hay vũ khí, đâm vào con hổ hay hù dọa nó cũng bất thành. Căn bản khi một ngọn giáo đâm vào người nó vẫn cứ di truy, ngọn giáo tuột ra, cơ thể của nó lành lại như cũ. Vài tiếng trôi qua, con hổ, một thân một mình tàn sát cả một ngôi làng lên đến vài ngàn người. Không chừa một ai, chẳng ai trốn trong nhà mà sống sót. Chẳng ai có thể chạy ra khỏi ngôi làng được quá xa khi bị nó săn đuổi. Tất cả không còn một ai sống cả. Bộ lông trắng như tuyết của con hổ nay nhuộm một màu máu đỏ tươi, đang dần bị đông lạnh lại bởi thời tiết lạnh giá khắc nghiệt này. Cả tiếng đông hổ liên tục tấn công người khác, liên tục nhận các vết thương chí mạng. Nhưng dường như nó chẳng mệt mỏi một chút nào. Nó ngồi đó, ngồi ở bìa rừng, quan sát hai bóng hình đang bế một đứa bé trên tay. Nó biết hai người kia là ai, chính là bố mẹ của chủ nhân nó. Nó thấy chủ nhân mình nằm trong vòng tay của họ. Nó cũng không tấn công họ. Thay vào đó nó chỉ gầm nhẹ một tiếng rồi tiến về phía của họ. Con nghiệt xúc này giết sạch cả ngôi làng à? Nhất Phương lên tiếng với vợ mình ở bên cạnh, ông ta dường như chẳng hề sợ hãi hay cố kỵ gì con hổ đang tiến về phía mình. Anh! Đừng tấn công nó, dường như con hổ này chết rồi nó không còn sống nữa. Nhìn cái cách cử động không tự nhiên của nó đi. Vợ Nhất Phương bên cạnh lên tiếng can ngăn cho mình. Tất nhiên Nhất Phương nhìn ra điều đó, ông khẽ gật đầu đáp lại, thằng con mình có năng lực kỳ lạ quá, chắc mình đưa nó vào trong rừng sống thôi. Tránh ánh mắt dòm ngó của người khác. Em cũng nghĩ vậy. Và đó là sự xuất hiện của kẻ mang tên Nhất Phong. Hắn ta là ác hay thiện, là cao cả hay đích kỷ, chẳng thể nào biết được sau khi hắn trải qua biết bao nhiêu biến cố đó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hắn mang trong mình một trong bảy quyền năng của ổ tù nạ vẹn tổ tài thế. Nguyễn Quốc Phong. Sinh ra vào thở đầu đời trong một gia đình có ông bố quyền lực nhất miền Nam Nhất Phương. Từ lúc một tuổi, Quốc Phong đã có thể đánh vần được từ vựng và đọc trôi chạy trước khi hiểu được chúng vào năm 4 tuổi. Trước đó Quốc Phong đã có thể sử dụng đũa một cách thành thạo vào thời điểm 10 tháng tuổi, một kỹ năng mà không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể làm được vào độ tuổi đó. Nhận thấy sự thông minh tuyệt đỉnh của con trai mình, Nhất Phương lập tức thuê rất nhiều giáo sư tiến sĩ giỏi về khoản dạy dỗ những đứa trẻ thiên tài về dạy cho con trai mình. Tuy nhiên bất cứ ai trong số họ đều phải giữ sự bí mật này không được tiết lộ ra bên ngoài cho đến khi Quốc Phong đủ 18 tuổi để nó có thể quyết định cuộc sống của riêng nó. Vào năm 2 tuổi, trong khi các đứa trẻ khác đang bập bẹ nói được vài ba câu như gọi bố gọi mẹ thì Quốc Phong giờ đây đã có thể đọc được báo, đọc sách đồng thời không ngừng trao dồi kiến thức về ngôn ngữ, bao gồm các thứ tiếng của Ơ Mẹ Cạn Đạ, Liên Xô, Nguyễn Quốc, Hoa Lương, các tiếng Latin, Hy Lạp, thậm chí là cả tiếng phản dạng ngôn ngữ rất khó đọc và viết. 7 tuổi Quốc Phong theo một trường học ngữ pháp và chỉ mất hơn 1 năm Quốc Phong được chuyển thẳng lên cấp phổ thông vì trình độ của mình. Theo lời của một trong số những người dạy học tại gia cho Quốc Phong từng kiểm tra IQ và kết quả IQ của Quốc Phong rơi vào khoảng 220-250, trong khi chỉ số IQ vào 145 đã được nhận định là thiên tài. Thời điểm đó Quốc Phong càng lúc càng được chú ý nhiều hơn. Mặc dù Nhất Phương đã ngăn chặn các nguồn thông tin tuần ra ngoài, nhưng vẫn có người biết được do cậu bé đi học ở trường công. Dần dà quân đội biết đến Quốc Phong. Trước đó Quốc Phong lại có sở thích sâu đậm về lịch sử hình thành của loài người, từ đó cậu bắt đầu hứng thú tới các trận chiến tranh, cách bày binh bố trận xuyên suốt của những quốc gia trên thế giới. Dù nước lớn hay nhỏ, với quyền lực của bố gia mình, Quốc Phong sở hữu được những quyển sách lịch sử đầy đủ nhất trên thế giới vào năm 10 tuổi. Không may cho Quốc Phong, hay chính xác là bố già hắn, sự tìm hiểu về lịch sử của Quốc Phong lọt vào mắt xanh của một vị đại tướng lâm thời khi ấy Minh Quân. Chính xác là Minh Quân để ý tới Quốc Phong trong cái lần đầu tiên mà thằng bé thể hiện ra bài test IQ của mình. Bằng một cách nào đó, Minh Quân có được thông tin ấy. Ông hết sức hỗ trợ Quốc Phong về mặt tài liệu lịch sử, dù cho có tiết lộ bí mật quân sự đi chăng nữa ông vẫn làm điều đó với đứa trẻ chưa đến tuổi nhập ngũ kia. Đào tạo hạt giống cho riêng mình, quốc gia Xích Quỷ là một cường quốc, một kẻ có IQ cao như Quốc Phong không thể nào bị dì ra bên ngoài được. Mặc dù lúc bấy giờ các tầng lớp cao tầng đều biết đến Quốc Phong nhưng bên nước ngoài họ không hề hay biết điều đó để đảm bảo rằng quốc gia không bị dò dỉ chất xám. Vào năm 11 tuổi, Quốc Phong chỉ mất đúng một năm dòng để nhớ sạch toàn bộ những quyển sách lịch sử mà mình đọc. Thậm chí cả cách bày binh bố trận, từ kẻ yếu cho đến kẻ mạnh đều được Quốc Phong ghi nhớ trong đầu. Nhưng như thế chưa đủ. Minh Quân có tạo ra một phần mềm gọi là đánh trận ảo, mức độ cực kỳ khó khi mà phải tính đường đi nước bước của cả hàng triệu quân nhân, từ sĩ khí, quân lương, quân ý địa, hậu cần và tiền phong như thế nào đều phải có những đường đi nước bước cực kỳ quan trọng. Và hiển nhiên chưa một màn nào làm khó Quốc Phong cả, cái trò đó sáng chế cho riêng cậu, thậm chí đến cả người tạo ra trò chơi như Minh Quân cũng không thể phá đảo nổi cái trò chơi đó. Năm 12 tuổi, Minh Quân có đề cử với tổng thống đương thời, tất nhiên không phải là tổng thống Phạm Phùng rồi. Ông ấy đề cử đặc cách cho Quốc Phong vào trong quân đội, nhưng lại không được cho phép bởi vì Quốc Phong chưa trưởng thành, dù có là thiên tài đi chăng nữa thì về mặt tâm lý vẫn chưa đủ cho Quốc Phong. Lúc này Quốc Phong đã vượt quá trình độ phổ thông, sau khi bị từ chối bởi chính phủ dù là dưới sự đề của đại tướng đương thời Minh Quân. Quốc Phong đã theo học lại một trường đại học lịch sử và khảo cổ lớn nhất đất nước. Từ đây hắn càng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, bí mật thế giới. Với chỉ số thông minh của mình, chỉ khoảng nửa năm học tập, Quốc Phong thậm chí còn phải dạy ngược lại các giáo sư. Tiền đề là một gia đình lắm tài nhiều của, Quốc Phong được phép đi tham gia những chuyến khảo cổ học trên thế giới, với chi phí đắt đỏ. Bí mật thế giới được vén lên trong sự tưởng tượng trí óc của Quốc Phong. Có một điều bí mật mà Quốc Phong không hề công khai ra với mọi người, đó chính là năm 14 tuổi hắn đã nung nấu ý định chế tạo máy xuyên về thời quá khứ, nhưng liên tục thất bại. Thành thử ra vô tình Quốc Phong lại chế tạo được thành công máy xuyên không qua thế giới khác. Lúc này 15 tuổi, lần đầu tiên Quốc Phong chế tạo thành công cỗ máy đó bởi sức của một mình hắn. Tuy nhiên để đi qua được thế giới khác cần phải có những trang phục đặc thù. Nhưng đây là dự án bí mật, Quốc Phong chẳng tiết lộ cho bất cứ một ai. Hắn lao đầu vào kiếm tiền bằng cách tìm hiểu về thị trường cổ phiếu, chính vì tuổi còn nhỏ, Quốc Phong có rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Năm 16 tuổi Quốc Phong nhập ngũ, với tư cách là một quân nhân được đề cử thẳng, không cần qua các trường họ quân đội. Chỉ mất 2 tháng Quốc Phong trở thành bộ đội chuyên nghiệp và làm việc cho bộ tham mưu quân đội. Năm 17 tuổi Quốc Phong kiếm được hàng chục tỷ sen nhờ thị trường cổ phiếu. Lúc này chẳng ai biết về công việc kiếm tiền của hắn ngoài một mình bản thân hắn. Quốc Phong có thể làm nhiều công việc cùng lúc, như vừa tham gia quân trường, vừa có thể tính toán thị trường cổ phiếu dao động như thế nào, học tập binh pháp, ngự quân, chế tạo vũ khí công nghệ mới, chế tạo máy móc vô hiệu hóa tế bào dị năng giả. Một thiên tài có chỉ số IQ gần như gấp đôi các thiên tài khác. Hắn là thiên tài trong thiên tài. Kiến thức bên bác, tài chỉ huy quân sự của Quốc Phong được bộc lộ rõ nét nhất vào năm 18 tuổi. Lần đầu tiên Quốc Phong tham gia chiến trường nhỏ của quốc gia bên Trung Đông. Sự có mặt của Quốc Phong đoán được hết đường đi nước bước của quân địch, từ đó đưa ra hướng đi cho quân mình một cách toàn diện nhất. Chưa bao giờ phải ra mặt tại chiến trường, Quốc Phong luôn ngồi trong bàn giấy và chỉ huy. Hắn đoán được tâm lý, sự biến động, tỷ lệ quân địch phản kích như thế nào khi lâm vào đường cùng. Rồi thêm cả những tỷ lệ của một vài kẻ đáng chú ý trong quân địch. Hơn hết Quốc Phong biết rõ điểm yếu của quân mình và quân địch nằm ở đâu. Từ đó Quốc Phong liên tục chỉ huy các trận chiến lớn nhỏ, chẳng mấy chốc khi qua tuổi 25 Quốc Phong được phong hàm tướng. Vị tướng trẻ tuổi nhất thế giới cũng như tài giỏi nhất thế giới. Tên tuổi của Quốc Phong được biết đến nhiều hơn, nguy hiểm cũng nhiều hơn, từ đó trở đi Quốc Phong liên tục bị ám sát và giết hại. Tuy nhiên với cái đầu của mình, chưa bao giờ ai làm tổn hại được Quốc Phong. Thậm chí Quốc Phong còn bắt được kẻ mà chưa ai bắt được, chính là Giang Nam. Những điều kể trên chỉ là một phần bề nổi của một kẻ được mệnh danh là thiên tài trong thiên tài. Ngoài bộ óc siêu việt, người ta chỉ nghĩ đến Quốc Phong một kẻ có cơ thể yếu kém sẽ chết chắc nếu không được ai đó bảo vệ. Điều đó đúng. Nhưng Quốc Phong không cần quân đội hay người của ông già mình bảo vệ, bởi vì người dưới trướng hắn thậm chí còn mạnh và đông gấp mấy lần người của quân đội. Người ở đây tức là dị năng giả. Bọn họ theo chân một chàng trai thiên tài, kẻ nắm sinh mệnh của vô số dị năng giả cường đại trong tay. Không chỉ riêng một vũ trụ, vào năm 22 tuổi Quốc Phong là du hành khắp biết bao nhiêu vũ trụ, hắn thu về cho mình rất nhiều thuộc hạ. Từng thuộc hạ một đều cực kỳ trung thành với hắn, điển hình Master Sở Địch là một ví dụ. Ở thế giới của Thu Phong, Master Sở Địch là một gã dị năng giả cực kỳ mạnh, bởi sở hữu hạt tốc độ trong người. Dù chỉ là dị năng giả cấp độ 4 nhưng dị năng giả siêu tốc độ từ xưa đến nay luôn làm người ta ngán ngẩm. Cho là thế giới của Thu Phong hiếm hoi dị năng giả đi chăng nữa, dị năng giả tốc độ cũng chỉ nằm vào khoảng 2 đến 3 người. Trường hợp vũ trụ 2 cũng không khác là bao khi chỉ có 3 dị năng giả siêu tốc độ. Sunny là một trong số 3 người đó. Chẳng hề có chuyện nào mà Quốc Phong vô tình có mặt ở Trung Đông, gặp một đứa trẻ dị năng giả rồi mang về cứu mang cả. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Quốc Phong là con người cầu toàn, càng thông minh hắn càng cầu toàn. Càng thông minh hắn càng muốn mọi thứ trên thế giới này đều phải theo ý mình. Cuối cùng mục đích của Quốc Phong là gì? Hắn có quyền lực, nhưng sẵn sàng từ bỏ, ngụy tạo một cái mất tích cho mình để rồi đưa Thu Phong từ vũ trụ một qua thế giới của hắn để thế chỗ hắn. Sau đó hắn lại thế chỗ của Thu Phong, thay thế Thu Phong làm kẻ lãnh đạo Hắc Long Bang. Chắc chắn mục đích của Quốc Phong không đơn giản, hắn cũng chẳng phải như Vĩ Kỳ làm mọi thứ gì vui. Quốc Phong làm phải có mục đích. Phải chăng hắn đã thức tỉnh được phần nào sức mạnh của linh hồn ổ tù nạ vẹn tổ chuyển thế? Hắn biết được bí mật gì chăng? Khó nói. Cái đó, chắc chỉ một mình hắn là kẻ rõ nhất. Chương 308, mục đích. Chương 308, mục đích. Cuối cùng cái ngày này cũng đến. Một ngày sau cái hôm mà hai gã gờ gì ở Phật Lanh chọn 10 đấm của Thu Phong và đang nằm thở oxy ở dưới phòng y tế. Lúc này chính thứ liên minh ổ sủ mạ và xét bờ rút sắp nhập lại cùng Hắc Long Bang. Một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ dành cho hàng ngàn người của thành viên Hắc Long Bang. Tối hôm nay tất cả mọi thành viên đều được phép nghỉ làm một hôm, trừ Hồng Phận Nhan lâu của Lục Nương ra là cần phải hoạt động. Sau đây chúng ta đón chào thành viên mới đến từ liên minh ổ sủ mạ. Và tiếp theo là xét bờ rút. Trên một cái bục nho nhỏ tại sân luyện tập ngoài trời tại bản doanh Hắc Long Bang. Trên cái bục ấy, một tay MC có một gương mặt rất là gợn đòn bí kỳ. Hôm nay hắn bỗng nhiên xung phong làm người dẫn chương trình cho bữa tiệc chào đón thành viên mới của Hắc Long Bang. Đây là một bữa tiệc để đứng, toàn bộ thành viên Hắc Long Bang kể cả những người cấp cao trong Hắc Long Bang như Thu Phong hay Thành Trần cũng đều phải đứng. Dưới đó Thu Phong thầm đổ mồ hôi lạnh vì cái độ hứng khởi thái quá của gã Vĩ Kỳ này. Đến bây giờ đối với Hắc Long Bang thì Vĩ Kỳ vẫn là một nhân vật bí ẩn, dù cho hắn liên tục xuất hiện và cũng liên tục biến mất, chẳng ai biết hắn là ai ngoại trừ Lục Đường, Thu Phong, Quốc Thiên ba người đó biết rõ hắn nhất, hắn là kẻ trọng sinh. Còn với Thành Trần hay đám người ạ bịt và còn lại cũng chỉ biết hắn là một kẻ quái đản, mạnh một cách bất thường, có thể đánh ngang cơ cả với dị năng giả như Lý Đại. À, nhắc đến Lý Đại bây giờ phải nói hắn cũng nằm ở cấp độ 3 rồi, với một sức mạnh bá đạo không ngờ. Lý Đại có thể nhẹ nhàng nâng một chiếc xe buýt 50 chỗ lên mà không thành vấn đề gì. Nhưng solo với Thu Phong vẫn là một điều không tưởng. Tuần sau, hôm nay là thứ 6, bước sang đầu tháng 9. Những cơn mưa rào mùa hè giờ đây đã ngớt đi phần nào, chỉ còn lại một không khí tươi mát đón chào mùa thu. Thu Phong, cơn gió mùa thu, mang cho ta cái cảm giác khoai khoái đến dễ chịu. Trong cả tuần vừa rồi, Thu Phong và Quốc Thiên cắm đầu vào luyện võ kỹ. Hai thằng ôn thần này khiến cho Tô Lâm kinh ngạc hết lần này đến lần khác, tới mức khiến cho lão cảm thấy muốn đứt mẹ nó cái dây thần kinh cảm xúc cho nó rồi. Đầu tiên là Quốc Thiên, thằng bé bộc lộ ra hẳn cái tư chất thiên tài của mình ra bằng cách chỉ cần hướng dẫn một lần, và nhìn Tô Lâm biểu diễn một lần là nó có thể nắm được điểm mấu chốt ở đâu và phát triển cái kỹ năng của mình. Không biết bằng một cách nào đó mà cả hai anh em sau khi kích hoạt đầy đủ 108 huyệt đạo thì liền khiến gân cốt và làn da dai nói hẳn ra là sức chịu đựng thể chất cao đến một ngưỡng không thể tin được. Nếu như theo tốc độ bình thường, muốn học được tiên nhân chỉ thì mất khoảng một tháng để học thành công thức thứ nhất. Đây Quốc Thiên chỉ cần một ngày từ cái lúc mà kinh mạch được khai thông toàn bộ. Bởi vì cơ thể nó, nói đúng hơn là ngón tay nó đã đủ sức chịu đựng, đủ điều kiện để học thức thứ nhất của tiên nhân chỉ rồi. Do đó nó chỉ cần học thủ pháp để đạt được kỹ năng đó mà thôi, và chính xác một ngày trời Quốc Thiên có thể sử dụng đến tận thức thứ hai của tiên nhân chỉ. Có nhiều cách để tăng cường kỹ năng lên các thức khác nhau, thứ nhất là học được. Thứ hai là liên tục sử dụng kỹ năng để gia tăng đột phá, nhất là trong chiến đấu với đối thủ mạnh. Và thằng anh quái vật của nó liên tục bán hành ngập mộng cho nó đến mức trong một ngày mà nó có thể lĩnh ngộ đến thức thứ hai. Còn về Thu Phong, thằng này không thiên tài như thằng em, dễ đâu hiểu đó, nó chỉ hiểu có một nửa. Nửa còn lại Thu Phong vận dụng theo cách hiểu của mình, và hiển nhiên cái hiệu quả nó vượt cả ngoài mong đợi. Bởi vì sức mạnh của nó không phải là nội công, mặc dù được dùng ý như cách nội công vận hành. Nó biến thể chiêu thức tiên nhân chỉ thành một cái chiêu thức khác có sức công phá tương tự nhưng sâu hơn nhiều. Ví dụ tiên nhân chỉ có thể đâm lủng một miếng thép dày 5 phân với bán kính đúng bằng tay mình. Thì tiên nhân chỉ của Thu Phong cũng có bán kính tương đương như thế, nhưng độ xuyên thấu nằm ở một đẳng cấp khác. Nhưng ngặt một cái tiên nhân chỉ của Thu Phong không có cấp độ như tiên nhân chỉ thông thường, nó chỉ nằm ở mức đó, dù có luyện nhiều hơn thì chỉ có sự khác biệt ở mức vận dụng năng lượng tiêu hao nhiều hay ít mà thôi. Còn Quốc Thiên lại có thể phát triển tiên nhân chỉ đến tầng cao nhất trong khoảng thời gian ngắn với lực công phá hệ như anh trai mình. Hiện tại mà nó hai anh em nhà Thu Phong lĩnh hội được một số kỹ năng được gọi là khá nhiều rồi. Con số chỉ nằm khoảng ở mức 10 mấy mà thôi. Do cùng học, cùng một người dạy, trong cùng một khoảng thời gian. Hai anh em này lĩnh hội được những chiêu thức được cho là của Thiếu Lâm võ phái mà Tô Lâm truyền dạy. Và một số kỹ năng của vài phái khác thích hợp cho hai anh em nhà này. Dẫu vậy trong một tuần không thể nào học hết được, Tô Lâm vẽ bí kíp võ kỹ bằng tay, có chữ và hình tượng để sau này chúng đem theo mà học. Trong tuần sau, đúng vào ngày thứ 5 Tô Lâm vác hai chồng giấy cao bằng đầu người giao cho hai anh em nhà Thu Phong và dặn họ phải giữ chúng cho kỹ, đừng để người đọc vào. Cũng tuyệt nhiên đừng lưu vào bất cứ thiết bị hiện đại nào nếu như không muốn bị hợp mất. Kết quả Quốc Thiên đọc xong một lượt nó đem nốt sạch. Chỉ còn Thu Phong là giữ lại vài công pháp cần thiết, thích hợp cho mình rồi còn bao nhiêu hắn giao cho Quốc Thiên đọc hết để sau này có gì muốn học thêm kỹ năng thì kêu thằng bé ra. Quả thật có một bộ óc nhớ dai như Quốc Thiên rất là tiện, đọc qua cái gì là nhớ cái đó. Vậy mà đó giờ nó toàn dùng cái đầu của nó trong việc gì đâu không? Sau đó hai anh em cùng nhau, à quên Thiếu Lục Nương nữa lên đường ra Bắc. Mỗi người đều có một mục đích khác nhau. Thu Phong thì có mặt theo lệnh triệu tập của quân đội, Quốc Thiên thì đến để tham gia đấu trường ngầm dành cho người dị năng giả để cọ sát với nhau. Còn Lục Nương như đã biết cô ta có một buổi gặp mặt với Duy Bạch Hổ vào ngày chủ nhật. Đầu giờ trưa hôm đó, Thu Phong Quốc Thiên Lục Nương có mặt tại sân bay nội thành thủ đô Xích Quỷ. Thành Thượng Kinh, không ai đến đón anh hả? Bên cạnh Thu Phong lúc này, Quốc Thiên đứng đó ngơ ngác nhìn ra sân bay với ý nghĩ rằng mình sẽ thấy một đội quân mặc quân phục đứng đó và tiếp đón Thu Phong. Nhưng không, chẳng một ai cả. Đơn giản dễ hiểu thì Thu Phong coi như đã chết sau khi bị mất trí nhớ rồi. Chẳng còn cái giá trị gì ngoài danh tiếng còn sót lại cả, suy cho cùng hắn kia cống hiến cho quốc gia này bao nhiêu, nhận được sự cung phụng bao nhiêu thì hắn này ngược lại. Lãnh chọn sự ghẻ lạnh, lãnh chọn sự khinh bỉ từ nơi mà hắn bước ra. Quân đội. Bởi vì đây là thời kỳ công nghệ, người ta chọn cái não hơn là sức chiến đấu của một cá nhân. Do đó dù Thu Phong có là một tay chiến binh cử khôi đến đâu cũng vô dụng khi so với một thiên tài có thể xoay chuyển cả tình hình chiến trận. Ví như ở thế giới Thu Phong, cuộc thế chiến thứ hai sẽ chẳng bao giờ chấm dứt nếu như bùn nguyên tử không được chế ra để kết thúc cuộc chiến. Kết quả Nhật đã lanh chọn hai trái bùn nguyên tử đầu tiên và cũng là duy nhất quốc gia ăn bùn nguyên tử cho đến tận bây giờ. Điều đó khiến cho cả thế giới run sợ, nhất là những quốc gia đang tham gia vào thế chiến cũng buộc phải đầu hàng và đình chiến. Nhờ thế chiến tranh mới được kết thúc. Và trái bùn ấy đương nhiên là kết quả từ bộ não của vĩ đại của người sáng chế ra nó. Thay đổi cả tình hình thế chiến hai lúc bấy giờ. Điều đó cho thấy sức mạnh của bộ não lớn đến cỡ nào, ví như Thu Phong đây dù có mạnh mẽ đến đâu, cốt cho cùng chỉ là vật để hy sinh nếu như chết ở chiến trường mà thôi. Trong quân đội không thiếu dị năng giả mạnh hơn Thu Phong, nên đó là điều mà quân đội ghẻ lạnh với hắn bây giờ. Nhưng cái sai của họ là không biết Thu Phong mạnh đến đâu mà thôi. Quay trở lại cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Thu Phong. Nghe thằng em trai mình nói thế Thu Phong cũng chỉ biết nhún vai mà nói, kệ, dù sao anh cũng gọi người của bố già tới đón rồi ông đến rồi kìa. Lúc này đập vào mắt Thu Phong là một bóng hình quen thuộc. Vẫn là vị tài xế của gia đình hắn. Lần trước ông ta đến chở Thu Phong vào doanh trại quân đội, rồi có chở hắn đến một quán bar, nơi đó hắn gặp một người con gái hệt như Thu Hương ở thế giới của hắn. Trước khi hắn biến mất, cô ấy là người yêu của hắn. Bây giờ không biết Thu Hương sống như thế nào rồi. Nghĩ đến chuyện này, Thu Phong lại nghĩ đến gia đình mình ở bên kia. Ở đó theo như tình hình sẽ không loạn như thế giới này, nhưng Hắc Long Bang ở bên đó không biết bây giờ do ai chỉ huy, hay đã tan rã rồi. Còn Thiên Long và mẹ sẽ làm gì khi biết tin hắn mất tích đây, Nhược Y ở bên đó có giải thích dùm hắn cái gì không? Đôi mắt Thu Phong đỏ bừng, cái tâm trạng của hắn lại nhớ đến việc không thể làm rồi. Lục Nương sau lưng Thu Phong lúc này im lặng. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn, cô cảm giác hình như Thu Phong đang có tâm sự gì đấy, tâm trạng anh ta mới đây còn khá tốt, nhưng sau giờ lại muộn phiền thế kia. Cũng chẳng biết. Chốt cho cùng lần này ra Bắc. Thu Phong chỉ có một mục đích duy nhất, kệ bà nó mục đích của quân đội đi. Hắn muốn lập doanh trại cho riêng mình ở cổ thành. Nếu như quốc gia này không cho hắn rời quân đội thì hắn sẽ tự làm theo cách của mình. Hắn sẽ làm mọi thứ để được lập quân đoàn. Mọi thứ có thể, hắn không muốn số phận mình bị kiểm soát nữa. Cơ bản hắn cũng chẳng phải người ở đây, hắn cũng chẳng sợ cái quái gì danh phận phản quốc, mặc dù hắn không có ý định đó. Quân đoàn là cứu cánh duy nhất của hắn nếu như muốn tiếp tục đi trên con đường của mình. Nếu không, có lẽ hắn đành phải nhịn nhục một thời gian, tu luyện đến mức có thể đưa cả gia đình rời khỏi cái quốc gia này khi thế chiến diễn ra. Lúc đó sẽ chẳng có quân lực nào quan tâm đến hắn trong thế chiến cả. Chương 309, cấu trúc của đấu trường. Chương 309, cấu trúc của đấu trường. Trong một căn biệt thự của nhà họ Nguyễn tại thành Thượng Kinh. Căn biệt thự này vốn là do bố già Nhất Phương mua lấy để chống ngoài này, để nhiều khi có công việc ở đây ông không cần phải đi thuê khách sạn làm gì cho phiền phức. Với một người có kinh tế gần như đứng đầu miền Nam như Nhất Phương thì việc sở hữu một căn biệt thự nằm ở trung tâm thủ đô cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Vốn Lục Nương cũng có một căn hộ ở đây, nhưng do Thu Phong muốn Lục Nương ở cùng mình để tiện lui tới trong công việc. Ban đầu câu ngại gã Duy Bạch Hổ sẽ biết được đây là biệt thự của gia đình Thu Phong nhưng việc đó không cần phải lo. Nếu hắn có biết được thì cũng không làm gì được Lục Nương, cùng lắm thì cũng chỉ làm khó Hắc Long Bang mà thôi, chuyện đó thì trước sau chẳng xảy ra. Chiến tranh cũng gần kề lắm rồi, nếu Duy Bạch Hổ muốn vươn tay ngăn chặn Hắc Long Bang thì Thu Phong sẽ nhờ bố già bơm lực lượng. Liêm sỉ gì tầm này nữa, có ông già lực như thế không rửa không được. Cái quan trọng là Thu Phong đã thành công hạ bệ được Huệ Nhan và Quảng Phúc Hắc Đạo nằm hoàn toàn trong tay Hắc Long Bang rồi nên cũng không sợ mấy. Và lại trước sau cũng đánh qua thành khác, kiểu gì mà Duy Bạch Hổ chả biết được. Suy đi nghĩ lại lần này Lục Nương ra thủ đô gặp hắn cũng uổng công rồi. Thôi không sao, mọi chuyện luôn ngoài ý muốn mà. Sau khi ông tài xế đánh chiếc lì mụ xìn vào trong biệt thự, ba người Thu Phong thu xếp đồ đạc vào và chuẩn bị đi ăn gì đó ở bên ngoài thì lúc này điện thoại của Thu Phong vang lên. Là số của Minh Viễn gọi đến. Gọi đúng lúc quá nhỉ. Bắt máy lên Thu Phong nở một nụ cười nói vào điện thoại. Lúc anh rời khỏi Quảng Phúc tôi đã biết anh sẽ ra Bắc mà. Không biết anh đã ăn gì chưa? Tôi có thể mời anh một bữa được chứ? Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Minh Viễn vang lên. Biết căn biệt thự tôi đang ở chứ? Ok, vài phút nữa tôi sẽ tới đón mọi người. Nói xong Minh Viễn cúp máy. Tầm 10 phút sau một chiến siêu xe không biết là của hiệu gì. Thu Phong cũng không dành tất cả nhãn hiệu xe của thế giới này, có vài hiệu xe tương đồng, giống cả tên cả thiết kế, nhưng cũng có vài hiệu lại lạ hoắc nhưng số tiền để sở hữu những chiếc như thế cũng là cả một con số trên trời. Chào mừng mọi người đến với thủ đô. Ngoài trừ Quốc Thiên là người đầu tiên đến đây có lẽ anh Phong và chị Lục đã quá quen thuộc với nơi này rồi nhỉ. Vừa nói Minh Viễn vừa cúi chào Thu Phong theo lễ nghĩa phong tục của quý tộc xích quỷ. Đồng thời cô nàng dị năng giả lần trước bóp lấy cổ tay Quốc Thiên cũng đứng ở phía sau hắn ta cúi chào theo. À, còn một gã tài xế nữa. Sau đó gã tài xế mở cửa và Minh Viễn mời mấy người Thu Phong bước vào trước. Anh tính dắt chúng tôi đi đâu? Một nơi mà tôi chắc chắn ba người chưa ai đặt chân vào đó. Trên xe lúc này Thu Phong đang vừa ngắm nhìn cái thủ đô đông đúc, một bên nói chuyện với Minh Viễn ngồi ở đối diện mình. Sao anh dám chắc tôi chưa đến? Thu Phong đơn giản mà hỏi. Bởi vì trước đó hắn kia, Tức Quốc Phong từng là một tay thiên tài quân sự sống trong tầng lớp thượng lưu. Hắn lại sống ở thủ đô nữa, dù không phải là hắn nhưng ít nhiều Thu Phong cũng là hắn. Chẳng lẽ một tay sống ở thủ đô mà có nơi nào sang trọng chưa đến sao? Hay là một nơi nào đó như quán góc, thế thì chưa đến thật. Đấu trường ngầm của chúng tôi. Minh Viễn tự tin gật đầu mà trả lời. Ồ, sao anh bảo mời chúng tôi đi ăn? Lần này Lục Nương khá là khó ở, chắc có lẽ đang tới tháng, khó chịu mà nhìn Minh Viễn nói. Căn bản cô đang tính dẫn mọi người đi đến trụ sở chính của Hồng Phận Nhan Lâu tại thủ đô này. Món ăn ở đây đặc sắc, đa dạng và ngon hơn gấp vài lần Hồng Phận Nhan Lâu ở Quảng Phúc. Phụ nữ vốn là sinh vật rất khó chịu, cô đang có ý định như vậy. Tất cả đều bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của tay Minh Viễn này. Ai nói đấu trường của chúng tôi không có thức ăn chứ? Mọi người đừng ngạc nhiên khi thử món ăn đấy nhé. Có thể được so sánh với cả Hồng Phận Nhan Lâu của chị Lục đây. Mời chị Lục thử xem và đánh giá thức ăn của chúng tôi. Lục Nương im lặng không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp của cô cứ như thể muốn giết chết một ai đó, khiến cho Minh Viễn đang cười híp mắt bỗng nghiêng đầu qua một bên vì khó hiểu. Nửa tiếng sau, cái thủ đô đông đúc này, dù đường rộng cách mấy vẫn có thể kẹt xe được. Dù rằng đây là ngày thường, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng kẹt xe, mặc dù phương tiện công cộng rất nhiều. Nhưng đấu trường ngầm mở cả vào buổi sáng sao? Lại còn phục vụ thức ăn nữa ư? Chẳng giống cái nơi như cái ổ chuột tại Quảng Phúc gì cả. Đấu trường ngầm Quảng Phúc chỉ mở vào buổi tối, mà ai cũng có thể vào. Giá vé thì rẻ mạt, ngoài cái việc cá cược để đấu trường kiếm tiền ra thì chẳng biết ở đó làm cái gì để trả tiền nhân viên nữa. Còn đấu trường ngầm cao cấp ở thủ đô này có gì khác sao? Khác rất nhiều. Thứ nhất, đấu trường ở đây tuy mang tiếng làm ngầm nhưng nó lại công khai. Hầu hết trong tầng lớp trung lưu đổ lên thượng lưu. Ai ai cũng biết đến đấu trường ngầm của thủ đô này, một nơi mà họ chỉ cần có tiền và chút quyền thế là có thể tới đây để chứng kiến những trận đấu của dị năng giả vs dị năng giả. Cuộc chiến mà không phải người thường nào cũng có thể thấy được. Do đó đấu trường cao cấp này tồn tại nhiều khoản kinh doanh, không chỉ là tiền vé, mà còn có cả tiền cá cược, tiền ăn, tiền uống, tiền phòng, thậm chí là cả tiền chơi gái. Nhiều tay đại gia có thú vui xem dị năng giả đánh nhau vừa chơi gái, cái cảm giác đó được gọi là cảm giác vương giả. Cảm giác tự những kẻ vô dụng trong giới thượng lưu, điển hình như các tay công tử, tiểu thư ăn chơi chắc táng hay làm. Nói đây là một cái động, à không, một thành phố thu nhỏ dành cho tầng lớp cao tầng cũng không quá. Ngoài những dịch vụ đó, ở sảnh đầu tiền của đấu trường ngầm được thiết kế như một nơi mua sắm bán những đồ trang sức, quần áo đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Các tay nhà giàu thường đến đây mua sắm rồi sẵn tiện ghé vào đấu trường để mua vui. Quả thật đấu trường ngầm không hợp pháp mà lại được hợp pháp đến đáng sợ ở cái thủ đô cổ hủ này. Sau vài chút chiếc xe cũng đã dần đi chậm lại. Nó bắt đầu rẽ vào một khu mua sắm cực kỳ lớn không có tên, nói là khu mua sắm, thực chất từ bên ngoài nhìn vào Thu Phong chỉ toàn thấy là những cửa hàng sang trọng từ vàng bạc đá quý cho đến quần áo mà thôi. Như thể biết người đến là ai, các tay bảo vệ đứng bên ngoài khu mua sắm không có tên kia lập tức chạy xuống bậc thang đứng thành hàng mấy chục người. Lúc này một tay nào đó chạy đến mở một cánh cửa chiếc xe ra, im lặng túi đầu với phong thái không non. Đến rồi, mời mọi người tham quan đấu trường của tôi trước khi đến với bữa ăn. Minh Viễn là kẻ chủ động bước ra ngoài trước. Sau đó hắn khéo léo đưa tay vào bên trong đỡ Lục Nương. Hành động đó của hắn vốn là hành động lịch sự với một quý cô mà thôi, Thu Phong cũng chẳng lích kỷ đến mức đi so đo làm gì. Lần lượt cả Thu Phong và Quốc Tiên cùng bước ra khỏi xe. Bây giờ thực sự cái không khí sang trọng đầu tiền tài mới phả vào trong mặt hai anh em nhà Thu Phong và Quốc Tiên. Một khu mua sắm với tông màu vàng kim óng ánh ở bên trong. Theo chân Minh Viễn, càng đi Thu Phong và Quốc Tiên càng thấy choáng ngợp về sự xa hoa của nơi này. Minh Viễn như là kẻ hướng dẫn viên cho bọn họ, mặc dù hắn là ông chủ của nơi này. Hắn nói, đấu trường của chúng tôi không tính tầng này thì có đến 7 tầng. Là tầng hầm đấy nhé. Còn ở tầng trệt này ngoài khu mua sắm ra thì cũng chẳng có gì đâu chị Lục, nếu thích món nào cứ tùy tiện chọn, em tặng chị không cần đâu. Giọng nói lạnh hơn cả tiền toát ra từ miệng của Lục Nương. Dù nơi này xa hoa thì xa hoa thật, nhưng Lục Nương chẳng có tí cảm tình gì với thằng ôn hai màu mắt mang gương mặt giả tạo kia. Muốn nhờ hắn mà cái bàn yêu quý của cô tại căn hộ bị Quốc Thiên đấm nát ra, nếu hắn không phỉ báng Thu Phong thì Quốc Thiên cũng chẳng làm điều đó. Tuy nghe chuyện vẻ bề ngoài của Lục Nương không có gì thay đổi, nhưng bên trong cô chán ngấy cái loại người này đến tận cổ. Dù nói chuyện với phong thái lạnh lùng, nhưng đây đã là thương hiệu của Lục Nương rồi. Ngoài mấy người trong bang hội như Thu Phong hay Quốc Thiên ra thì toàn bộ khi ở bên ngoài Lục Nương đều dùng gương mặt tuyệt sắc và lời nói lạnh lùng của mình để giao tiếp. Nhưng vì sắc đẹp, nhiều người thậm chí còn chẳng quan tâm đến lời nói Lục Nương như thế nào. Minh Viễn nghe thế liền cười hề hề mà gãi đầu. Sau đó hắn bắt đầu giới thiệu cho ba người Thu Phong sơ bộ về các tầng của đấu trường ngầm này. Vừa nói, mọi người vừa cùng nhau đi vào trong thang máy. Theo như những gì mà Minh Viễn nói, đấu trường ngầm cao cấp này phân ra thành 7 tầng tất cả. Mỗi tầng hầu hết đều như nhau, không có gì khác biệt ngoại trừ ở mỗi tầng tồn tại một quân vương giữ cửa của tầng đó. Nói sơ qua về kiến trúc của tầng hầm đấu trường trước, nơi này được thiết kế giống như phòng tập thực tế ảo của Thu Phong. Chẳng có sự khác biệt nào ở đây ngoài diện tích rộng đến vô lý lên đến 10.000 mét vuông. Một tầng hầm như thế đều có chiều cao khoảng 20 m, tức tổng cộng với 7 tầng thì độ sâu của tầng thứ 7 nằm khoảng 140 m dưới lòng đất. Với công nghệ thời nay, xây một kiến trúc ở độ sâu như thế cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra tác động chịu lực tác động ở mỗi một tầng đều được củng cố rất nhiều. Ví như tầng 1 có thể chịu tác động của nửa trái bùn nguyên tử thì tầng 2 là một quả, tầng 3 là 2 quả, tầng 4 là 4 quả, tầng 5 là 8 quả, cứ thế mà nhân cấp độ của nó lên. Vì sao phải cần chịu lực như thế cho một nơi như thế này? Đơn giản, chúng ta đã chứng kiến trận đánh giữa dị năng giả cấp 3 là Mạnh Dũng đấu với dị năng giả cấp 4. Ta thấy cả một dãy phố bị bọn họ tàn phá cho tàn nát, không biết bao nhiêu người chết. Vì đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ nên mới phải ra cố lực chịu đựng của đấu trường lên theo cấp số nhân. Và hai cái đấu trường cao cấp đặt trên xích quỷ này ngốn nhiều tiền của từ nhà Minh Viễn nhất. Diện tích 10.000 vuông kia cốt cho cùng cũng chỉ là diện tích của sàn đấu mà thôi. Còn 5.000 mét vuông đất được thi công dành cho khán giả xem trận đấu. Thiết kế của đấu trường này hơi khác một chút khi toàn bộ phía trên tạo thành một vòng cung kính một chiều, tức chỉ những người bên kia mới có thể thấy người bên này, ngược lại thì không. Dãy kính ấy cũng dùng chất liệu cường hóa gia tăng độ bền chịu tác động cho trận đấu, giúp người quan sát không bị thương khi chứng kiến. Ngoài ra còn có các phòng VIP dành cho tầng lớp lắm tiền và địa vị cao. Ở những nơi như vậy đều có một căn phòng đầy đủ tiện nghi và một đài quan sát thích hợp vị trí đẹp dành riêng cho họ. Mỗi một tầng như thế chỉ có từ khoảng 10 đến 25 phòng VIP mà thôi. Mỗi một tầng còn có một không gian nhỏ dành cho đầu bếp. Nơi này dùng để nấu nướng phục vụ thức ăn cho thượng khách từ VIP đến hạng thường tại đây. Cũng có một đặc điểm khá thú vị là càng xuống tầng dưới cùng thì thức ăn càng ngon và dịch vụ càng cao. Đó là sơ bộ về đấu trường. Còn về cách thức tổ chức thi đấu thì qua chương sau. Lỗ chữ cho chương này rồi vào chương 310, dị năng giả dịch chuyển cấp 1. Chương 310, dị năng giả dịch chuyển cấp 1. Nói qua nói lại, Minh Viễn cũng đã dẫn Thu Phong đi qua từng tầng của đấu trường rồi. Mỗi một tầng đều có kiến trúc khá là giống nhau. Ngoại trừ nội thất của phòng VIP là được nâng cấp theo số tầng mà thôi. Về cách thức thi đấu thì có khá nhiều thể loại thi đấu dành cho người thi đấu ở đây. Nói là đấu trường dành cho dị năng giả, thực chất người bình thường cũng có thể tham gia nếu như muốn chết. Và chết ở trong đây đấu trường cũng không nhận trách nhiệm. Cũng có khá nhiều tên ỷ lại vào thể chất của mình tham gia đấu trường này, tất nhiên chẳng có mấy tên còn sống mà rời khỏi đây, đừng nói đến việc hắn lăn sang được tầng 2 của đấu trường. Quay lại vấn đề về cách thức thi đấu. Đa phần có hai thể thức thi đấu được ưa chuộng nhất và cũng tổ chức thường xuyên nhất trong đấu trường. Chính là du đấu và đối kháng. Đối kháng như chúng ta đã biết là các trận đấu 1v1 được diễn ra. Khi một kẻ nào đó chiến thắng, họ sẽ được trao một số điểm nhất định tùy vào thứ hạng của kẻ họ đánh bại. Ngoài ra khi họ tích được 1.000 điểm ở tầng 1, họ sẽ có quyền thi đấu với quân vương của đấu trường này. Sau khi đánh bại quân vương, họ sẽ có hai lựa chọn, một là trở thành quân vương tiếp theo, hai là lên tầng tiếp theo. Du đấu trong đây tức là sao? Tức là khi cả đấu trường biến thể thành một địa hình hay bản đồ nào đó. Mỗi một trận du đấu là khoảng 10 cho đến 20 người cho một trận đấu. Nếu như kẻ nào còn trụ lại cuối cùng trong một trận du đấu, kẻ đó sẽ có một số điểm nhất định đối với những người họ đã đánh bại. À, nói rõ hơn về cơ chế của du đấu một chút. Cơ chế du đấu, thường trong mỗi trận, ví dụ như mỗi một người trong đây đều nắm giữ 10 điểm, thì Quốc Thiên đánh bại một kẻ sẽ được 10 điểm, hai kẻ sẽ được 20 điểm. Ngoài ra khi kẻ khác đánh bại Quốc Thiên đang giữ 20 điểm, cộng thêm điểm của hắn là 10 điểm nữa là 30 điểm, thì kẻ đánh bại Quốc Thiên sẽ nhận được 30 điểm. Do đó cơ chế du đấu này là cách kiếm điểm nhanh nhất và cũng dễ chết nhất. Nếu như bản thân bị những kẻ khác hợp lại với nhau và tấn công, bọn chúng chỉ cần kiếm điểm trong này, nên có rất nhiều trường hợp thay nhau đến và kiếm điểm. Chúng sẽ bỏ ra một số điểm nhất định để tham gia đấu trường và để cho một kẻ trong số chúng giành hết số điểm đó. Cứ thế chúng thay phiên nhau. Minh Viễn biết rõ điều này nhưng hắn không can thiệp, bởi đây vốn là văn hóa của đấu trường này rồi. Mạnh được yếu thua, không có công bằng ở đây. Dẫu thế mấy kẻ yếu dù có đủ 1.000 điểm cũng không thể lên nổi tầng 2, yếu vẫn cứ yếu mà thôi. Mấy kẻ này chẳng thể nào có cửa đánh lại quân vương của tầng trong trận 1v1 cả. Nhưng điểm thì có thể đổi ra tiền, và dùng tiền cũng có thể mua điểm nữa nhé. Cứ một điểm là 100.000 sen, 10 điểm là 1 triệu sen. Mỗi khi có một người đăng ký, họ phải cống nạp 1 triệu sen mới được phép tham gia. Nhưng người bình thường kiếm đâu ra số tiền như thế? Thì là dị năng giả, trong thế giới dị năng giả họ luôn được ưu tiên trong một số vấn đề. Ví dụ như bảo vệ những kẻ có tiền, có quyền thế, hay lãnh đạo. Số tiền để thuê một dị năng giả tự do không hề ít, và tiền thì họ kiếm từ đó, nên mới có thể dễ dàng kiếm điểm như vậy. Nhưng mỗi một điểm chỉ có thể đổi ra được 90.000 sen mà thôi, đó gọi là tiền phí của đấu trường. Càng nghe Thu Phong càng thấy thằng này làm giàu theo một cách quái đản. Thế này mỗi ngày chỉ cần vài chục kẻ đến đăng ký đủ làm giàu rồi ư? Làm giàu dễ vậy ư? Bỏ qua chuyện đó đi. Lúc này đây tại tầng 2 có một cuộc du đấu được diễn ra. Dù rằng các trận du đấu được thường xuyên tổ chức nhưng không phải ngày nào cũng có, nhất là ở các tầng dưới thấp có khi cả tháng mới có một trận du đấu. Vì có một trận du đấu ở tại tầng 2 cho nên Minh Viễn lựa chọn sẽ cho mọi người ăn ở tầng này. Nhưng có một đặc cách hơn là sẽ được đầu bếp tầng 7 lên tận đây để chế biến, cho ba người Thu Phong thưởng thức thế nào là thức ăn ngon được so sánh với cả Hồng Phận Nhan Lâu. Nào mọi người chọn món đi, cứ thoải mái mà lựa chọn chọn hết được không? Lúc này Minh Viễn trở nên thảo mai hơn hẳn. Hắn cười híp mắt nói bỗng nhưng cứng họng trước câu hỏi của Thu Phong. Đùa gì chứ? Trong thực đơn kia có hơn cả trăm món khác nhau. Muốn ăn hết đống đó có mà vỡ bụng chết trước khi no à? Nhưng là do hắn muốn mời mà, không phải hắn không dám mà là hắn không tin họ có thể ăn hết được. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt kiên định của hai anh em này, hắn đành gật đầu. Có thể vậy được, lấy mỗi món hai phần, còn Lục Nương cô muốn ăn gì? Anh tùy tiện chọn cho tôi là được. Lục Nương lãnh đạm trả lời. Có lẽ cô vẫn còn khá hờn thằng cha Minh Viễn kia. Thức ăn ở đây nếu hắn nói ngon thì món nào cũng phải ngon, để cho người có ẩm thực kinh khủng như Thu Phong chọn chắc chắn sẽ không ra thể thống gì. Coi thử xem có ngon như hắn nói không. Khoảng thời gian trước khi thức ăn được đưa lên, thì lúc này tại tầng 2 phía dưới sân đấu đang chuẩn bị diễn ra một trận du đấu dành cho dị năng giả với số người tham gia là 16 người. Xét theo cấp độ thì ở đây có 2 dị năng giả cấp 1, 10 dị năng giả cấp 2 và 4 dị năng giả cấp độ 3 sơ kỳ. Mặt trận đấu lần này là một khu rừng, khu rừng nhỏ trong phạm vi 10.000m vuông. Nhưng thực chất có phải vậy không?
Không hề.
Đây là căn phòng thực tế ảo. Người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy 16 người đứng ở 16 góc khác nhau xung quanh đấu trường. Thực chất đúng là vậy. Giờ đây trận đấu đã bắt đầu, ta cũng nói sâu hơn về cơ chế hoạt động của đấu trường này. Như đã nói, đấu trường cấu tạo giống hệ phòng tập của thu phòng, chúng được tạo ra từ hàng tỷ hạt kim loại không biết tên kết hợp lại với nhau. Ví dụ như thế này, một gã dị năng giả cấp 1 đang ở đầu bên kia khu rừng trong thực ảo, hắn cách xa tên dị năng giả cấp 2 ở cuối khu rừng là 10 km. Nhưng trong thực tế hắn chỉ cách gã dị năng giả cấp 2 vài trăm mét mà thôi. Trên hết, cái cơ chế hoạt động như thế này, các hạt kim loại nhỏ tí kia chúng là những phần tử có thể di chuyển và tạo hình. Do đó ví như một gã dị năng giả cấp 1 đang chạy trên đồi núi, thì khu vực xung quanh hắn sẽ thay đổi theo trong phạm vi nhất định để tương thích với hành động của hắn. Và nếu như hai dị năng giả gặp nhau trong phạm vi vài chục mét, địa hình sẽ ngừng thay đổi và bọn họ có thể lao vào thấy nhau và tấn công nhau. Trong căn phòng thực tế ảo này còn một cơ chế đối với người bên trong, đó là họ sẽ bị sóng của căn phòng xâm nhập thẳng vào trong não để tạo ra địa hình cho họ. Nói sơ bộ ra là như thật vậy ấy. Xin chào mọi người, ngày hôm nay tại tầng 2 chúng ta sẽ có một trận du đấu. Xin mọi người hãy nhìn lên màn hình, không biết giọng nói phát ra từ đâu vang vọng cả vào trong phòng VIP mà nhóm người Thu Phong đang ngồi. Hắn vừa dứt câu, lúc này trước mặt Thu Phong hiện lên 16 tuyển thủ, bao gồm tên tuổi, sức mạnh và kỹ năng dị năng giả của họ. Nhìn vào cái màn hình trong suốt được dán lên tấm kính, ở bên dưới ngoài tên họ và kỹ năng ra còn có cái tỷ lệ gì đó trông rất quen quen, có thể là tỷ lệ cá cược của họ. Lúc này tay Minh Viễn ngồi bên cạnh lên tiếng, nếu mọi người có nhã hứng có thể cá cược một phen. Thắng mọi người lấy, thua tôi chịu. Tôi không cần đâu, Thu Phong lắc đầu, hắn chẳng bao giờ có hứng thú với trò cá cược hay đánh cược thế này. Hắn luôn là kẻ đen đuổi nên rất ghét cái trò số phận. Thế thì thôi, ngồi xem trận đấu vậy. Nhưng cái đặc biệt của đấu trường ngầm này không phải là xem tận mắt, mà chính là xem qua màn hình, nó sẽ thú vị hơn nhiều. 16 cái màn hình nhỏ được hiện ở phía dưới tấm kính. Bên cạnh có một cái điều khiển cảm ứng, nếu như ta muốn xem màn hình nào có thể ấn vào màn hình đó để xem. Lúc này Thu Phong khá hứng thú với một kẻ có dị năng dịch chuyển. Hắn là một trong hai kẻ dị năng giả cấp 1 duy nhất ở đây, thế mà dám tham gia cái đấu trường này chứng tỏ hắn cũng có cái bài tẩy gì đó. Nhưng dịch chuyển là sao nhỉ? Thu Phong chưa biết rõ lắm về sức mạnh của dị năng giả nên hôm nay coi trận chiến này để mở mang tầm mắt đôi chút vậy. Mặc dù tuần trước hắn mém bị giết chết bởi chính các dị năng giả cấp cao. À đúng, hơn là Giang Nam mới là người mém giết chết hắn. Cảm thấy thú vị nên Thu Phong bấm nhẹ vài nút trên cảm ứng qua sự hướng dẫn sơ bộ của Minh Viễn ban nãy. Trên màn hình hiện to lên hình ảnh của tay dị năng giả cấp 1 có sức mạnh dịch chuyển kia. Đập vào mắt Thu Phong là viễn cảnh một thanh niên có làn da màu đỏ, gương mặt nhọn cộng với đôi tai giống như con rơi. Hắn ta không chạy, không nhảy, không đi bộ, mà đứng yên một chỗ liên tục biến mất rồi xuất hiện tại vị trí khác nhau. Lúc thì trên cây, lúc thì dưới tảng đá, lúc thì ở đồng bằng. Mỗi lần hắn biến mất rồi lại xuất hiện như vậy là vị trí của hắn với một trong số cái dị năng giả kia rút ngắn lại tới khoảng cách vài trăm mét. Nhưng nếu để ý kỹ, Thu Phong chỉ thấy được rằng hắn dịch chuyển mỗi lần chỉ được vài chục mét mà thôi. Có khi chỉ có 4-5 mét, nhịp dịch chuyển của hắn rất kỳ thôi. Cứ dịch chuyển lên ngọn cây một lần, rồi dịch chuyển qua ngọn cây khác, rồi mới dịch chuyển xuống dưới chân ngọn cây. Hình như gã này chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi mình thấy mà thôi. Sức mạnh này tuy hiếm nhưng không mạnh chẳng khác mấy phương tiện vận chuyển mà mấy. Khó giết nhưng cực kỳ yếu, không có sức tấn công. Bên cạnh Minh Viễn bắt đầu lên tiếng phân tích. Vốn không phải là hắn phân tích cho Thu Phong nghe mà là phân tích cho chính bản thân hắn. Nói trắng ra Minh Viễn là một tay khá cuồng các dị năng giả, hắn rất thích phân tích sức mạnh của kẻ khác rồi từ đó tìm ra điểm yếu của đối phương. Đây là biệt tài của hắn, nhưng hắn làm vậy cũng chỉ để cho vui thôi, chứ chẳng bao giờ đi nói với ai chuyện này cả. Sức công kích yếu, có thể bù lại bằng luyện tập thể chất. Nếu như hắn có một kỹ năng và thân thể như anh Thu Phong, thì hắn sẽ bất bại dù là dị năng giả cấp 1. Bất bại trong trận chiến này. Đông nhiên Minh Viễn nói xong, hắn quay sang nhìn Thu Phong nở một nụ cười với hàm ý gì đó. Thu Phong cũng chịu. Hắn không giỏi trong việc đọc vị người khác, hắn chỉ giỏi trong việc đánh hơi được nguy hiểm mà thôi. Chương 311, vượt cấp dễ vậy ư? Chương 311, vượt cấp dễ vậy ư? Trong khoảng thời gian quan sát trận đấu phía dưới kia, khi mà chỉ còn chưa đến một nửa số người còn sót lại trong phòng đấu, vài kẻ chết, vài kẻ bị thương đều được đưa ra ngoài bằng hệ thống của phòng đấu. Lúc này bên trong phòng VIP của mấy người Thu Phong, thức ăn của họ đã được dọn lên từ lúc nào rồi. Chẳng còn ai hứng thú với thức ăn nữa, phải chi chỉ vừa ăn vừa tập trung mà xem, đồ ăn dù ngon nhưng không còn quan trọng trong thời khắc này. Lạ thay rằng hai kẻ gục đầu tiên lại chính là hai kẻ dị năng giả cấp độ 3 do chính nhóm 4 người dị năng giả cấp độ 2 vây đánh. Sau đó 4 người đó lại bị 4 kẻ dị năng giả cấp 2 khác cút lồng. Cuối cùng hai bên đều tổn thất, tự sinh tự diệt thiệt hại cả 8 người. Cuối cùng còn sót lại hai dị năng giả cấp 1, hai dị năng giả cấp 2 và hai dị năng giả cấp 3. Tổng cộng 6 người này, tất cả đều đi riêng lẻ chưa ai gặp ai. Nói sơ qua về sức mạnh của 6 người bọn họ. Một kẻ như ta đã biết là tay dị năng giả cấp 1 có khả năng dịch chuyển tức thời, ngoài ra không làm được gì cả. Hắn yếu như một người bình thường. Dị năng giả cấp 1 còn lại là kẻ mang siêu năng lực ngụy trang giống Tắc Kẻ Đông. Không phải là hình mà là ngụy trang màu sắc giống hệt với địa hình xung quanh. Đối với đồi núi chập trùng như thế này, cô ta quả thật là như hòa vào thiên nhiên. Và hiển nhiên cô ta vẫn không phải là dị năng giả theo chiều hướng tấn công. Chẳng hiểu sao lại tham gia vào trận du đấu này làm gì nữa. Thường thì các đấu thủ là người dị năng giả nên họ không được phép mang vũ khí vào trong đây, bởi vì có một vài thiết bị có thể chống lại dị năng giả cấp thấp, như là vô hiệu hóa năng lực chẳng hạn. do đó bằng tay không cô nàng dị năng giả ngụy trang kia khó có thể nào mà gây sát thương lên được người khác. Hai tên dị năng giả cấp 2 còn lại, một gã mang trong mình sức mạnh tạo ra lá chắn, tức là hắn có thể tạo ra những cái khiên màu trắng trong suốt, tuy nhiên độ trong suốt không được cao và người khác có thể nhìn thấy cái khiên của hắn. Kẻ kia thì có một sức mạnh khá là dị, tay và chân của hắn dài hơn người bình thường, sức mạnh mà hắn mang được gọi là sức mạnh của khỉ. Tay và chân dài xấp xỉ với nhau. Ngoài khả năng linh hoạt như chạy nhảy, hoặc đu bám vào những địa hình bồ ghề, thì hắn chỉ khỏe hơn được người bình thường một chút xíu. À, hắn còn có thể cắn người khác với bộ răng nanh giống như khỉ kia của mình. Hai dị năng giả cấp 3 cuối cùng kia thì sở hữu năng lực chiến đấu thực thụ. Một gã có sức mạnh hóa thú, hắn chính xác là một con thú ngay từ đầu thì đúng hơn. Với cấp độ 3, một người thú không có khả năng biến thân che giấu trở thành người thường, tuy sức mạnh của hắn lớn nhưng người khác trông thấy hắn liền biết hắn là một dị năng giả. Người thú của hắn thuộc dạng gấu, tức hắn có khả năng gây sát thương cao và sức chịu đòn tốt. Tên dị năng giả cấp 3 kia hắn cũng mang một dị năng chiến đấu. Với khả năng tạo ra tia sét từ cơ thể mình mà bắn đi, đồng thời hắn cũng có thể dùng sấm sét trong cơ thể để gia tăng tốc độ di chuyển của mình. Chỉ như vậy thôi, nhưng tùy vào cách vận dụng và chiến đấu thì hắn là một tay khá mạnh trong hàng ngũ dị năng giả cấp 3. Và hai gã dị năng giả cấp 3 này là hai gã đang gần đủ điểm để thăng cấp lên tầng 3 nếu như chúng đánh bại được quân vương tầng 2. Bởi vì quân vương tầng 2 cũng chỉ là một tay dị năng giả cấp 3 như họ mà thôi. Bên dưới sàn đấu, lúc này hai kẻ đầu tiên đã gặp nhau. Xoẹt xoẹt hình. Này đứng lại. Hai kẻ gặp nhau chính là tay dị năng giả có khả năng dịch chuyển tức thời đụng độ với lại tay dị năng giả bắn ra tia sét. Vừa gặp nhau, gã dị năng giả tia sét kia liền bắn thẳng vào kẻ địch của mình, nhưng lập tức hắn ta biến mất. Tay dị năng giả tia sét vừa hô lên thì chẳng cảm nhận được khí tức gì nữa. Hắn chạy mất rồi. Gã dị năng giả sử dụng sấm sét tên là Thiểm Quang. Hắn là một tay người xích quỷ, nhưng cái thằng tốc biến bèo kia hắn lại là kẻ ngoại quốc tên là Bọt Tẩy Vừa. Do là ban nãy Bọt Tẩy Vừa tốc biến liên tục để chạy trốn khỏi gã dị năng giả cấp 3 hóa gấu kia trước khi để hắn ta phát hiện ra mình thì xui xẻo thay hắn lại bắt gặp thằng dị năng giả Thiểm Quang này. Số phận cay nghiệt khiến hắn phải ngay tức tốc chạy chỗ khác. Nhưng liệu có phải vậy không? Hắn tốc biến nhiều như vậy chẳng lẽ không tốn sức hay sao? Đối với bất cứ dị năng giả nào cũng vậy, khi không sử dụng năng lượng của mình quá nhiều sẽ dẫn đến kiệt sức. Chẳng có gì là vô hạn cả, Thu Phong biết điều này. Hắn quan sát trên màn hình thấy kẻ đó chỉ tốc biến khoảng 2 nhịp và trốn ở trên một cành cây to cách Bọt Tẩy Vừa chừng vài trăm mét. Một kẻ sử dụng liên tục sức mạnh như thế mà lại không thấy mệt, chứng tỏ thể lực tay này rất là cao. Không biết hắn đang giấu giếm con bài gì đấy nữa. Con mồi biến mất, bất giác gã Thiểm Quang cũng tặc lưỡi cho qua. Hắn biết thằng dị năng giả dịch chuyển kia vốn là kẻ chỉ được cái chạy là nhanh, trong vài trận chiến với cái dị năng giả khác. Hắn ta toàn chạy từ chỗ này đến chỗ khác khiêu khích đối phương rồi khiến đối phương đuổi theo hắn đến lúc yếu đi thì hắn bay vào tấn công người khác trong trạng thái họ vừa mệt, vừa nóng giận. Và đó là cách để hắn giành chiến thắng. Còn trong trường hợp này Thiểm Quang biết điều đó nên hắn dáng kiềm chế bản thân lại mà mặc mẹ nó. Trong khoảng thời gian này hắn đi tìm kẻ khác đánh thì nhanh hơn. Nhìn lên bầu trời Thiểm Quang thấy chỉ còn lại 5 kẻ, không tính hắn thì còn đến cả gã dị năng giả hóa gấu kia. Tránh đụng độ thằng gấu sớm trong đầu Thiểm Quang hiện lên một suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tản bộ để tìm kiếm dị năng giả khác, nếu gặp thằng gấu xuất hiện trong phạm vi thì cứ né tránh hắn là được. Để hắn sau cùng sẽ có lợi hơn là mất sức chiến đấu với hắn để đám dị năng giả cấp thấp ăn hoi. Đồng thời lúc ấy gã dị năng giả người gấu cũng có suy nghĩ giống hệt như vậy. Quả thật nếu bây giờ dị năng giả cấp 3 mà đối đầu nhau cũng chỉ tổ khiến cho lũ kiến hôi nuôi ong đắc lợi mà thôi, nhất là cái thằng dị năng giả dịch chuyển kia. Lần nữa lại có cuộc đụng độ khác. Ở một góc màn hình trong mắt Thu Phong lấp ló đâu đó hai bóng hình đang chiến đấu với nhau. Thấy thế Thu Phong liền đưa hình ảnh lên trên tấm kính lớn và hạ màn hình của dị năng giả dịch chuyển Bọt Tẩy Vừa xuống. Gã khỉ và gã la chắn, gọi là khiên cho nhanh, đụng độ nhau. Trong khu rừng như thế này, nơi có rất nhiều cây như thế chẳng khác nào là địa bàn của gã dị năng giả khỉ kia cả. Mặc dù hắn ta không thực sự là khỉ nhưng cách di chuyển và chiến đấu chẳng khác một con khỉ là bao. Tình hình hiện tại, gã khỉ đang liên tục bay nhảy lượn qua lượn lại trên các cành cây và tấn công gã người khiên. Gã người khiên chỉ biết bật cái rào chắn bọc quanh người mình lại và chạy đi. Mục đích của gã người khiên là chạy ra khỏi cánh rừng này tới một khu đất trống để dễ có thể chiến đấu. Trong đây ít nhiều tất cả đều là kẻ có não, không có kẻ nào ngu ngốc đến mức chiến đấu trong lãnh địa của đối phương cả. Bình bình bình. Xoạt xoạt liên tục là đòn tấn công không mấy tác dụng của gã người khỉ, hắn ta đu người bay lên không trung rồi đáp thẳng vào cái khiên đang bao bọc xung quanh gã người khiên kia. Sau đó hắn lại nhảy lên trên một cái cây khác rồi tại tung người xuống. Mặc dù gã người khiên lúc này không nhận được tí sát thương nào, nhưng ít nhiều hắn cũng bị tác động lực của gã người khỉ kia đánh cho loạng choạng. Thôi cái trò trốn tránh ngu ngốc đó đi. Đứng lại mà đánh với tao này, khẹt gã người khỉ đang bay nhảy phía trên, giọng hắn nói vang vọng cả khu rừng, khiến cho tay người khiên cảm thấy khó chịu. Nhưng điểm vẫn quan trọng hơn, hắn cần kiếm điểm để có tiền lo cho chuyện riêng của mình. Lúc này gã người khiên tuy sôi máu nhưng hắn vẫn im lặng kiềm chế lại mà chạy ra khỏi cánh rừng. Tính ra ngoài đồng bằng chiến đấu à, khẽ không khá hơn được đâu, trước mắt gã người khiên bây giờ là một đồng bằng cỏ trống trải. Hắn chạy ra khỏi bìa rừng chừng vài chục mét thì gã người khỉ đứng đó nhe cái răng nanh ra cười khinh bỉ. Cả hai gã này đồng thời nở một nụ cười rồi lao vào nhau. Gã khỉ dù không có cây cối nhưng địa hình nơi đây vẫn có vài cục đá gồ ghề nhô lên từ mặt đất. Hắn như một nhẫn giả đạp lên hết cục đá này đến cục đá khác, bật qua bật lại như một cái lò xo với tốc độ cao và rồi. Bình. Gã người khỉ nhảy người lên tung một cước vào tấm khiên của tay người khiên. Đúng lúc này tay người khiên tắt hết toàn bộ lá chắn xung quanh mình đi và dồn tất cả lá chắn tụ lại trước nắm đấm tay phải của mình. Trông giống như là hắn đang cầm một quả bạo linh vậy. sau đó hắn ta lao lên tấn công, chớp ngay lúc mà tay người khỉ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó tay người khỉ còn chưa rớt xuống mặt đất thì lại bị người khiên liên tục đấm vào mặt hắn không trượt phát nào. Con chỉ cần ăn một đấm bằng cái khiên chắc chắn kia được tạo ra bởi tay người khiên. Gã người khỉ đã say sầm mặt mày, hắn chưa kịp nhảy sang chỗ khác thì chính cái tay dài ngoằn của hắn đã hại hắn. Tay hắn bị tên người khiên nắm lại, tay người khiên quá khỏe so với một người khỉ như hắn. Cuối cùng sau một loạt đấm vào mặt, tay người khỉ không còn vẻ mặt tự mãn nữa, bây giờ gương mặt hắn đã meo mó, máu me be bét và đã bất tỉnh tự lúc nào. Ngu! Gã người khiên tức mình mắng chửi một câu, sau đó hắn đỉnh sút vào mặt tay người khỉ thêm một cái nữa thì bất chợt hắn cảm nhận được khí tức của dị năng giả ngay sau lưng mình. Cái gì? Đúng cái lúc người khiên định quay người ra thì gáy của hắn bị hai đó chặt vào từ lần này đến lần khác. Cũng may thân thể hắn trâu bò không yếu đến nỗi bị ngất, nhưng khi hắn thành công quay mặt ra lại bắt gặp một cục đá to bằng cái đầu nện thẳng vào đầu hắn. Do quá quáng, tay người khiên luống cuống đi bật khiên ở phía sau lưng mình trong khi đối thủ lại ở đối diện. Đúng cái lúc hắn biết mình sai thì không kịp nữa rồi. Hắn bị một bàn tay bé nhỏ nào đó nắm đầu nện thẳng xuống dưới cục đá nhọn trước mặt. Cốc. Một hiện tượng khá là hãi hùng diễn ra trong mắt người xem. Khi mà cái tảng đá kia sắp tới mức đâm xuyên cả qua bộ não hắn, tay người khiên chết ngay tức khắc, chết mà không biết kẻ đánh lén mình là ai. Dần dần người ta thấy cái tảng đá trên đang ghim vào đầu gã người khiên lung lay. Toàn phọt cục đá được rút ra, nao trắng pha lẫn máu của gã người khiên nhao nháo, nệ ngại tuôn ra. Lúc này người gây nên chuyện đó xuất hiện. Từ từ một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện. Là cô nàng mang dị năng ngụy trang. Cô ta không mặc đồ, chỉ nhận biết được giới tính qua bộ ngực của mình. Và làn da của cô ấy không phải là da người như chúng ta mà là một làn da sần sùi cùng với những chiếc vảy chồng nhất lên nó như làn da của tắc kè đông. Với một màu sắc độc nhất là màu nâu đất. Như thế xuất hiện để chứng minh mình là người đã hạ được gã người khiên kia. Sau đó vài giây cô ta nằm xuống mặt đất, rồi bỏ trên đó. Từ từ cả cơ thể cô ta lại biến đổi với màu của môi trường xung quanh, nhìn thật kỹ soi thật kỹ người ta vẫn thấy cô ta di chuyển cho đến vài giây sau họ mất dấu của cô ta nếu không tính mắt. Thậm chí camera quan sát cô ta cũng chỉ quay ở phạm vi rộng bao quát, chứ không quay được sát bên. Thực sự đây là thế giới dị năng giả. Cái này không phải gọi là vượt cấp, bởi chẳng ai có sức mạnh giống nhau cả, mà là sử dụng kỹ năng của mình sao cho hợp lý để hạ gục được đối phương mạnh hơn mình. Nếu như gã người khiên kia bật khiên toàn thân ngay từ đầu thì chưa chắc với vài cục đá còn con cô ta có thể giết được hắn dễ dàng như vậy. Chương 312, gấu nướng. Chương 312, gấu nướng. Không khí bây giờ trở nên náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì chẳng ai có thể nghĩ được kẻ thứ ba xen vào cuộc chiến kia của hai dị năng giả cấp 2 kia lại là một dị năng giả cấp độ 1 với tài ngụy trang và sức chiến đấu gần như bằng không. Nhưng cô ta lại có thể tạo đột biến bằng sự bất ngờ của mình và dùng đá đập đầu đối phương để gây thêm sát thương. Chuyện này cũng khá là thú vị đối với những dị năng giả không có sức mạnh chiến đấu như cô nàng vừa rồi. Đa phần như ta được biết thì hầu hết những dị năng giả tự do đều không được dạy cách sử dụng sức mạnh của mình, và trên hết cũng không được dạy cách chiến đấu. Nếu đã tham gia vào cái đấu trường này tức là họ đã tự tin vào sức mạnh của mình dữ lắm mới dám làm như thế hoặc là liều mạng. Về việc phân chia sức mạnh, đơn thuần chỉ là khả năng dị năng giả đó gây bao nhiêu sát thương cho kẻ khác thì mới được xếp cấp độ cao. Ví dụ như một kẻ có khả năng điều khiển xét như thiệp quang, hắn sinh ra là đã có cấp độ 3 trong cấp độ của dị năng giả rồi. Và nếu hắn muốn tăng tiến hơn nữa, hắn phải dành cách sử dụng sức mạnh của mình cũng như phát triển sức mạnh của hắn lên trên một bậc. Ví như chàng trai từ lâu lắm rồi mà ta không nhắc đến Sunny. Cậu bé này vốn là người của Quốc Phong và bây giờ đang ở bên thế giới của Thu Phong do đi lạc sang đó. Trong cái khoảng thời gian mà Sunny tìm kiếm Quốc Phong, hắn liên tục chạy vòng quanh thế giới suốt cả tháng trời chỉ để tìm người. Mệt thì nghỉ khỏe được chút hắn lại chạy đi tìm tiếp. Do đó về sau khi tìm được Thu Phong hắn cứ ngỡ là Quốc Phong, lúc đó hắn chưa kịp gặp Thu Phong thì đã và đang trong giai đoạn tiến hóa dị năng của mình. Do chạy quá lâu nên thành thử bây giờ lưu lạc sang thế giới khác, lại gặp đúng ngay thiếu gia Quốc Phong thật sự của mình. Tuy nhiên có một sự thật là nếu sinh ra đã là một dị năng giả cấp 3 có thể trở thành một dị năng giả cấp 4 nếu như luyện tập chăm chỉ gia tăng cái sức mạnh dị năng của mình. Nhưng một dị năng giả cấp 4 từ khi sinh ra thì dù là biến cố nào đi nữa họ cũng không thể giáng cấp mà xuống cấp 3. Tuy một vài trường hợp có thiết bị làm yếu đi sức mạnh của dị năng giả có thể khiến họ hạ cấp, thậm chí là mất đi cả sức mạnh dị năng giả của mình tạm thời. Nếu như có một dị năng giả bất tử nào đó mà bị các thiết bị nhiều song sức mạnh gây nên khiến bản thân mất đi sức mạnh thì khi đó giết hắn, chắc chắn hắn sẽ chết luôn và tế bào của hắn sẽ không tái tạo được nếu như vĩnh viễn đặt hắn gần chiếc lồng có thiết bị ấy cho đến khi thị xác tan rã. Nhưng đó không phải là vĩ kỳ, như đã nói vĩ kỳ không phải là dị năng giả. Thứ sức mạnh tái tạo đó của hắn là một khả năng gì đó nằm ngoài tầm của dị năng. Giống như đó là một cái quả đền bù khi mà hắn mất cả mấy ngàn năm tu luyện tại coi Atula để rồi trọng sinh lên cái thế giới này vậy. Suy cho cùng thì theo như những gì các quan khách đang theo dõi trận đấu này, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là một trong hai dị năng giả cấp độ 3 kia. Bởi vì họ mới thực sự dị năng giả sinh ra để dành cho chiến đấu chứ không phải là để ngụy trang hay chạy trốn gì như hai kẻ dị năng giả cấp độ 1 kia. Nếu mà so sánh hai người này với nhau thì chỉ đánh giá riêng về sức mạnh tay dị năng giả sử dụng xét thiểm quang có lẽ nhỉnh hơn nhiều. Thứ nhất là hắn có thể tấn công tầm xa, sát thương cao, bù lại phòng thủ yếu của mình thì hắn lại có tốc độ. Còn tay người gấu lại chỉ có độ phòng thủ cao, tốc độ chậm, nhưng sát thương cũng lớn, ngặt cái hắn chỉ là tên cận chiến mà thôi. Nếu như tay thiểm quang không ngu ngốc đến mức để tên gấu tiếp cận thì hắn thắng là cái chắc. Và như mong muốn, bằng một cách nào đó mà diện tích của cánh rừng trong thế giới ảo thu lại dần dần như vòng bom mà cái game thằng cu long hay chơi ở nhà, nhiều lúc thu phong chơi ké mà toàn bị chết cái gì đó gọi là chết bo. Chắc có lẽ cái diện tích của thế giới ảo đang thu hẹp lại dồn các dị năng giả tụ về với nhau. Lúc này Minh Viễn bên cạnh như quên điều gì đó, hắn quay sang mấy người thu phong cười hề hề nói, hình như tôi quên nói với mọi người về cơ chế thu hẹp diện tích của đấu trường nhỉ, là như thế này. Khi mà trận đấu cứ mất đi một người thì diện tích của sàn đấu thu lại nhỏ hết. Nhỏ nhất là vừa mức với lại cái sàn bên dưới, tức là 10.000 mét vuông. Với khoảng cách như vậy sẽ không còn cái gì gọi là ảo nữa, là họ sẽ đụng độ nhau trên cùng một sàn đấu thực. Tới lúc đó ta sẽ quan sát bên dưới được rõ ràng hơn, nghe giống như nhỉ. Quốc Thiên bên cạnh Thu Phong im lặng từ nay đến giờ cuối cùng đã lên tiếng. Hắn chính là cái thằng hay trốn sang phòng thằng Cu Long để chơi game nhiều nhất. Nhất là lúc khoảng thời gian đầu về dinh thự, luyện tập cũng không nhiều, thời gian dành hắn chẳng biết làm gì thì được Thiên Long rủ chơi game nên cũng biết sơ sơ về cái cơ chế hoạt động này. Còn Thu Phong chỉ từng thấy hai thằng nó chơi, hắn cũng chỉ chơi thử một hai ván rồi thôi. Bởi hắn không có thời gian nhiều như hai thằng em hắn. Cuối cùng là Lục Nương nửa hiểu nửa không. Nhưng nhìn tình hình bên dưới thì cô dễ hiểu hơn là nghe cái thằng hai màu mắt kia giải thích. Ô, sau đây là cuộc đụng độ của hai dị năng giả cấp cao nhất trận du đấu lần này, không biết họ sẽ làm gì đây? Đánh nhau hay là cùng nhau chia ra tìm hai dị năng giả cấp một còn lại? Tay MC của cái đấu trường nào cũng như nhau, theo Thu Phong đánh giá thì hắn rất cà khịa. Im lặng suốt từ nay đến giờ, bây giờ tự nhiên lên tiếng. Việc hắn lên tiếng đồng nghĩa với việc bốn người dưới kia cũng có thể nghe thấy. Như thế khác quái nào nói với hai dị năng giả cấp một kia hay trốn đi, không mấy anh dị năng giả cấp 3 bắt được là và thấy mẹ. Đó cũng là lý do hắn im lặng không bình luận suốt từ nay đến giờ. Bởi vì có rất nhiều trận đấu diễn ra ở các địa điểm khác nhau trong đấu trường. Không phải là đấu trường không có cách âm của hệ thống, mà là do đấu trường cấp 2 này đa phần MC chỉ bình luận những trận đấu đỉnh cao của dị năng giả cấp độ 3 trở lên mà thôi. Nghe có vẻ khá chảnh nhưng sự thật vốn là vậy. Do đó thì ở những trận khác nếu như dị năng giả cấp 3 đấu nhau ngay bước đầu tiên hắn sẽ bình luận luôn và loại trừ trực tiếp âm thanh cho những đấu thủ ở dưới nghe. Lần này hắn lên tiếng mà không chặn, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đang xem thường hai dị năng giả cấp độ 1 kia. Họ biết điều đó, nhưng người của đấu trường không thể dây vào được. Ai biểu họ chỉ là những dị năng giả với cấp độ yếu nhất như vậy chứ? Phía bên dưới lúc này, không khí đang trở nên căng thẳng. Tay người gấu cục xúc kia tự lúc nào đã hóa to lên gấp 3 lần người bình thường. Hắn trông chẳng khác một con gấu khổng lồ là bao, chỉ khác ở việc cái miệng của hắn biết nói. Giờ không ngờ gặp chú em sớm như vậy lại đây, đừng có chạy. Gã người gấu đứng đó gầm gừ một tiếng. Hắn không đội vọng động vì sợ tay thiểm quang kia chạy mất, bởi hắn biết gã đó mà chạy hắn dí bằng nghiệm. Thôi thì đứng đây khiêu khích hắn sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng dường như thiểm quang chẳng để ý điều đó. Hắn chỉ đang suy tính. Lúc này không biết còn bao nhiêu dị năng giả, à đúng rồi. Chẳng phải tay MC nói chỉ còn hai dị năng giả cấp độ 1 thôi sao? Hai đứa đó, một đứa ẩn thân, một đứa di chuyển. Nếu giờ đi bắt bọn chúng trong cái diện tích rộng như vậy cũng rất khó. Thay vì vậy hạ tay người gấu này thì sẽ khiến diện tích thu nhỏ lại, như vậy dễ đập đầu hai thằng dị năng giả cấp 1 kia. Với lại nếu quá thời gian quy định, địa hình sẽ biến mất, khi đó tốc biến ở mặt đất bằng phẳng của đấu trường, với ngụy trang ở đấu trường này gần như vô dụng. Với tốc độ của mình, Tiềm Quang tự tin rằng sẽ hạ được hai tay dị năng giả túi bắp kia. Quan trọng hắn chưa biết rõ được sức mạnh của thằng hoạt tẩy ua kia. Hắn tuy có thể dịch chuyển nhưng vẫn không thể nào mà nhanh được, quan trọng là sát thương của hắn mà thôi. Suy đi tính lại một hồi, Thiểm Quang quyết định tham chiến với bé gấu kia. Hắn chẳng thể nào tìm ra được lý do nào để không giết tay gấu này trước để bắt hai đứa kia. Dù gì hai đứa nó có luyện tập như quân nhân đi nữa cũng chưa chắc có thể thay không đánh được hắn. Nghĩ là vậy, lúc này toàn thân của Thiểm Quang đã đầy dây sấm sét. Hắn nở một nụ cười tinh quái mà lên tiếng với tay người gấu, lâu rồi chưa ăn gấu nướng, muốn ăn không? Xoẹt xoẹt xoẹt, vừa nói Thiểm Quang vừa chỉ ngón tay bắn ra một tia điện cực nhanh nện thẳng vào bộ lông của gã người gấu. Tuy nhiên tay người gấu như đã chuẩn bị trước, hắn ta dễ dàng né tránh được tia điện đầu tiên, nhưng không thể nào né được cái thứ hai. Xoẹt 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 xoẹt, một dòng điện bắn trực tiếp vào tay người gấu. Hiển nhiên hắn lại chẳng hề hấn gì. Gã Thiểm Quang kinh ngạc một tiếng. Hắn nhớ trận du đấu gần nhất với tên này, ít nhiều với dòng điện ở cấp độ này cũng có thể khiến cho tay người gấu kia phải đau đớn, nhưng lần này thì lại không. Ha ha ha, bố mày lần trước thua mày, bố đã về nhà ôm cái ghế điện cả tháng trời rồi con. Đừng hòng mà trích điện được tao đứng lại đó. Rầm. Đúng lúc Thiểm Quang đang ngạc nhiên thì gã người gấu nhảy lên trời đáp thẳng xuống người của hắn. Đất đá văng lên, khói bụi mịt mù. Vài giây sau, khói bụi tan đi, lúc này gương mặt dữ tợn của một con gấu đang liên tục xua tay đuổi bụi ra khỏi tầm mắt của mình. Bởi vì gã người gấu biết hắn không đánh trúng tay Thiểm Quang kia. Quả thật đúng như cái tên của mình, tuy sát thương của dòng điện từ Thiểm Quang không được hiệu quả, nhưng hắn lại biết cách sử dụng sấm sét để gia tăng tốc độ cho mình. Lúc này Thiểm Quang đang đứng im lặng sau một gốc cây đại thụ, tích tụ một dòng điện cực đại từ tay bàn tay của mình, dồn về một phía. Từ từ một quả cầu điện được tạo ra to bằng cái nắm đấm. Vờ giờ ao. Gã người gấu hét lên. Ông dòng điện lớn đến mức khiến tiếng động vang xa, tiếng điện kết hợp với nhau vang lên khiến người nghe cảm thấy vừa thích thai vừa sợ hãi. Trước cái lúc mà nghe được tiếng điện thì gã người gấu kia đã phát hiện được sự hiện diện của tay Thiểm Quang mà đã lao đến. Đúng cái lúc khoảng cách chỉ còn vài chục thước nữa thôi, gã người gấu tưởng tượng ra cái viễn cảnh sẽ tắt nát cành cây trên mà Thiểm Quang đang trốn tránh thì hắn thấy cả bầu trời như sụp tối lại bởi thứ ánh sáng sau gốc cây mà Thiểm Quang đang đứng kia. Chỉ vì ngu à, không vì gầm lên quá to để thể hiện sức mạnh, khiến bản thân hắn không nghe thấy tiếng của dòng điện mà Thiểm Quang tích tụ, trong khi ai cũng có thể nghe ngoại từ hắn. Và khi phát hiện ra một dòng điện lớn, hắn không có đường để quay đầu lại, bởi vì lúc này hắn đã bật lên nhảy về phía gốc cây. Trên không thế này thì né với chạy thế quái nào được. thịt gấu nướng chuẩn bị nào? Thiểm quang nhảy bù ra, trong tay hắn là một cục điện được tạo từ sấm sét. Hắn cười lên kha khả một cái rồi ném cả quả cầu bay về phía tên người gấu đang sững sờ lố hai con mắt của gã trên không trung kia. Giờ. Du ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Gã người gấu đau đớn gầm lên vài tiếng đau đớn trên không trung sau khi ăn quả cầu đó. Bịch. Vài giây sau khi bị giật tung tóe trên không trung, gã người gấu rơi thẳng xuống mặt đất. Với bộ lông đen tui bị cháy khét, gã người gấu nằm đó bất động. Chẳng biết còn sống hay đã chết, nhưng Thiểm Quang biết một điều là nếu lúc này hắn còn đứng dậy được thì mình chỉ có vỡ mồm mà thôi. Bởi đó là chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Để cho chắc, Thiểm Quang tính toán sức lực còn lại mình, sau đó hắn liên tục bắn mười mấy tia sét vào người gã người gấu. Lúc này mùi thịt cháy khét bốc lên, tay Thiểm Quang khịt khịt mũi vài cái rồi mới gật đầu yên tâm. Quả thực là dù trong một thời gian ngắn để tích tụ quả cầu đó, nhưng hắn gần như đã dùng phân nửa năng lượng của mình cho quả cầu này. Hắn không sợ ném trượt, hắn chỉ sợ tay người gấu kia linh chúng mà không hề hấn gì thôi. Bởi hắn là người điều khiển sét mà, nếu như không điều khiển được dòng điện của mình thì làm sao mà hắn có thể tự tin ném quả cầu kia đi như vậy. Chương 313, hắn được gọi là chiến binh. Chương 313, hắn được gọi là chiến binh. Vâng vâng thưa quý vị, trận chiến căng thẳng vừa rồi được kết thúc chớp nhoáng bởi một quả cầu điện. Vẫn là ngài gấu của chúng ta trở thành một ngài gấu nướng. Thiểm Quang là người giành chiến thắng nào tiếp theo đây, chúng ta cùng đón xem Thiểm Quang sẽ săn lùng hai dị năng giả cấp một kia như thế nào đây. Cái giọng nói vang vang của ga MC lại vang lên, tuy nhiên nó lại không khiến người khác khó chịu ngoại trừ hai tay dị năng giả cấp một kia. Sau khi gã người gấu bị hạ gục, theo cách nào đó hắn bị mặt đất nuốt chửng, hay đúng hơn là cơ chế của cái phòng đấu này đưa hắn ra bên ngoài, nếu hắn còn sống thì trị thương, nếu hắn chết thì vứt ở xó nào đấy về sau bán cho các nhà nghiên cứu dị năng giả. Ừ thì đó là số phận khắc nghiệt của dị năng giả tại thế giới này, dù họ hơn người, có khả năng dị thường nhưng cuối cùng số phận cũng chẳng khác người bình thường là bao. Vừa lúc mà gã người gấu bị sàn đấu đưa đi từ giới hạn khu vực đang được thu nhỏ lại, vì bây giờ đang còn tận 3 người trong trận du đấu nên sàn đấu đang đưa về diện tích khoảng 20.000-30.000 mét vuông đổ lại. Đa phần các dị năng giả cấp cao sau này họ đều có khả năng ẩn đi khí tức dị năng của mình, nhưng chỉ cần trong một phạm vi nhất định nào đó thì họ có thể cảm ứng được nhau. Ngoại trừ một vài trường hợp dị năng có bản phú che giấu như cô nàng dị hình ngụy trang kia. Cô ta không chỉ có khả năng ngụy trang theo môi trường xung quanh mà còn có thể ẩn đi khí tức của mình dù chỉ là cấp độ 1. Nếu như mà nói đây cũng có thể là một trong những dị năng của cô, nếu như ẩn thân được mà không ẩn khí tức được so với dị năng giả khác thì ẩn thân làm cái gì, nó chỉ có tác dụng với người thường và mấy cái camera an ninh túi bắp mà thôi. Tuy nhiên người đau đầu nhất bây giờ lại chính là Thiểm Quang. Hắn không biết là nên đi tìm ai trước. Một thằng thì có khả năng tốc biến, có thể chạy bất cứ lúc nào nếu như hắn không thấy thằng đó trước. Còn một con thì lại có thể ẩn khí tức và ngụy trang. Nếu muốn cảm ứng được nó phải đứng cách nó chừng vài mét may ra mới phát hiện được. Nhưng đời nào nó ngu đến mức nằm im một chỗ cho mình tóm đầu. Bởi mấy thằng dị năng giả cấp năng hắn không sợ, nhưng hắn lại ngại phiền phức với mấy con chuột nhắt cấp thấp. Sát thương thì yếu, chỉ giỏi bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng nghĩ thôi càng làm hắn thêm rối não. Thôi thì cứ đi vòng vòng, vừa tìm vừa dưỡng sức. Đứng đây cũng chẳng được ích lợi gì, và lại diện tích này nói lớn cũng không lớn lắm. Bây giờ diện tích còn lại là một cánh rừng và nửa con sông bé tẹo. Sông thì chắc chắn không có thằng tốc biến rồi, vậy thì nó chỉ có ở trong rừng, còn con nhỏ kia hên xui có thể nằm ẩn lên những cục đá ven sông. Tìm nó sao vậy? Chỉ cần bắt được khí tức của thằng hoặc tựa nắm đầu được nó là ngon lành. Nghĩ là làm, không, hắn đang làm rồi. Bởi vì giờ đây hắn đang đi sâu vào bên trong cánh rừng. Chỉ cần trong phạm vi dưới 100 mét thôi hắn liền có thể cảm nhận được sự hiện diện của hoặc tựa trước khi gã ta nhận ra sự hiện diện của mình. Cấp càng cao thì khả năng cảm nhận cũng cao theo. Cứ hiểu là vậy cho nó đơn giản. Nhưng đó là trường hợp hot tựa không giỏi trong cách che giấu bản thân. Quả đúng như Thiểm Quang nghĩ. Lúc này hắn cảm nhận được ở một ngọn cây cách hắn chừng 80m về phía bắc có sự hiện diện của sức mạnh dị năng giả. Tuy nhiên Thiểm Quang không đổi, hắn cần xác nhận lại vị trí của hot tựa bằng cách lại gần hơn chút nữa. Trong cánh rừng, Thiểm Quang di chuyển nhẹ nhàng về phía hot tựa. Nếu như không có gì sai lầm thì đa phần dị năng giả cấp 1 chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của dị năng giả khác trong vòng 50m đổ lại nếu như người đó không che giấu. Để cho chắc cú hơn, Thiểm Quang là một người làm cái gì cũng phải chắc như bác hắn mới làm. Do đó hắn vẫn ẩn sự hiện diện khí tức của mình đi. Nhưng lúc này hắn lại dừng ở khoảng cách đúng 50 mét sau khi đã đi gần được 30 mét kia. Nhắm mắt lại, Thiểm Quang bắt đầu tích tụ điện lại ở hai cẳng chân. Bằng cách nhanh nhất khi hắn buộc phát sức mạnh phải tóm cho ngay được thằng dịch chuyển kia. Nếu không để hắn chạy mất sẽ tốn rất nhiều thời gian. Xoẹt xoẹt kích hoạt sức mạnh đồng nghĩa với việc bại lộ địa điểm. Nhưng khoảng cách 50 mét là giới hạn của dị năng giả cấp 1 khi cảm nhận được dị năng giả khác. Và cho dù lúc này Potter có phát hiện ra thì cũng muộn rồi. Bất ngờ trên màn hình quay gộp hình ảnh của cả hai người lại là một. Quả thật phía trên cây cao kia hoặc tựa đang đứng yên ở đó, hắn không di chuyển nhiều như ban đầu. Bởi hắn biết trong cái phạm vi chật hẹp này, chỉ cần xui dịch chuyển sang chỗ của gã dị năng giả xét kia thì chết là cái chắc. Nhưng thật vậy không? Khoảng cách 50 mét được kéo lại bởi tốc độ kinh hoàng của Thiểm Quang trong vòng 2 giây, trước khi hoặc tựa cảm nhận được thì Thiểm Quang đã nhảy lên bầu trời. Hình ảnh hoặc tựa đứng đó quay lưng lại với hắn, khiến Thiểm Quang mỉm cười. Hoặc tựa bất ngờ quay đầu lại phía sau, nhưng đối với Thiểm Quang thì bây giờ hoặc tựa có phát hiện ra cũng đã muộn rồi. Một tia điện cực lớn bắn về phía Hoạt Tử Ưa. Nhưng không biết tại sao Thiểm Quang lại thấy gương mặt của Hoạt Tử Ưa điểm tỉnh đến không ngờ. Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Nói gì thì nói, trước đồng tử mắt của Thiểm Quang bây giờ tia sét của hắn chỉ còn một khắc nữa thôi là sẽ chạm trúng Hoạt Tử Ưa. Vinh một tiếng động lớn vang lên, hình ảnh cả một cái cây to lớn bị sét đánh két ra làm đôi. Tuy nhiên họ tựa lại đầu mất tiêu. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng tiềm quang có thể thấy được tia sét của hắn không đánh trúng được mục tiêu. Làm thế quái vào mà họ tựa lại có thể phản xạ nhanh đến vậy để mà né tránh. Đúng lúc này tiềm quang cảm nhận được sự hiện diện phía sau lưng mình bằng cách nào. Hắn đang còn ở trên không mà không họ tựa là kẻ dịch chuyển thời không, hắn có thể xuất hiện ở trên trời nếu muốn. Nhưng tiềm quang lại không, hắn còn đang đả rơi xuống mặt đất. Do bật lên quá cao nên hắn không thể nào mà rớt xuống ngay được. Dù rằng cái sàn đấu này chỉ cao vỏn vẹn 20m nhưng đây là thực tế ảo, tức là hắn vẫn đang nằm trong tác động của thế giới ảo này. Trong thế giới này hắn đã bật cao lên khoảng 50m đúng với chiều cao của cái cây đại thụ kia. Bút. Họ tựa xuất hiện phía sau lưng tiềm quang, chính xác là trên đỉnh đầu hắn. Tung một cú trẻ chân thẳng vào đỉnh đầu tiềm quang, do không biết đối phương ở đâu nên tiềm quang lánh chọn nguyên một cú sút đó. Tưởng chừng như lực đạo sẽ yếu nhưng không. Mạnh đến không tưởng. Lực đạo khiến cho tiềm quang bắn cả thân thể xuống dưới mặt đất, tuy nhiên vừa đúng lúc này một lần nữa họ tựa lại xuất hiện phía sau lưng hắn. Vì còn choáng váng do đòn trẻ của rồi, tiềm quang chưa suy tính được cách đối phó thì hắn lại bị đạp một phát ngay giữa xương sống. Lực đạo khiến tiềm quang văng ngang trên bầu trời tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp cắm thẳng mặt xuống dưới đất. Bịch 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 bịch. Lộn chừng vài chục vòng trên mặt đất, tiềm quang ngay lập tức bật dậy với gương mặt đầy vết dơ và sự mệt mỏi trên khuôn mặt hắn. Phía trên khán đài, Thu Phong ngồi đó quan sát, hắn híp mắt lại suy nghĩ về câu nói của Minh Viễn. Quả thật là tay dị năng giả dịch chuyển kia tuy chỉ thuộc cấp 1 nhưng nếu hắn sở hữu một kỹ năng của chiến binh thì sao? Thì mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì đối với các đòn tấn công vật lý thì dị năng giả sử dụng sức mạnh tự nhiên giống như tiềm quang rất yếu. Cùng lắm thì khả năng chịu đòn của hắn chỉ cao hơn người bình thường 3 đến 4 lần mà thôi. Nhưng chỉ cần kỹ năng chiến đấu đủ giỏi, đánh vào những chỗ hiểm thì tiềm quang thua là cái chắc. Đúng như những gì mà mình vừa nói, quả thật không thể loại trừ trường hợp họ tựa là một tay có kỹ năng chiến đấu. Nếu không với sức mạnh dịch chuyển của hắn, cùng lắm cũng chỉ tham gia mấy trận đối kháng mà thôi, chứ chẳng hơi đâu mà dám tham gia trận du đấu như thế này. Chưa kể trong quá trình trận đấu diễn ra, hắn liên tục dịch chuyển cho tới khi cả sàn đấu chỉ còn đúng 3 người. Hắn đứng im bất động tại đó, như một thợ săn rình mồi. Hắn vừa là con mồi nhử, vừa là thợ săn để dẫn dụ thiểm quang tới và đánh sấp mặt hắn. Nếu như sau đòn vừa rồi thiểm quang còn tỉnh táo, tìm ra cách đối phó thì có thể dễ dàng chiến thắng được họ tẩy vừa, nhưng liệu hắn có đủ tỉnh táo không khi mà họ tẩy vừa bây giờ liên tục tốc biến từ chỗ này sang chỗ khác. Dù tia sét rất là nhanh, nhưng suy cho cùng nó chỉ nằm trên ý nghĩ của thiểm quang khi muốn phát động nó ra. Nếu như hắn không bắt kịp chuyển động của họ tẩy vừa cũng đồng nghĩa với việc hắn chẳng thể nào động vào được họ tẩy vừa. Phía dưới lúc này cả một cánh rừng trong phạm vi vài chục mét đang bốc cháy dữ dội bởi những tia sét mà thiểm quang bắn ra. Hắn bây giờ đầu óc đang rất là choáng váng, hắn không đủ bình tĩnh để đưa ra chiến lược cho mình, trên hết nếu muốn giữ bản thân an toàn. Hắn phải liên tục tấn công đơn giản như thế này vào họ tựa để giữ an toàn cho bản thân. Tia sét của hắn ngoại trừ ra tăng tốc độ cho bản thân thì nó không có chức năng phòng thủ. Cũng như hắn chỉ có thể truyền điện từ tay xuống chân, và bắn tia sét ra từ bàn tay hoặc ngón tay của mình mà thôi. Hắn cũng chẳng phải người điện như các dị năng giả cao cấp khác. Do đó hắn cần thời gian để hết choáng váng. Tuy nhiên chẳng có ai mà cho hắn có thời gian đó đã. Đúng lúc tia sét trên tay hắn vừa bắn ra thì lần nữa họ tựa lại biến mất. Vội vàng đảo mắt ra phía sau, trên, dưới trái phải. Hiển nhiên tiềm quang không thấy họ tựa đâu. Có một nơi mà hắn sơ sót, hắn đã để lộ ra ngay từ lúc đầu, chính là phía trước của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng họ tựa sẽ dịch chuyển ra các vị trí khác, nhưng không, sự hiện diện của họ tựa đang tồn tại trước mặt hắn. Hắn chỉ vừa kịp quay đầu lại với gương mặt ngạc nhiên thì binh, một cú đấm từ họ tựa thẳng vào mặt thiểm quang, khiến đầu thiểm quang bật ngựa ra đằng sau, máu mũi đồng thời cũng tuôn ra. Nhưng chưa hết, họ tựa liên tục đấm hàng chục đấm vào thân thể của thiểm quang, như một cô máy không biết mệt. Cho đến đúng cái quyền thứ 128 thì họ tựa dừng lại. Hắn đứng thẳng người tại nơi đó nhìn chằm chằm vào thiểm quang mà mỉm cười. Giờ khắc này cả cơ thể thiểm quang như sắp sụp đổ xuống, khắp nơi toàn vết đỏ ửng, gương mặt thì toàn máu, miệng ngoác cả ra, mắt thì chịu xuống. Bị thiểm quang ngã tự do thẳng xuống dưới mặt đất, hắn ta bất tỉnh. Toàn bộ những người đang chứng kiến đều hít vào một hơi thật sâu. Dị năng giả cấp 1 đánh bại được dị năng giả cấp độ 3. Thậm chí thiểm quang được cho là tân binh mạnh mẽ của đấu trường này khi hắn ta mới tham gia được 1 tháng mà chưa thua bất cứ một trận nào. Trận thua đầu tiên của hắn là dưới tay một dị năng giả cấp 1 với khả năng dịch chuyển. Không có sát thương, đùa ư? Không đâu, bởi vì Potter là một chiến binh thực thụ. Hắn chỉ đang làm tốt với cái sức mạnh của mình thôi. Chương 314, muốn đấu liền. Chương 314, muốn đấu liền. Trận đấu dưới kia đã dần đi đến hồi kết khi mà chỉ còn 2 dị năng giả cấp 1 ở dưới đó. Một biến cố bất ngờ xảy ra, Potter thể hiện ra thực lực đối kháng của hắn như một chiến binh đẳng cấp mang trong mình dị năng dịch chuyển. Tuy nhiên cái nào cũng có giới hạn của nó. Ví như khi nãy người trụ lại không phải là thiểm quang mà là tay người gấu thì chưa chắc với cái sức tấn công như vậy đủ để đánh qua lớp đông, lẫn lớp mỡ dày đặc của tay người gấu. Tuy nhiên vẫn chỉ là tuy nhiên, nếu vẫn là nếu mà thôi. Chuyện chưa xảy ra không thể nào ta phán đoán được chính xác cả. Và rồi giờ đây cô nàng ẩn thân kia liệu có cách nào đó để đối phó với anh chàng họ tới ở này không? Câu trả lời là không. Tôi đầu hàng, tôi cống nạp nửa số điểm của mình. Lúc này cô nàng kia bỗng nhiên đưa tay lên trời hô lên một tiếng tuyên bố đầu hàng. Bởi vì nãy giờ cô đứng ở một góc, ngụy trang ở đó, quan sát hết thảy mọi thứ. Có điên mà đi đánh với thằng vừa nhanh vừa có kỹ năng chiến đấu như hắn. Trong khi cô chỉ là một dị năng giả ở thần, ngoài mấy chiêu trò dùng đá đập đầu thì bây giờ tấn công hắn chưa chắc đã ăn được với khả năng dịch chuyển kia. nên thôi thay vì mất trắng điểm, mỗi ít cũng là thịt. Cô nàng hiện tại đang giữ 30 điểm cấp được từ việc đánh bại gã dị năng giả người khiên kia sau khi hắn giành điểm được của gã người khỉ. Đầu hàng được à? Trên phòng VIP Thu Phong cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Minh Viễn bên cạnh. Được, nhưng với điều kiện trận du đấu chỉ còn 2 người. Bên nào đầu hàng thì bên đó phải cống nạp ít nhất một nửa số điểm mình kiếm được. Nếu như người còn lại thì đồng ý mới có thể đầu hàng, còn không là phải đánh bên cạnh Minh Viễn giải thích một cách tóm gọn nhất cho Thu Phong nghe. Quả thực vậy. Như đã nói ở trước, vốn du đấu có rất nhiều dị năng giả phối hợp với nhau để hạ những kẻ khác. Ví dụ như hai nhóm dị năng giả cấp 2, mỗi nhóm có 4 người kia. Nếu như cuối cùng còn lại 4 người bọn họ thì họ vẫn phải đánh. Đánh cho đến khi chỉ còn 2 người, không được phép giả bỗng ngất, mà là ngất thật. Hoặc chết thật, hệ thống sẽ xác định nhịp tim và hơi thở rồi mới quyết định đưa người thua ra khỏi sàn đấu hay không. Lách luật thì lách luật nhưng vẫn có cách trị được đại khái. Nhưng đa phần đều là một nhóm 4 người, do đó thường về cuối trận hay xảy ra nội chiến. Chưa kể nếu như có 2 người chịu bị đánh ngất thì 2 người còn lại chưa chắc có thể tin tưởng được nhau đến thế. Trong lịch sử đấu trường cũng có rất nhiều trường hợp tới phút chót, kẻ mạnh hơn quay sang phản kẻ yếu hơn và ôm hết số điểm. Quay về vấn đề chính, liệu lúc này họ tựa có chấp nhận cho cô nàng ngụy trang kia đầu hàng hay không? Đối phương xin đầu hàng. Chấp nhận 15, 30 điểm của đối phương. Đồng ý từ chối một cái màn hình cảm ứng trồi lên từ dưới mặt đất. Một vài thông tin đập vào mắt họ tẩy vừa. Hắn nhìn vào màn hình rồi nhìn sang cô nàng ngụy trang kia đang đứng cách hắn chừng vài chục mét ở đó. Cô nàng kia run sợ, sợ mình sẽ bị cướp mất điểm cho đến khi tỉnh, một tiếng tinh vang lên. Cô nàng thành công bị trừ 15 điểm. Phu thở phào ra một hơi, cô nàng túi đầu xuống cảm ơn tên dị năng giả dịch chuyển hoạt tựa kia rồi đứng đó đợi hệ thống trở lại trạng thái ban đầu và đưa họ ra khỏi sàn đấu. Nói rõ hơn một chút thì sơ sơ hai người này mất khoảng 100 điểm do 8 kẻ tự sinh tự diệt phối hợp nhóm với nhau kia. Thay vì đối chọi nhau như vậy, chỉ cần họ né nhau lúc đó là được. Cuối cùng hoang phí mất 100 điểm mà chẳng được cái tích sự gì. Hai người này suy cho chót thì vật tựa lãnh được 45 điểm tính luôn điểm của hắn. Còn cô nàng kia thì chỉ có 15 điểm mà thôi. Nhưng với một dị năng giả cấp 1 như cô ta, không có khả năng chiến đấu, vào trong đây sống sót trở ra kiếm được 5 điểm đã là kỳ tích. Nhưng cả một trận đấu như thế chỉ kiếm được 15 điểm thôi thả đi đấu đối kháng còn hơn. Cũng chẳng ai biết cô nàng yếu ớt như thế kia tại sao lại có thể lên được cả tầng 2 này nhỉ. Chắc chắn là không có gì đặc biệt đâu, nếu không đã có một trận chiến với tay dịch chuyển hoạt tẩy vừa rồi. Thực chất chính hoạt tẩy vừa cũng đã đủ điểm rồi. Hắn chỉ còn thiếu đúng 30 điểm nữa thôi, vừa hay con nhỏ kia cống 15 điểm cho mình đỡ phải vận động. Đấu trường lúc này đã trở về lại dạng ban đầu. Các ảo ảnh biến mất, chỉ còn lại thực ảnh. Bên dưới đấu trường đống nhiên xuất hiện một cái lỗ. Từ từ một thân hình mặc một bộ vest trắng xuất hiện. Tiểu dáng này thì Thu Phong đoán chắc chính là tay MC chứ không ai khác. Cái kiểu đầu đuốt ngược ra phía sau và đeo mắt kinh dâm bất chấp thời tiết thế kia y hệ ga MC ở đấu trường ngầm quận Tuyên Phong thành phố Quảng Phúc. Không biết có liên can máu mủ gì trong đây không nữa. Chào mừng người chiến thắng hôm nay của chúng ta thật bất ngờ quá phải không quý vị? Vừa xin mời anh nói cảm nghĩ của mình sau trận đấu vừa rồi. Vừa xuất hiện tay MC liên tục nói luyên thoáng không ngừng. Cuối cùng gã kể cái mãi trước miệng của họ tẩy vừa. Hắn ta mãi từ lúc xuất hiện đến tận bây giờ chưa mở miệng nói một câu nào, không phải hắn lạnh lùng, gương mặt của hắn hoàn toàn bình thường. Không xấu, không đẹp, cũng khó gây ấn tượng với người khác. Tôi muốn đấu với quân vương tầng 2. Tôi đã đủ điểm hot tựa lên tiếng, hắn thật sự là một kẻ ngoại quốc khi mà lời hắn nói vẫn có gì đó chưa được trôi chảy cho lắm, khá là cứng họng. Ít nhất vẫn nghe ra được là hắn muốn nói cái gì. Tuy nhiên muốn đấu với quân vương tầng 2. Trong khi hắn là dị năng giả cấp 1. Không không chúng ta nên suy xét lại khi hắn vừa đánh bại dị năng giả cấp độ 3 thiệp quang. Hắn ta là một tân binh được đánh giá khá cao có thể xuống đến tầng 4 thậm chí là tầng 5. Nhưng lại bị thất bại dưới tay họ tẩy vừa. Mặc dù đây là trận du đấu, có thể thiệp quang không trong trạng thái tốt nhất khi đấu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ tựa cũng ở trong trạng thái tốt nhất trong khi cả đầu cho đến gần cuối trận đấu hắn liên tục dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà không hề bay nhảy, đi bộ hay chạy nhảy như những kẻ khác. Điều đó chứng tỏ họ tựa cũng đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của mình. Tay MC nghe thế liền cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyện này sao có thể nói ở đây được cơ chứ? Cơ bản nếu hắn muốn đấu với quân vương thì chí ít phải lĩnh điểm và thách đấu. Đợi tin tức đến với kẻ quân vương cũng phải mất một ngày sau thì hắn mới xuất hiện ở đây. Nếu may mắn hơn hắn ở đây cũng phải đợi đến ngày mai mới được duyệt đấu. Thấy thế tay MC liền nói, tất nhiên là được chứ nhưng họ tẩy vừa à, anh phải chờ xét duyệt đến một ngày lận. Chuyện đó ngày mai hãy tính. Xin anh phát biểu cảm nghĩ của mình với toàn thể khán giả đến chứng kiến trận đấu hôm nay nào. Tôi muốn đấu ngay bây giờ. Gương mặt vốn bình thường của họ tẩy vừa đông nghiêm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tay MC với ánh mắt kiên định, khiến cho gã MC có cảm giác hơi dùng mình đôi chút. Nhưng đâu lại vào đấy, bởi dù gì ông ta cũng là MC cho cái đấu trường toàn dị năng này biết bao nhiêu năm. Tiếp xúc không biết với bao nhiêu tay cục xúc xấu tính rồi, họ tẩy vừa như vậy tính ra vẫn đàng hoàng chán. Cái đó phải chờ xét duyệt trừ khi có ông chủ ở đây mới thông qua cho anh được hoạt tẩy vừa ạ. Duyệt cho hắn được không Minh Viễn? Bất ngờ trong phòng VIP Thu Phong lên tiếng. Như thể đoán trước được chuyện này, Minh Viễn cũng gật đầu. Sau đó hắn nói nhỏ vài tiếng với cô nàng dị năng giả cấp 4 bên cạnh mình. Nhận lệnh của hắn cô ta liền ra khỏi phòng. Vài giây sau khi hoạt tẩy vừa và gã MC đang còn thì thầm to nhỏ cái gì ở dưới đó bất ngờ cô nàng luôn đi theo Minh Viễn như vệ sĩ xuất hiện ở dưới đấu trường. Cô nàng này xuất hiện khiến cho tay MC khá bất ngờ. Và sau đó hai người nói to nhỏ gì đó với nhau. Cuối cùng hắn quay sang nhìn chằm chằm vào họ tựa với ánh mắt tin tưởng. Nếu như ông chủ đã đồng ý, tức ông chủ tin thằng này có tiềm năng. Mà ánh mắt của ông chủ chưa bao giờ là sai, Đông Dương tay MC cảm thấy hứng khởi lên. Dẫu thế trước đó hắn phải hỏi Bọt Tửa thêm một lần nữa để cho chắc ăn, Bọt Tẩy Ủa. Anh xác định muốn đấu với quân vương tầng 2 ngay bây giờ. Nhận lại cái gật đầu chắc địch của Bọt Tẩy Ủa. Gã MC liền mỉm cười nói với hắn. Vậy xin chúc mừng anh Bọt Tẩy Ủa. Hôm nay may mắn cho anh rằng ông chủ đang theo dõi trận đấu, cho nên hôm nay anh được đặc cách chiến đấu với quân vương đấu trường, vậy xin mời anh vào trong nghỉ ngơi. Trận chiến tiếp theo sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Nói xong hắn tiến Bọt Tửa xuống cái lỗ vừa nãy hắn chui lên. Cả cô nàng dị năng giả ẩn thân kia cũng ngơ ngác mà rời khỏi. Không chỉ cô ta, thậm chí các vị quan khách nơi này cũng cảm thấy khó hiểu. Và sau đấy tay MC bắt đầu giải thích ra rằng trận đấu tiếp theo đã được ông chủ đấu trường này thông qua. Trong vòng nửa tiếng nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Nếu như ai còn nhã hứng muốn xem tiếp thì xin mời ở lại. Toàn thể khán giả, từ phòng VIP cho đến ghế thường đều náo nhiệt hẳn ra. Không ngờ ông chủ đấu trường này lại xuất hiện ở tầng 2 đây để theo dõi trận đấu suốt từ giờ sao. Quả thật không hổ danh là kẻ có ánh mắt siêu việt. Hắn mệnh danh là kẻ luôn nắm giữ lấy những tân binh dị năng giả tài năng nhất cho mình. Trước cả các tay quân đội hay nhà tài phiệt đủ khả năng sở hữu dị năng giả giống như Thu Phong. Và trước giờ Minh Viễn nhận người, nhìn người chưa bao giờ sai. Nếu Minh Viễn đã lên tiếng, thì chắc chắn rằng trận đấu tiếp theo sẽ là một trận rất đáng để mong chờ. Anh hai. Trong phòng VIP, Quốc Thiên bỗng quay sang gọi ông anh Thu Phong của mình. Nghe gọi Thu Phong quay sang với gương mặt hỏi chấm. Thấy thế Quốc Thiên liền nói, khi nào em có thể đấu? Hỏi cậu Minh Viễn kia kìa, em nôn nóng vậy sao? Hết muốn ăn hành từ thằng anh mày rồi hả? Nở một nụ cười, Thu Phong ban cái qua cho Minh Viễn xử lý. Rất vui vẻ Minh Viễn chấp nhận chuyện này thôi, bởi vì đó là việc trước sau mà. Tuy nhiên trước đó phải ăn nốt cái đã. Và xem xong trận đấu của gã Bọt Tửa vào nửa tiếng sau rồi tính. Chương 315, một sút quay đầu chương 315, một sút quay đầu một viên đá thô sẽ chẳng bao giờ trở thành một viên ngọc nếu như không có người thợ giày công mài giũa và đánh bóng cho nó. Trong trường hợp của Thu Phong cũng thế, dưới trướng hắn có rất nhiều viên đá thô như ba anh em nhà họ Hứa, đám người trọng khoa của Liên minh Osuma, rồi Abit, Bạch Vân, Tiger, cả đội chiến binh và sát thủ. Thậm chí đến cả dị năng giả như Lý Đại cũng được Thu Phong đào tạo. Người có tố chất, kẻ có tài nếu như không mài giũa sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được, giỏi được. Thu Phong rất có ánh mắt trong việc nhìn ra những viên đá thô ấy, và giờ đây, trước mặt hắn lúc này đang có một viên đá, hắn là dị năng giả dịch chuyển. Tuy sức mạnh của hắn không thể nào chiến đấu được nhưng hắn đã thành công vận dụng điều đó và luyện tập thể chất để có thể đánh bại kẻ khác. Với con mắt của dân lò võ, Thu Phong biết giới hạn sức chiến đấu của Bọt Tửa tới đâu qua trận đấu vừa rồi. Hắn không rõ lắm về thể lực của dị năng giả, nhưng ít nhiều hắn hiểu một chuyện rằng, thể lực càng cao thì càng có thể sử dụng sức mạnh nhiều. Từ trước đến nay đa phần dị năng giả đều chỉ luyện sức mạnh dị năng của mình, chứ chẳng mấy khi mà họ luyện thể chất. Trừ dị năng giả được đào tạo bởi quân đội hoặc dị năng giả sát thủ chuyên nhận nhiệm vụ giết người. Bọt Tửa theo đánh giá của Thu Phong hắn cũng là một võ sĩ được huấn luyện ra. Dù vậy vẫn chưa đủ, nếu như kẻ quân vương cấp độ 2 của tầng này là một tay dị năng giả tấn công thì có lẽ Bọt Tửa sẽ có cửa thắng. Nếu như là dị năng giả phòng thủ, hoặc chỉ cần có khả năng phòng thủ mạnh hơn dị năng giả bình thường thì Bọt Tửa chết là cái chắc. Từ đòn đánh, thế đi đứng, cách di chuyển và phong thái chiến đấu, Thu Phong có thể nhìn ra được rằng mức giới hạn của Bọt Tửa nằm ở đâu. So với người bình thường, nếu không sử dụng dị năng dịch chuyển của mình, thì cao lắm Bọt Tửa cũng chỉ đánh ngang sức của Hứa Tử Lệ mà thôi. Đó là trường hợp không sử dụng sức mạnh dị năng giả nhé. Và giờ, sau nửa tiếng, trên phòng VIP của đám người Thu Phong lúc này họ đã ăn xong. Quả thực mà nói, thức ăn ở đây ngon thật. Bằng một cách nào đó Lục Nương đang rất là bực mình tay Minh Viễn. Nhưng khi thấy Thu Phong có vẻ cao hứng, cô nàng cũng vui lây khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn. Và cũng chẳng để bụng thằng hai màu mắt Minh Viễn kia làm gì cho mệt đầu. Vài phút nữa thôi trận chiến tiếp theo sẽ được bắt đầu. Nói sơ qua về quân vương của tầng số 2 này. Hắn tên là Vakat, một dị năng giả mang sức mạnh của bọ ngựa. Nói đơn giản là sức mạnh của bọ ngựa, một con côn trùng bé nhỏ. Nhưng hầu hết những dị năng giả hóa hình, tức những dị năng giả mang sức mạnh của thế giới động vật, thì các dị năng giả mang sức mạnh từ côn trùng là đáng sợ nhất. Ít ra phải tùy vào côn trùng nào nữa. Đối với bọ ngựa, nó là một loại côn trùng có khả năng săn mồi nhanh và chính xác gần như bậc nhất trong thế giới tự nhiên của côn trùng. Với hai thanh song kiếm bằng chi trước của mình, bọ ngựa khi tấn công chắc chắn có thể bắt hoặc xiên chết con mồi của mình trong tích tắc. Và hắn vặt cặt kẻ dị năng giả cấp độ 2 mang trong mình hai cánh tay bọ ngựa. Ngoài hai cánh tay như hai thanh kiếm kia, hắn còn có tốc độ khá nhanh và độ phản xạ nhạy bén. Lực đạo khi tấn công, nhanh chuẩn và chính xác gần như ở mức tuyệt đối. Cứ tưởng tượng tốc độ đâm hai cây kiếm bọ ngựa của hắn ngang bằng với vận tốc của một viên đạn. Liệu Bọt Tửa có đủ tự tin để đấu với tên này hay không? Trong khi hắn cùng lắm cũng chỉ là một dị năng giả dịch chuyển, nếu bản thân hắn dịch chuyển không kịp thì chắc chắn hắn sẽ bị xuyên thủng cả người với hai cánh tay bọ ngựa kia của bà cạn. Thời gian nửa tiếng đã trôi qua. Lúc này giữa sàn đấu hiện ra một cái lỗ nhỏ. Từ từ trong cái lỗ lại xuất hiện một người, vâng. Không ai khác chính là thanh niên MC khá là lắm một kia. Xin kính chào quý ông, quý bà, và quý vị khán giả đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Các vị sắp được chứng kiến một trận thách đấu quân vương của tầng 2 chúng ta. Bọt Tẩy Ủa. Dị năng giả cấp 1 có khả năng dịch chuyển tức thời và kỹ năng chiến đấu của một chiến binh. Cái đầu của hắn còn chưa xuất hiện thì hắn đã liên tục nói. Cho đến khi hắn trồi lên hẳn mặt đất, và dần dần cái bụng đẩy hắn lên trên độ cao khoảng 5 mét thì dừng lại. Vừa đúng lúc đó là hắn đọc xong đoạn giới thiệu cho Bọt Tẩy Ủa. Kịch lần nữa mặt sàn lại xuất hiện một cái lỗ, Bọt Tẩy Ủa xuất hiện. Sau vài giây hắn dần dần được đẩy lên khỏi mặt đất với độ cao khoảng 10 mét nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Kẻ được thách đấu, dị năng giả quân vương của đấu trường ngầm tầng 2. Như mọi người đã biết, anh chàng vặt cặt mang trên mình hai thanh kiếm màu xanh lá cây, được ví như là người bỏ ngựa chào mừng vặt cặt. Tay MC như đang hứng tình vậy, hắn ta hét lớn lên một tiếng. Cũng giống như vọt tựa khi nãy, vặt cặt cũng được đấu trường tạo thành một cái cột đẩy hắn lên trên 10 mét, đứng đối diện với vọt tựa ở góc đấu trường bên kia. Cả hai đứng đó nhìn chăm chăm vào nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Khác với vọt tựa mang hình dáng con người, sẽ khó thể nào nhận ra hắn là người thường hay dị năng giả nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Con vặt cặt, hắn ta ngoài hai cánh tay bỏ ngựa ra thì có con mắt lồi ra bên ngoài, to hơn bình thường và độc nhất, cả nhãn cầu của hắn đều là màu đen. Tuy là lồi ra ngoài như thế, hắn chỉ lồi 1/3 ra mà thôi. Ngược lại hắn lại có một lớp giáp mỏng ở màng mắt, tránh cho việc đối phương sẽ gây sát thương lên mắt của hắn. Dẫu vậy cái màng mắt đó chỉ chặn được sát thương của nửa viên đạn. Nếu lực đủ lớn có thể đâm xuyên qua được cái màng mỏng đó. Với hai cánh tay bọ ngựa của mình, được so là thành kiếm chỉ là một ví dụ. Thực chất đúng là nó giống thanh kiếm thật, nhưng có những cái thanh nhỏ trải dài trên thanh kiếm đó. Và hắn có thể điều khiển những cái thanh nhỏ đó như những ngón tay. Gập vào, gập ra. Cứ tưởng tượng cái tay của bọ ngựa ra sao thì hai tay hắn giống hoàn toàn 100 ý như thế. Lúc này cái trụ 5 mét của ga MC đã từ từ hạ xuống dưới đấu trường. Đứng tại đó ga MC hô vào trong cái mải trên tay mình. Sau đây chúng ta sẽ chọn dạn bấm địa điểm đấu lần này. Vừa dứt câu, lúc này một cái màn hình hiện giữa đấu trường, nó trôi nổi giữa không trung. Có hàng chục bức ảnh trên đó, bao gồm hình thành phố hoang, thành phố công nghệ, sa mạc, rừng, núi, biển, trường đua, hòn đảo. Khi những tấm hình đó hiện ra, qua vài giây, chúng bắt đầu xoay vòng với nhau. Tiếng tỉnh 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 vui nộn vang lên theo tốc độ quay của những hình ảnh ấy. Từ từ, dần dần tiếng tỉnh tỉnh cũng chậm theo cùng với tốc độ quay của hình ảnh. Hoang mạc. Trận đấu này sẽ được diễn ra ở hoang mạc, thưa quý vị khán giả, thưa hai tuyển thủ. Hoang mạc này sẽ được mô phỏng nhiệt độ ở mức 50 độ C và sẽ tăng dần theo số phút trận đấu. Trận đấu kéo dài càng lâu thì càng thiệt hại cho hai tuyển thủ. Bán kính lần này của chúng ta là xem nào. Nói đến đây tay MC ngó lên màn hình còn chưa thống kê ra hết số liệu. Và rồi con số hiện ra 425.000 mét vuông. 425.000 mét vuông thưa quý vị. Một diện tích khá là rộng đối với một trận đối kháng có điều kiện. Thưa hai tuyển thủ, nếu hai vị không muốn trở thành một con bọ ngựa nướng hoặc người nướng thì hai tuyển thủ hãy sớm gặp mặt nhau nhé. Kính chúc may mắn. Luyên thuyên vài câu cuối cùng của mình. Sau đó ga MC liền lặn xuống đấu trường. Lúc này hào ảnh đã dần hiện ra, tuy nhiên nhiệt độ thì chưa, vẫn chỉ ở mức bình thường. Đứng ở hai góc sàn đấu, hai cây trụ của hai tuyển thủ đã hạ xuống từ lúc nào. Họ đứng đó nhìn nhau cho đến khi hào ảnh hoang mạc xuất hiện. Đập vào mắt của cả hai người họ không còn là hình ảnh của đối phương nữa mà là những cái đồi cắt cao lớn chập trùng. Hoang ảnh méo mó không khí do sức nóng cũng đã được mô phỏng xong, trên màn hình lớn giữa đấu trường, lúc này hai tuyển thủ vẫn có thể nhìn thấy nó. Bởi vì trên đó đang đếm số, từ con số 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, không phỉ tất. Tiếng hệ thống vang lên, màn hình khổng lồ biến mất trước mặt hai tuyển thủ. Và nhiệt độ đang dần tăng lên đến ngưỡng mức 50 độ C, nếu kéo dài trận đấu này quá 30 phút chưa chắc hai người dị năng giả đây có thể chịu nổi nhiệt độ đó và dẫn đến sốc nhiệt. Nếu như người bình thường ở trong cái môi trường nắng gắt như thế này mà đứng ở nhiệt độ 50 độ C dưới hoang mạc, chỉ cần 5 phút đủ khiến một người bình thường sốc nhiệt mà bất tỉnh, dẫu thế ngưỡng mức chịu đựng của dị năng giả vốn cao hơn người bình thường một ít. Cũng may rằng đây là hoang mạc, nếu như đổi là một vùng đồi núi với giới hạn thời gian như thế, sẽ rất khó để tìm ra nhau. Vì đây là một trận đối kháng, thời gian phải mau mau chóng chóng đối đầu nhau. Cũng có trường hợp một dị năng giả sử dụng sức mạnh của lửa nhưng không nằm trong nguyên tố ngũ hành, thì có đợi đến cả ngàn phút thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, hắn chỉ việc trốn ở đâu đó kéo dài thời gian thì đối thủ của mình tự khắc thua. Tuy nhiên hai người này lại không có khả năng kháng nhiệt cao, một dị năng giả dịch chuyển và một dị năng giả côn trùng sống ở vùng nhiệt đới. Chính vì thế mà ngay lúc này, khi chữ phì tật vang lên cũng là lúc họ động. Chẳng biết đối phương mình nằm ở đâu, dù rằng trước đấy họ ở đối diện nhau, nhưng không có gì có thể chắc chắn được là sàn đấu không dịch chuyển vị trí của họ đi một ít, nếu cứ đâm đầu chạy thẳng có lẽ họ sẽ bị kiệt sức trước khi gặp được nhau. Như thế họ sẽ vừa bị trừ điểm và cuộc chiến này trở nên công cốc không có ý nghĩa. Phụt phụt phụt. Có một chút bất thường ở đây, với cái lý do cá nhân nào đó mà vật tựa liên tục dịch chuyển lên trên không trung, hết chỗ này đến chỗ khác, không hề chạm chân vào mặt đất. Vị trí dịch chuyển của hắn cũng cách mặt đất khoảng 2-30 mét đổ lên, vượt qua những đồi núi cắt tại hoang mạc này. Diện tích nói lớn thì cũng không lớn, nhỏ thì cũng không nhỏ. Nếu như hai người cùng chạy một đường thẳng để đến với nhau thì mỗi người ít nhất cũng phải chạy hơn 1 km mới đến gần được với nhau. Với những cái đồi núi này sẽ che chắn mất tầm nhìn của họ, cho nên là càng sớm càng tốt hoặc tựa muốn gặp đối thủ của mình và chiến đấu, nên hắn mới liên tục dịch chuyển trên không như thế. Tuy nhiên gã người bọ ngựa vặt cắt lại không đủ khả năng để bay hay nhảy. Hắn chỉ có thể chạy nhẹ nhàng trên mặt cắt với thân hình cao gầy và nhẹ bâng của mình mà thôi. Tuy nhiên đúng lúc này hoặc tựa ở trên không trung hắn thấy một điểm mờ ảo gì đó. Do không khí bị vặn mẹo bởi sức nóng, cho nên khoảng cách xa khó có thể nhìn rõ được điểm cần nhìn. Tuy nhiên như thế cũng đủ rồi, chỉ cần có vật chuyển động tức là người. Đông lúc này Hot Tựa làm một bước đột phá, hắn dịch chuyển một phát đúng ngay trước mặt Vặt Cặt cách hắn gần 1 cây số. Vặt Cặt bất ngờ, khoảng cách quá xa để hắn cảm nhận, và khoảng cách Hot Tựa xuất hiện quá gần để hắn có thể phản xạ. Bình! Nảy ra giữa không trung, Hot Tựa sút thẳng vào đầu Vặt Cặt như sút một trái banh. Rắc rắc! Điều kinh hoàng xảy ra cái đầu của Vật Cắt bị vật tựa đá mạnh đến nỗi đầu hắn quay ngược ra phía sau. Nhanh vậy ư? Thu Phong ngồi trên phòng VIP kinh ngạc mà nhìn. Chương 316, thu hay không thu? Chương 316, thu hay không thu? Vật hữu bổn mạng, sự hữu trung thủy, chi sở tiên hậu, tất cận đạo hí, tức là vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi. Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc sau một cú sút đó, nhưng không, không hề có việc đó. Khi mà cú sút của Potter đủ mạnh để khiến đầu Vật Cắt quay ngược ra đằng sau thì hắn không dừng lại ở việc đó. Vừa thực hiện xong cú sút, Potter ngay lập tức dịch chuyển đi mất, lần này hắn lại xuất hiện ở sau lưng của Vật Cắt, hắn tung đấm. Bút, bút bút. Hành động của Potter khiến trong đầu Thu Phong hiện lên một dấu hỏi. Theo như những gì Thu Phong đánh ra về Potter thì tuyệt đối hắn không phải kẻ cùng sát, đối phương đã bị vặn cổ ngược ra phía sau. Hắn còn làm như vậy để được cái gì? Vừa nghĩ như vậy thì lập tức Thu Phong đã có câu trả lời của mình. Sau khi Potter tống vài quyền vào hai con mắt của Vật Cắt, đột nhiên Thu Phong thấy miệng của Vật Cắt động đậy. Thằng chó chết. Vật Cắt vừa hét lên một tiếng với cái đầu quay ngược ra đằng sau. Cả đấu trường này chắc chỉ có mấy người Thu Phong là ngạc nhiên. Thế quái nào mà hắn sống được với cái đầu như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Sức mạnh của Vật Cắt là bọ ngựa. Mà bọ ngựa là loài côn trùng gần như duy nhất có khả năng quay ngược cái đầu của mình 180 độ. Chính vì biết điều đó, à không, dù gì thì ai chứng kiến những trận đấu trước kia của Vật Cắt cũng đều biết điều đấy. Vật Cắt cũng vậy, nên sau khi thành công đá ngược đầu của Vật Cắt đi, ngay lập tức Vật Cắt tấn công là vì thế. Xoẹt. Vật Cắt vừa hét lên một tiếng thì đồng thời lúc này cả thân thể hắn quay ngược lại, cùng lúc ấy một cánh tay sắc như thanh kiếm của hắn chẻ vào khoảng không. Đúng hơn hắn chém vào người của Vật Cắt, nhưng Vật Cắt đã kịp thời dịch chuyển ra sát cách đó vài mét. Cả hai lần nữa lại đối diện nhìn chăm chăm vào nhau. Hai hàm răng của Vật Cắt nghiến lại với nhau vang lên những tiếng kẹt kẹt trông rất đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là gương mặt với đôi mắt lồi của hắn đã bị thụt mất một con vào bên trong, tha cái gì xấu thì xấu đều nó còn đỡ. Chỉ còn một con mắt lồi ra ngoài trông hắn cực kỳ dị hợm với hai cánh tay bỏ ngược kia. Đống nhiên người của Vật Cắt động không phải hắn di chuyển, mà là hắn cứ vừa nhích lên, vừa nhích xuống. Với hai cái chân vẫn dán chặt vào mặt cái, thân thể hắn cứ đung đưa lên, đung đưa xuống. Trông rất buồn cười. Tuy nhiên đây lại là đặc tính tấn công của bỏ ngựa khi đang chuẩn bị vồ con mồi với vận tốc của một viên đạn. Không điên mà chờ đợi khoảnh khắc đó, lập tức Vật Cắt tốc biến đi mất. Đúng lúc ấy đột nhiên Vật Cắt nhảy vụt lên trên, hắn dùng hai cánh tay của mình vồ vào trên đầu hắn. Doẹt. Phụt. Bằng một cách nào đó, hiển nhiên Vật Cắt lại xuất hiện đúng ngay trên đầu của Vật Cắt sau đợi dịch chuyển của mình. Bị Vật Cắt vồ trúng một mảng thịt ngay chân, chưa đến một khắc sau Vật Cắt liền dịch chuyển sang hướng khác. Cứ ngỡ sau đòn thành công vừa rồi Vật Cắt sẽ nghĩ Vật Cắt dịch chuyển để trốn tránh và xem xét vết thương. Nhưng không, ngay tức thì hắn ta xuất hiện sau lưng Vật Cắt. Vật Cắt cảm nhận được điều đó, tuy nhiên trên không trung rất khó để mà di chuyển, với hai cánh tay bọ ngựa của mình, Vật Cắt cũng không có thể đánh ở phía sau lưng mình nếu như không quay đầu lại. Và dường như hắn nhận ra hắn đã trúng kế của Vật Cắt rồi. Bút, cờ, rắc, một đạp hết lực thẳng vào đốt xương sống của Vật Cắt. Dù cho hắn là bọ ngựa nhưng thân thể lại là con người. Với cái lưng lúc nào cũng cong cong giống như bọ ngựa như thế, khi bị tác động mạnh lên rất dễ bị thương nặng nếu ai đó tấn công vào lưng hắn. Hiển nhiên sau cú đạp, tiếng rắc vang lên. Cả thân thể Vật Cắt như một con xe lao xuống dốc bị đứt thắng. Hắn văng phát đi, thẳng vào một đồi cắt gần đó. Bụp, tiếng người và cắt va chạm với nhau. Một cột cắt nhỏ trùng vài mét bắn tung tóe lên. Kao. Đột nhiên màn hình lớn xuất hiện chữ Kao và hai cái tên của Vật Cắt VS và Cắt. Cái tên Vật Cắt bị gạch ngang đi, đồng nghĩa với việc hắn đã thua Vật Cắt một dị năng giả cấp độ 1 với khả năng di chuyển. Nhanh. Một từ nhanh để hình dung. Tính cả thời gian họ chạy đi kiếm nhau thì trận đấu diễn ra được 5 phút, nhiệt độ bây giờ chuẩn xác là 55 độ C bên trong sàn đấu. Và chỉ mất đúng 30 giây, cũng như một ca chữ bờ, để Vật Cắt giải quyết xong Vật Cắt. Ảo cảnh dần biến mất, thân hình Vật Cắt hiện ra giữa sàn đấu. Vật Cắt đứng đó, đối diện hắn chừng vài chục mét. Tuy bề ngoài Vật Cắt không có gì gọi là bị thương nặng, nhưng một cái đốt cổ sống của hắn đã bị Vật Cắt dùng đầu ngón chân đá cho văng mất một đốt sống vào trong nội tạng. Với cái y học ở thế giới cũ của Thu Phong thì điều đó đồng nghĩa với việc chết, còn nếu sống thì vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nhưng y học của thế giới này có thể cứu được hắn. Tuy nhiên hắn phải chịu đồng ý chi ra số tiền khổng lồ để phẫu thuật nếu không muốn tàn phế vĩnh viễn. Dẫu thế, không thể nói trận này là một trận toàn thắng được, bởi vì chính Vật Cắt cũng bị chém một đường ngay ngực, khiến máu chảy ra ròng ròng. Tuy nhiên không trúng động mạch chủ và cũng không sâu cho lắm, áo chỉ rách một ít và máu loang lổ ra mà thôi. Nhưng cần phải kịp thời băng bó, nếu cứ để máu chảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mất rất lâu để có người có thể bổ sung một lượng máu mà cơ thể Vật Cắt đang chảy ra như thế. Trước khi tay MC đi lên thì thân thể của Vật Cắt đã được đưa đi. Các robot y tế không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Vật Cắt, đặt hắn lên một cái bàn để rửa vết thương, khâu vết thương và băng bó chỉ trong vòng 5 phút. Tất cả hệ thống robot đều được tự động hóa. Sau khi robot lui ra khỏi sàn đấu thì Vật Cắt đã được băng bó xong xuôi và cho mặc lại cái áo rách nát của hắn. Ở đây không tài trợ quần áo nên chịu vậy. Cái viễn cảnh này khá là mới mẻ với mấy người Thu Phong, nhưng với những khán giả đã lần 2 lần 3 đến đây thì chuyện này quá dỗi là bình thường luôn. Ý thật bất ngờ và cũng thật dễ đoán phải không quý vị. Trước hết tôi xin chúc mừng tuyển thủ Vật Cắt của chúng ta. Anh ấy đã giành một chiến thắng thuyết phục chỉ với 30 giây của mình. Vật Cắt cho tôi xin cảm nghĩ của anh qua trận đấu vừa rồi, anh cảm thấy như thế nào? Dường như tay MC phấn khích hơn bình thường một chút, gương mặt thì tươi cười sau cái kính đen, hàm răng thì nhe ra cười khinh khỉnh. Do tôi khá bất ngờ trước sự phán đoán của đối phương nên để bị thương nói đúng một câu ngắn gọn xong hắn quay sang nhìn gã MC vẫn đang cầm cái mải đứng ở đó. Như đợi hắn nói tiếp, nhưng không, hắn chẳng nói tiếp mà chớp chớp con mắt nhìn tay MC như thể muốn nói là tao nói xong rồi. Anh còn gì để chia sẻ nữa không thưa anh Hoạt Tẩy Vừa? MC lịch sự hỏi thêm một lần nữa, nhưng lại nhận cái lắc đầu của Hoạt Tẩy Vừa. Thấy thế gã MC liền nói tiếp, vậy sau khi đánh bại quân vương và cặt tầng 2, anh muốn nắm giữ quân vương để nhận lợi tức hay anh muốn thăng cấp lên tầng tiếp theo? Tôi thăng cấp ngay bây giờ được chứ? Hoạt Tẩy Vừa đơn giản nói ra ý muốn của mình. Sau đó một trận chiến có lẽ vài người tinh mắt họ sẽ dự đoán được Hoạt Tẩy Vừa thắng sẽ là điều hiển nhiên, nhưng có vài người không chấp nhận sự thật đó. Những kẻ không chấp nhận sự thật chính là những kẻ thua cá cược. Suốt quá trình xuất hiện Hoạt Tẩy Vừa không thể hiện gì nhiều. Đơn giản những trận trước hắn chỉ vờn đối phương cho mệt rồi tấn công mà thôi, tuy nhiên trong cùng một ngày hắn lại thể hiện liên tiếp khả năng thực sự của hắn. Có vài người chấp nhận, hiểu ra vấn đề và đặt cược cho hắn, thế là họ ăn. Nhưng vẫn có vài người chưa chấp nhận được khả năng của Hoạt Tẩy Vừa do thời gian hắn thể hiện quá ngắn nên khiến những người đó đặt cược vào dị năng giả cấp 2 là vặt cặt thì hơn. Và rồi sự thật đã chứng minh tất cả, nếu như họ tinh ý một chút, ngay từ đầu Minh Viễn đã phê duyệt hắn được đấu ngay tức khắc. Tức là Minh Viễn đã đề cao kẻ này, nên hắn mới làm điều đó, còn không hắn mặc kệ để mọi việc đi theo tiến trình. Có kẻ tin vào Minh Viễn, có kẻ không. Thu Phong lúc này ở trên đó, khá là im lặng. Hắn chăm chú, suy nghĩ. Suy cho cùng thi dị năng giả theo như những gì Tô Lâm nói, ông chưa bao giờ thấy dị năng giả nào có nội công, và họ cũng không luyện được nội công. Nhưng còn khí công thì sao? Không thấy Tô Lâm nhắc đến. Và cả Lý Đại, Thu Phong cũng chưa thử huấn luyện nội công cho thằng ôn này, không biết nó có tác dụng hay không. Theo như những gì Thu Phong vừa chứng kiến, thì khả năng cực kỳ cao, à không 100. Bởi vì Thu Phong đã bật con mắt hoàng lam kim nhãn của mình lên. Ngoài năng lượng dị năng giả mờ nhạt của hắn ra, Thu Phong không hề thấy bất cứ một sức mạnh gì như khí công hay nội công đang tuôn chảy trong người hắn. Và Hoạt Tẩy Vừa cũng có khá nhiều điểm yếu, mặc dù hắn tấn công nắm nhịp hơi thở khá tốt, nhưng chưa biết dồn lực, bởi chưa nắm được khí công. Ngoài cái thể chất hơn người bình thường đôi chút, thì chấp cả 10 cái dị năng giả dịch chuyển cũng chẳng thể làm gì được Thu Phong. Nhưng có nên tiếp cận tên này không nhỉ? Đó là điều Thu Phong suy nghĩ. Anh bạn thấy hắn sao? Bất ngờ Minh Viễn cười cười ở bên cạnh lên tiếng. Nghe thế Thu Phong cũng lắc đầu mà nói, tôi không biết. Tôi không dành về dị năng giả cho lắm. Hắn cũng được. Nhưng chỉ với như vậy cao số lắm cũng chết sớm khi gặp kẻ khắc chế như siêu tốc độ thôi. Nhắc đến siêu tốc độ, hình như Thu Phong quên mất một hai đó. Tức thời hắn không thể nào nhớ ra được. Vì sao nhỉ, siêu tốc độ? Ngoài mạng sở tịt ra hắn còn biết hai sở hữu dị năng siêu tốc độ sao? Thôi bỏ qua điều đó. Bởi vì Minh Viễn bên cạnh đang định nói cái gì đó. Dị năng giả có thể tiến hóa, bằng cách thăng cấp. Dịch chuyển tức thời là một dị năng không có sức tấn công, nhưng khi tiến hóa lên hắn còn dịch chuyển nhanh hơn thế này gấp bội. Ngoài ra nếu may mắn có lẽ sẽ có dị biến nào đó khiến dị năng của hắn từ chạy trốn thành tấn công, trường hợp này khá ít. Nhìn vào gương mặt khó hiểu của Minh Viễn, Thu Phong không biết ý của hắn đang muốn là gì. Nếu như tự tin như vậy sao không thử xuống dưới và thu hắn vào tay trước khi người khác để ý. Như biết được suy nghĩ của Thu Phong, Minh Viễn liền nở nụ cười. Chẳng lẽ anh không thử đánh cược một cái sao? Tôi thấy gã này cũng được. Theo như tôi biết thì anh chỉ có một dị năng giả là Lý Đại thôi ư. Nếu anh không thu vào thì để tôi thu. Nếu không có tác dụng gì thì bỏ thôi nếu mày lại với nhau. Thu Phong quay đầu nhìn vào màn hình, hắn nhìn Hoạt Tẩy Vừa, không biết là đang suy nghĩ điều gì đó. Dị năng giả dịch chuyển có thể dịch chuyển được người khác không? Thu Phong mở miệng hỏi Minh Viễn mặc dù hắn vẫn chăm chăm vào cái màn hình. Còn tùy, chỉ khoảng 50 thôi, bởi dị năng giả dịch chuyển quá yếu. Dù giỏi chạy trốn nhưng nhiều thằng khá là bố láo nên chết gần hết rồi. Nhún vai một cách đơn giản, Minh Viễn ném cho Thu Phong một ít thông tin. Như hiểu được gì đó, cuối cùng hắn nở một nụ cười quyết định, vậy gặp hắn thôi. Để tôi thu xếp. Lần này đến Minh Viễn cười. Cười như thể hắn vừa mới đưa cho Thu Phong một món hời trong tương lai vậy. Đối với Thu Phong, ít nhiều thì tên này cũng có lợi. Khả năng 50 với 50. Nếu như hắn có thể dịch chuyển người khác, thì trong một trận chiến, hắn có thể cứu Thu Phong được mấy lần. Còn nếu không thể, thì Thu Phong thử cho hắn luyện khí công và huấn luyện thêm kỹ năng cho hắn để hắn trở thành một chiến binh. Còn nếu không thể thì coi như gãy, để đó chứ vậy. Cùng lắm thì làm thằng đưa tin cũng ổn. Chương 317, ngắm gái rồi chạy chương 317, ngắm gái rồi chạy trong phòng nghỉ ngơi của tuyển thủ lúc này. Hoạt Tẩy Vừa đang chuẩn bị rời khỏi đấu trường thì bỗng nhiên tay MC đấu trường đứng ở đó như thể đang đợi hắn. Thấy thế Hoạt Tẩy Vừa liền thắc mắc, tuy nhiên hắn không hỏi gì nhiều. Bởi hắn biết hắn giao tiếp không tốt, nên hơn hết đừng nói nhiều thì hay. Bên ngoài nhóm người Thu Phong cùng với Minh Viễn đang tiến về phía này. Vài nhân viên đấu trường cảm thấy khó hiểu. Vốn ông chủ của mình kiêu ngạo, chẳng bao giờ tiếp ai, dù ai mà muốn gặp hắn, già trẻ lớn bé cũng phải luôn đi te te sau lưng hắn. Vậy là Thu Phong là ai mà có thể khiến Minh Viễn sánh vai và dùng cái gương mặt tươi cười kia cho hắn? Dẫu thế thì những tên lính quèn vẫn cứ không biết Thu Phong là ai. Nói sơ qua một chút về gia thế của Hoạt Tẩy Vừa. Hắn thực chất ra là một kẻ nghèo, nghèo xác nghèo sơ. Sinh ra trong một chiến trường Trung Đông loạn lạc, từ bé hắn vẫn chưa phát triển ra dị năng của mình, nên hắn được huấn luyện để trở thành một người lính ra trận khi chỉ vừa mới 10 tuổi. 10 tuổi đã cầm súng giết người thì cái chuyện này diễn ra như cơm bữa tại Trung Đông. Tuy nhiên sau này cứ liên tục như thế, nỗi ám ảnh của hắn ngày càng lớn khi càng lúc hắn giết càng nhiều người. Bằng cách nào đó trong một lần hắn thấy một viên đạn quang bay về phía mình, cứ nghĩ mình sẽ chết, à không, hắn không muốn chết, hắn ước gì hắn đứng ở một nơi khác. Thế là bỗng dưng hắn dịch chuyển sang chỗ khác, khiến cả chiến trường chấn động. và tất nhiên người dị năng giả xuất hiện sẽ là mục tiêu công kích của cả phe ta lẫn phe địch. Dù có chiến tranh nhưng luật cấm sử dụng dị năng giả vào mục đích chiến tranh trên toàn thế giới do ba cường quốc mạnh nhất, giàu có nhất ban ra. Nên chẳng ai muốn sử dụng dị năng giả cho mục đích chiến tranh giành lãnh thổ cả, nếu như họ không muốn thế chiến thứ tư xảy ra họ sẽ không làm thế. Kết quả, nhờ vào bản năng sinh tồn, mong muốn được sống. Hắn đã mất cả gia đình của mình vì cuộc chiến tranh này, hắn chẳng còn gì để mà níu kéo nữa. Thế là hắn chạy, cứ mỗi lần cảm giác mình sắp chết hắn lại dịch chuyển. Bằng thể lực của một thằng bé mới 15 tuổi khi ấy, ốm đói, nhem nhuốc. Hắn chạy ròng rã cả mấy ngày trời cùng cái bụng đói của mình. Cuối cùng hắn trốn ở trong góc của một thành phố lân cận tại quốc gia hàng xóm. Chuỗi ngày ăn trộm ăn cắp của hắn bắt đầu. Dần dần hắn kiểm soát được năng lực của mình, chạy trốn khỏi những tay đi săn dị năng giả bán cho những nhà giàu có quyền lực. Bởi nhờ hắn liên tục sử dụng tốc biến để chạy trốn, nó trở thành cứu cánh, trở thành một cái gì đó giống như hơi thở. Nên hắn không biết mệt, nếu mệt hắn sẽ chết. Dù luôn sử dụng năng lực của mình trong hàng mấy năm trời nhưng hắn vẫn không thể nào tiến hóa lên được dị năng giả cấp độ 2. Và vài năm sau, hắn đủ ăn nhờ ăn cắp. Ăn bị thức ăn từ nơi này đến nơi khác. Bất giác, hắn đến địa phận của Xích Quỷ lúc nào không hay. Mấy khoảng 5 năm để hắn sống như thế, sống mà chỉ biết sinh tồn như vậy. Có nhiều lần hắn gặp dị năng giả cấp cao, như cấp độ 4 sẵn hắn. May thay hắn chốt kịp, và tình cờ trong một quán ăn, hắn có nghe người ta bàn về đấu trường ngầm. Chỉ cần đánh nhau thắng là có thể có tiền. Dần ra hắn tìm đến đấu trường ngầm của một thành phố nhỏ tại Xích Quỷ. Vốn cũng là một người lính, hắn mặc dù cũng chạy trốn khi gặp kẻ địch, nhưng có vài trường hợp hắn phải đánh nhau với người ta khi dị năng giả đó chỉ cấp 2 hoặc cấp 3. Bởi thế hắn có khá nhiều kỹ năng để chiến đấu đối kháng, cả dị năng giả và cả người thường. Và hắn vào đấu trường, hắn giữ ngôi vương của một thành phố trong vòng 1 năm. Và sau đó không có ai đến thách đấu hắn nữa, hắn lại rời đi. Sang một thành phố khác, đánh nhau để kiếm tiền. Tất nhiên hắn không sử dụng sức mạnh dị năng của mình rồi. Tuy số tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng để hắn sống dư giả. Ngặt một cái hắn là kẻ vượt biên. Hắn tốc biến một phát qua biên giới Xích Quỷ, tránh sự đụng độ với quân đội. Vài năm sau, hắn bỏ túi được vài triệu, nhưng vì chẳng có giấy tờ cái gì, lại chẳng quen biết ai, hắn chỉ dám ở phòng trọ, hoặc ngủ bờ ngủ đuối nay đây mai đó. Lúc nào đi đâu hắn cũng vác theo cái hành lý của mình. Muốn đi tắm thì vào nhà vệ sinh công cộng là có thể tắm, muốn ngủ thì ra công viên, siêng hơn thì đi thuê trọ một đêm. Dù thế hắn lúc nào cũng phải đi bộ, bởi vì nếu muốn đi phương tiện công cộng hắn phải có giấy tờ, có ATM các kiểu để trả tiền. Bởi thế nên hắn luôn đi bộ hoặc tốc biến vào những lúc không ai để ý, mặc dù hắn có thể đi taxi, nhưng với cái đống hành lý trên người, hắn lại ngại giao tiếp khi không dành lắm tiếng Xích Quỷ, sợ người ta sẽ hỏi là hắn đi đâu. Đến sân bay hay khách sạn, còn dừng ở một chỗ nào đó như công viên sẽ bị dòm ngó đủ kiểu. Tính ra bản tính của Potter là một thanh niên tốt tính và sống nội tâm. Sợ bị người ta hỏi mình thế này thế kia, với hắn cũng quen việc đi bộ rồi. Vì gia cảnh nên hắn mới đi ăn quỵt và trộm đồ ăn thôi, chứ hắn cũng chưa cướp của ai lần nào. Cũng chưa gây hại đến người vô tội bao giờ. Lần đầu tiên kiếm ra tiền ở cái thế giới này, hắn vui vẻ, hắn mừng đến phát khóc ra vậy. Nhưng cuối cùng hắn chẳng biết kiếm tiền nhiều để làm gì. Và sau 5 năm chiến đấu ở đấu trường ngầm, vô tình hắn nghe được thông tin về đấu trường cấp cao. Thế là hắn thử đến thủ đô, trước đó hắn cố gắng liên hệ với người đấu trường là muốn tham gia đấu trường cấp cao. Tất nhiên vì hắn là quân vương nên hắn được cấp một số thông tin nhất định như là vị trí và cách thức tham gia. Qua vài năm thì hắn cũng tích được một số tiền cho mình, tất cả tiền hắn đều để trong bã lô rách nát của hắn. Chẳng mua mới, cũng chẳng dùng làm gì ngoài ăn uống và mua quần áo khác khi bị rách hoặc nó quá cũ. Và rồi với vài triệu xẻn trong người, hắn là cái kẻ đầu tiên đặt cả một cọc tiền để mua điểm tại tầng 1 trong xuyên suốt lịch sử đấu trường kể từ khi thế chiến kết thúc. Bởi thời đại này, dù có là ăn xin thì người ta cũng dùng ATM, đi xin tiền mà không có tiền mặt thì có thể quẹt cả thẻ. Chuyện đùa nhưng là thật đấy. Sau khi bỏ 1 triệu xẻn để mua vé tham gia, ở đây chẳng ai đi hỏi thân phận của hắn cả, chẳng ai ở đâu, làm gì, chỉ cần biết hắn là dị năng giả thôi. Hắn có khả năng dịch chuyển và được đấu trường dùng máy đo mức năng lượng của dị năng giả. Kết quả là hắn cấp 1, khả năng dịch chuyển. Chẳng ai nghĩ hắn có thể trụ lại trong đó và thậm chí lên cả tầng 2 và giờ là tầng 3 như thế này. Cuối cùng hắn cũng lọt vào mắt xanh của những kẻ có ánh mắt tốt như Minh Viễn và Thu Phong kia. Cánh cửa được tự động mở ra. Potter đứng đó, đang xách cái ba lô của mình lên và định đi ra ngoài thì đập vào mắt hắn là hình ảnh của một thanh niên cao to, mang một gương mặt cũng bình thường như hắn. Và một người mang nặng nề phong thái của một kẻ lắm tiền Minh Viễn với hai con mắt hai màu khác nhau. Sau đó dần ra xuất hiện ở phía sau họ là một chàng thanh niên cũng khá to con, hắn ta mang gương mặt đẹp trai. Lục Nương xuất hiện. Vẻ đẹp của Lục Nương đẹp đến mức khiến họ tựa chết lặng lần đầu tiên trong cuộc đời này, kẻ bần hèn như hắn lại chứng kiến được một người phụ nữ châu Á đẹp tuyệt trần như thế. Dù cho gương mặt cô ta lạnh lùng nhìn hắn, tuy nhiên lúc này hắn cảm nhận được gì đó. Hắn lại thấy sợ. Không phải từ cô nàng kia, là thanh niên có làn da ngăm giống hắn, kẻ có cặp mắt một mí Thu Phong. Cảm giác sợ hãi này khiến họ tựa cảm thấy bất an, như thể gã da ngăm trước mặt muốn giết chết hắn vậy. Chẳng nói chẳng rằng, ngay tức khắc hắn biến mất. Hắn tốc biến ra bên ngoài hành lang, cách đám người Thu Phong khoảng 20 mét. Hắn đang nhắm đến cái cầu thang bộ. Linh tính mách bảo hắn rằng hắn phải rời khỏi đây. Trong cái khoảnh khắc suy nghĩ để thực hiện lần dịch chuyển thứ hai của mình thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu ra nắm lấy gương mặt của hắn. Rầm. Potter bị ném trực diện thẳng xuống nền gạch tại hành lang. Đầu hắn ong ong, lúc này cổ họng hắn nghẹn lại bởi một lực lớn tác động vào cuống họng của hắn. Ư. Gương mặt của gã da ngăm kia xuất hiện. Potter kinh ngạc, con người này sao lại nhanh đến thế? cổ họng hắn đau đớn, khó thở không thể nói thành lời. Hắn cũng không thể dịch chuyển để chạy trốn được, bởi vì hắn làm thế cũng đồng nghĩa kéo người này theo, như vậy chẳng được tác dụng gì cả. Tuy nhiên nhìn vào đôi mắt xanh kia hắn như cảm thấy cái gì đó, tâm trí hắn dần trở nên mờ ảo thì bỗng nhiên đôi mắt của gã đó trở về màu đen. Và gã nói, nhìn cái gì cũng nhìn vừa thôi biết như thế là mất lịch sự không?
Vâng,
là anh Thu Phong nhà ta nói. Hắn ghen, thực sự là ghen thật.
Không,
nói đúng hơn là khó chịu khi có kẻ khác nhìn chằm chằm vào Lục Nương như thế, nhưng Thu Phong sẽ chẳng làm gì hắn nếu như hắn không tự nhiên bỏ trốn thôi. Trước khi suy tính điều gì đó, Thu Phong cứ bắt nó lại rồi tính. Nhìn vào gương mặt đang sợ hãi tột độ của Hoặc Tẩy Ưa, rồi Thu Phong lại nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Thấy kẻ này, ngoài sợ hãi hắn ra thì chẳng có sợ hãi chuyện gì khác. Cuối cùng Thu Phong cũng hiểu rồi, là do hắn hơi khó chịu tên này nên vô tình tỏa ra sát khí vào gã. Nghĩ vậy Thu Phong nớt lòng lực bóp lại hắn nói, thả ra mà chạy nữa là gây chân. Tôi xin lỗi vì tỏa ra sát ý với cậu, nhưng hãy lịch sự đồng ý không? Nghe Thu Phong nói, gã Hoặc Tẩy Ưa kia cố gắng gật gật nhẹ cái đầu của mình. Thấy thế Thu Phong liền buông tay hờ hờ ra, xác định hắn không dịch chuyển thêm lần nữa rồi Thu Phong mới đứng thẳng người dậy. Tay Hoặc Tẩy Ưa vẫn nằm đó không dám nhúc nhích. Thấy thế Thu Phong nở một nụ cười rồi hắn đưa tay ra nói, đứng dậy đi. Cảm nhận được Thu Phong không còn để ý, và hắn ta lại còn tử tế như thế. Cuối cùng Hoặc Tẩy Ưa cũng biết lỗi do mình chẳng nói chẳng rằng tự nhiên chạy đi thì lại chẳng bị tóm cổ. Nhưng đến cả dị năng giả cấp 4 thậm chí còn không bắt được hắn. Dù cho dị năng giả cấp 5 nên không thuộc tốc độ như dị năng giả cấp 3 thiểm quang kia cũng khó có thể nào bắt được hắn bằng cách đuổi theo hắn như thế này. Vậy mà kẻ này đây lại có thể gã ta là dị năng giả tốc độ sao? Nhưng không lúc này hắn đã được Thu Phong kéo đứng dậy, thậm chí là chạm vào tay Thu Phong, ngoài cảm giác bàn tay chai sạn đó ra, hắn chẳng cảm nhận được tí gì gọi là sức mạnh của dị năng giả cả. Trong phạm vi cái hành lang này, hắn không cảm nhận được bất cứ sức mạnh dị năng giả nào, điều này nghĩa là gì? Chẳng lẽ họ có thể giấu sức mạnh của mình đến mức như thế này sao? Thôi được rồi, tới nơi đàng hoàng nói chuyện nào. Lúc này Minh Viễn đi tới hắn vỗ vào vai Hoặc Tẩy Ưa bột bột rồi cười nói. Gã MC bên cạnh thấy thế liền chạy vội tới giới thiệu, anh Hoặc Tẩy Ưa này đây là ông chủ của đấu trường ẩm. Vừa rồi cậu thất lễ quá đấy, còn đây là khách quý của ông chủ. Hoặc Tẩy Ưa anh xin lỗi họ một tiếng đi. Hoặc Tẩy Ưa im lặng không phải vì hắn kinh bỉ, mà là hắn chết lặng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ông chủ đấu trường ngầm này là một người quyền lực như thế nào, sao lại có thể gặp hắn? Có đang giỡn hay đang chơi vậy các dân chơi? Chương 318, bất ngờ dành cho Hoặc Tẩy Ưa. Chương 318, bất ngờ dành cho Hoặc Tẩy Ưa. Chẳng cần đi đâu xa, trên tại cái hành lang ban nãy mà Thu Phong bán hành cho Hoặc Tẩy Ưa cũng có một cái phòng bếp ngay bên cạnh đó, thế là nhóm người Thu Phong, Minh Viễn và Hoặc Tẩy Ưa tiến vào trong. Lúc này Hoặc Tẩy Ưa đứng đó, hắn chẳng dám ngồi dù đã được tay MC và Minh Viễn mời ngồi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thấy thế Thu Phong phải lên tiếng, ngồi trên cái ghế bành rộng lớn, kế bên Thu Phong là Quốc Tiên còn lại là Lục Đương. Gã nói, còn không ngồi xuống đi. Chắc có lẽ vì ngại, hoặc là vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với những người thượng lưu như Thu Phong và Minh Viễn. Tuy nhiên cái nỗi sợ đối với người đàn ông da ngăm kia thì trên hết. Minh Viễn thì ngồi ở vị trí chủ vị, một cái ghế đơn trong bộ bàn ghế gỗ ấy, hắn lần nữa khuyên Hoặc Tẩy Ưa nên ngồi xuống đi. Ngồi đi, có ai ăn thịt cậu đâu mà sợ Hoặc Tẩy Ưa. Nghe thế Hoặc Tẩy Ưa khẽ gật đầu, cuối cùng hắn ngồi vào cái ghế đơn đối diện với nhóm người Thu Phong. Hắn im lặng, chẳng dám nói gì. Hắn cũng chẳng dám nhìn Lục Nương thêm lần nữa, mặc dù cô ta cực kỳ quyến rũ, nhưng hắn lo cho cái mạng của mình hơn. Không biết những người này đến đây để gặp hắn có mục đích gì. Cơ bản Hoặc Tẩy Ưa tham gia đấu trường chỉ mới hơn một tháng mà thôi. Rất nhiều chuyện hắn không hiểu, chưa kể hắn cũng chẳng quen biết ai để mà hỏi, cũng chẳng ai nói cho hắn. Ngoài luật lệ và cách thức tham gia đấu trường ra, cứ mỗi lần đánh xong là hắn lại lủi thủi đi về. Chẳng ai bầu bạn, chẳng ai nói chuyện. Do một phần đây là đất nước mở cửa tự do cho tất cả mọi chủng tộc trên thế giới, trong 5 năm sống tại nơi này, ít nhiều hắn cũng biết tiếng Xích Quỷ. Dù nói không rõ cho lắm, nhưng nghe thì tốt hơn là giao tiếp. Giống như mấy thằng mới học tiếng Anh, nghe thì ghê lắm, đến lúc nói sai ngữ pháp kẻ lẻ, phát âm cũng sai nữa. Hoặc Tẩy Ưa, xin tự giới thiệu. Tôi là Thu Phong, kia là ông chủ đấu trường này bạn của tôi Minh Viễn. Thằng ngồi kế đây là em trai tôi Quốc Thiền, còn người phụ nữ xinh đẹp mà cậu nhìn chằm chằm từ nay đến giờ là Lục Nương người của tôi. Đàn ông là một loại động vật có tính sở hữu cao. Khi Thu Phong nói câu đó, cũng chú ý rằng sau này nếu như hắn nhận Hoặc Tẩy Ưa vào dưới trướng mình thì Hoặc Tẩy Ưa nên dẹp ngay cái tư tưởng ngắm nhìn Lục Nương tiểu đó đi. Dưới trướng hắn, tất cả thành viên Hắc Long Bang tuy đa phần đều là con trai, nhưng chẳng ai dám nhìn Lục Nương theo cách mà Hoặc Tẩy Ưa từng nhìn cả. Lúc này Hoặc Tẩy Ưa vô tình nhìn về phía Lục Nương thêm lần nữa, khi nghe Thu Phong nhắc đến Lục Nương, hắn lại vội vàng đảo mắt ra chỗ khác. Quả thật mị lực của Lục Nương quá lớn, dù cô ta lạnh như tiền vậy, mà thôi, hắn vẫn cần mạng mình hơn. Suy cho cùng những người phụ nữ đẹp như vậy, cơ bản hắn chẳng bao giờ dám tư tưởng đến, một kẻ lang thang, nay đây mai đó, không nhà không cửa, không công việc. Hắn nghe nói phụ nữ Xích Quỷ đa phần chỉ cưới đàn ông đã có công việc ổn định và nhà cửa. Người như hắn, ai mà thèm. Nghĩ đến đây, đôi mắt Hoặc Tẩy Ưa đẫm buồn. Sau đó như thể hắn quên mất cái gì đấy, không khí trong căn phòng dường như nặng hơn hẳn. Hắn không cảm thấy sát ý nữa, nhưng cứ thấy sợ sợ thế quái nào ấy. Hoặc Tẩy Ưa, cậu giới thiệu bản thân mình cho ngài Phong đi kìa. Bên cạnh, tay MC đứng sau lưng Hoặc Tẩy Ưa, hắn khẽ vô vai Hoặc Tẩy Ưa nhẹ một cái. Là người từng trải, hắn biết Hoặc Tẩy Ưa không phải là một kẻ biết cách ứng xử. Ban nay hắn thấy Hoặc Tẩy Ưa chạy, liền biết mọi chuyện không xong rồi. Nhưng may thay vị bằng hữu kia của ông chủ lại là một kẻ quái vật. Làm thế quái nào mà còn phản xạ nhanh hơn cả cô nàng dị năng giả cấp 4 kia của ông chủ chứ? Bỏ qua cái suy nghĩ vẩn vơ của tay MC nhiều chuyện đi. Lúc này hắn như để ý hơn một chút, vội vàng gật đầu rồi nói tiếng xích quỷ khá là cứng, tôi tên họ Tẩy Ưa. Tôi vượt biên đến đây bất chợt trên màn hình điện thoại mà Minh Viễn nghịch nãy giờ, hắn nhìn vào đó mỉm cười rồi đưa cái điện thoại của hắn cho Thu Phong. Thu Phong nhận lấy, sau vài giây hắn đọc một số chữ trong đó rồi trả điện thoại cho Minh Viễn. Nhìn chằm chằm vào họ Tẩy Ưa, Thu Phong nói, cậu đến xích quỷ này bao nhiêu năm rồi? Khoảng 5 năm, họ Tẩy Ưa khó khăn trả lời. Không phải vì hắn ngại, mà là vì hắn cứ sợ đám người này thế quái nào ấy. Có lẽ như khi nãy ở trên đã giải thích, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những người thượng lưu. Cùng lắm, hắn chỉ gặp họ ở bên ngoài đấu trường. Ai nấy cũng đều đi cùng các phụ nữ xinh đẹp và xe hạng sang. Hắn ước gì một ngày hắn cũng được như thế, nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi. Hắn có tiền không có giấy tờ cũng chẳng thể làm được gì tại cái quốc gia này. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi, Bọt Tẩy Ưa? Tôi dường như đã quên mất tuổi của mình, thậm chí Bọt Tẩy Ưa còn quên mất mình sinh ngày bao nhiêu. Hắn ngồi lẩm bẩm đến ngón tay. Vài giây sau hắn ngẩng đầu lên nói, tôi năm nay 20 tuổi. Nhỏ vậy sao? Lục Nương bên cạnh khẽ cười duyên lên một tiếng. Bọt Tẩy Ưa chứng kiến cảnh đó, cả thế giới trong mắt hắn như chỉ còn lại mỗi mình Lục Nương. Tuy nhiên bản tính sinh tồn của hắn lại vào mặt hắn rằng nhìn nữa mày sẽ chết, thế là hắn đội đảo mắt nhìn sang người đàn ông có làn da ngăm hung dữ kia. Hắn im lặng, ngồi đó, rồi lại đảo mắt xuống dưới chân. Người đàn ông kia mang cho hắn đến cảm giác như là hắn chỉ là kẻ bề tôi của gã. Và gã ta như một vị vương giả đang hỏi cung hắn vậy. Đến cả tay Minh Viễn ông chủ đấu trường kia cũng không mang đến cho hắn cảm giác như thế này. Cậu có thuộc thế lực nào không? Giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên. Thu Phong biết rằng thằng này lại vô tình ngắm nhìn vẻ đẹp của Lục Nương nữa, tuy nhiên hắn biết điều đảo mắt đi chỗ khác ngay. Như vậy cũng được, lịch sự hơn lúc này nhiều rồi. Cái quan trọng là Thu Phong muốn biết hắn thuộc thế lực nào hay không. Hắn là người của ai hay đơn giản chỉ là một dị năng giả tự do thôi. Cũng có khá nhiều dị năng giả có thế lực vào đây để trao đổi kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên con số đó không nhiều. Dẫu thế Bọt Tẩy Ưa là một dị năng giả mang trong mình kỹ năng chiến đấu của một người lính. Hắn ta luôn chiến đấu có kế hoạch, nên mới dễ dàng hạ gục đối phương đến thế. Một người như vậy đã có người chống lưng thì cũng là chuyện hiển nhiên. Không uổng công Thu Phong kiên nhẫn ngồi lại đây. Hắn thấy Bọt Tẩy Ưa khẽ lắc đầu, còn Thu Phong thì lại gật đầu. Sau đó hắn nói, cậu biết tôi là ai không? Bọt Tẩy Ưa lại lắc đầu. Tôi là người của quân đội cậu vượt biên sang đây, tức là lỗi của quân đội rồi. Tôi nên bắt cậu không? Nghe nói đến đây Bọt Tẩy Ưa đứng bật dậy, gương mặt hắn căng thẳng, mồ hôi lạnh bất chợt chảy ra trên trán hắn. Đầu hắn chỉ có ba chữ thôi, xong rồi thế quái nào hắn lại gặp người quân đội ở đây, lại còn tự khai mình là thằng vượt biên nữa. Đà này xong hắn thật rồi. Hắn định ý bỏ chạy nhưng nghĩ lại, hắn chạy cũng không thoát, người ta nếu muốn bắt hắn thì đã bắt từ ban nãy rồi. Không đợi đến tận bây giờ ngồi đây và nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn đâu. Nghĩ thế hắn lại ngồi xuống, tuy vẫn không thể hết run rẩy. Đầu hắn quay chuyện, tìm cách làm thế nào để trốn khỏi đây. Công sức của hắn coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Nhìn hành động của Bọt Tẩy Ưa không khác gì một đứa trẻ bị hù cho xanh mặt. Thu Phong nở nụ cười. 20 tuổi, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng nhỏ vẫn là nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa đến được. Tuy nhiên nó bình tĩnh để mà không chạy khỏi đây cũng là một kỳ tích rồi. Cậu muốn làm việc cho tôi không? Hả? Câu nói của Thu Phong khiến cho Bọt Tẩy Ưa bất ngờ. Khoan, hắn có nghe nhầm không vậy? Đôi mắt hắn trợn to lên mà nhìn vào Thu Phong, như thể muốn hỏi rằng điều anh nói là thật ư? Nhìn biểu cảm của hắn, Thu Phong có thể hiểu được hắn đang bất ngờ. Thu Phong nói lại lần nữa, cậu có muốn làm việc cho tôi không? Tôi đảm bảo cậu sẽ không bị bắt vì tội vượt biên. Chưa kể cậu có thể danh chính ngôn thuận mà sống ở xích quỷ này. Có nhà, có cửa, có xe, có việc làm ổn định. Tại sao? Tại sao gã đàn ông đó lại biết suy nghĩ của mình? Chẳng lẽ là dị năng giả đọc suy nghĩ hay sao? Thật sự Bọt Tẩy Ưa khá bất ngờ, những mong muốn của hắn, ước muốn của hắn, có một cuộc sống bình thường, sao người này lại có thể biết được? Tất nhiên rằng Thu Phong nhà ta không thể nào đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Bởi vì hắn đã có thông tin của Bọt Tẩy Ưa, tuy ít nhưng đủ nhiều, trong khoảng thời gian 5 năm của hắn ở đấu trường. Và hoạt động của hắn bị đấu trường theo dõi kể từ lúc mà hắn lên quân vương đầu tiên của thành phố ở xích quỷ đầu tiên hắn đặt chân tới. Thì từ lúc đó đấu trường đã để ý đến hắn. Một kẻ không nhà, không cửa, không giấy tờ, không nơi lưu trú như hắn. Thì tất cả những gì Thu Phong nói ban nãy đều là những thứ mà hắn mong muốn nhất. Nghe nó thật đơn giản phải không? Không đâu, đó là điều hiển nhiên, mong muốn lớn nhất của một kẻ lưu lạc như Bọt Tẩy Ưa đây. Và Thu Phong nói sẽ cho hắn những thứ đó ư? Nhưng hắn sẽ làm gì cho Thu Phong? Người đàn ông này mạnh hơn hắn gấp cả trăm lần, có khi được sánh ngang cả với dị năng giả cấp độ 5. Gã cần mình để làm gì? Ý của cậu như thế nào, Bọt Tẩy Ưa? Lần nữa Thu Phong lại lên tiếng. Thấy thế Bọt Tẩy Ưa không biết phải trả lời như thế nào. Tự nhiên khi không, một gã mạnh như thú xuất hiện, đánh bại hắn trong một nốt nhạc lại đến đây đòi hắn trở thành thuộc hạ của gã. Chuyện này có quá giống phim không vậy? Mặc dù Bọt Tẩy Ưa chẳng bao giờ xem phim. Hắn lắc đầu và nói, tôi không biết. Chuyện này quá bất ngờ với tôi. Không sao, không sao. Cứ từ từ mà nghĩ. Theo như tôi biết cậu không có nhà phải không? Hôm nay có thể đến chỗ tôi. Nói xong Thu Phong đứng dậy. Đồng thời tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ còn Thu Phong vẫn đang đứng đó, hắn bước tới trước mặt Bọt Tẩy Ưa, vô vai lên thằng bé rồi nói, đi thôi. Khẽ gật cái đầu của mình. Bọt Tẩy Ưa đứng dậy đi theo Thu Phong. Thật sự Thu Phong làm như vậy cũng là vì sợ thằng này chạy mất. Lúc nãy bên ngoài hành lang, Thu Phong chặn đứng được Bọt Tẩy Ưa, việc đó chứng minh được một thứ rằng.
Họ Tựa có thể dịch chuyển cả người khác, không chỉ riêng hắn. Bởi vì nếu như họ Tựa không thể dịch chuyển được người khác, thì khi thu phong bóp của nó đã dịch chuyển đi rồi. Vậy tức rằng thằng này sau khi tiến hóa sẽ rất là có lợi. Thậm chí là bây giờ cũng có lợi cho Thu Phong. Như đã nói ở trước, Thu Phong đang rất cần một kẻ có khả năng chạy trốn. Vì gia đình hắn không ai có khả năng chiến đấu ngoại trừ Quốc Tiên và hắn cả. Do đó, lúc cấp bách, có thể cử Họ Tựa đi cứu người. Còn nếu như sau này thu vào rồi, hắn có thể tập được khí công thì càng tốt. Thu Phong sẽ huấn luyện nó thành một sát chủ dị năng giả đáng sợ hơn bao giờ hết.